Chương 290, Long Mã, đợi ta chứng đạo, cưới Diệp Phàm trở về. Nhân hoàng tiền bối. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Lâm Chiêu. Hắn muốn lần nữa đòi hỏi một phần át chủ bài, tránh tương lai chạm đạo đại kiếp kinh hiện ngoài ý muốn. Khục. Lâm Chiêu ho nhẹ một tiếng. Hắn liếc qua Diệp Khuynh Thiên, phát hiện nàng đang nhìn trộm chính mình. Rất rõ ràng, nàng muốn tiếp tục xem kịch. Diệp Phàm a. Lâm Chiêu mở miệng khuyên can trước kia tặng cho ngươi một phần át chủ bài, đó là bởi vì ngươi còn rất nhỏ yếu, nhưng bây giờ ngươi cùng trước kia đã không đồng dạng, ngươi phải tin tưởng chính mình, chắc chắn có thể vượt qua chạm đạo đại kiếp. Cùng một cái xáo lộ không chơi lần thứ hai. Ngược lại khổ Diệp phái giao chúng nhiều đến đếm không hết, bọn hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi đáng Diệp. Tốt a. Diệp Phàm có chút tiếc nuối gật đầu một cái. Hắn khi nghe thấy Lâm Chiêu lời nói sau, trong lòng cũng nghĩ hiểu rồi, hắn bây giờ đã không phải là lấy trước kia cái tứ cực thiên đế, cần gì phải e ngại, chỉ là chạm đạo đại kiếp thôi. Thấy vậy, Diệp Khuynh Tiên trong lòng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, nàng còn tưởng rằng có thể lần nữa trông thấy yêu nhất hát sữa thú minh chẳng diện đâu. Ai nghĩ đến nhân hoàng thế mà cự tuyệt, nhưng mà không sao, coi như nhân hoàng cự tuyệt lại như thế nào, khổ Diệp phái còn có nàng. Khổ Diệp phái đại kỳ liền để Diệp Khuynh Tiên nâng lên đến đây đi. Diệp Khuynh Tiên con mắt nhất chuyển, trong đám không phải còn có một vị nguyên thủy tiên đế sao? Kéo qua khảo nghiệm một chút Diệp thiên đế. Ngay sau đó, gia đa quần hữu nhóm thừa dịp cái thời điểm này lẫn nhau luận đạo một phen, bọn hắn lẫn nhau giao thủ, nghiệm chứng tự thân tu hành đạo và pháp. Dù sao, tại chỗ mỗi một vị nhóm hữu cũng là tương lai đế cùng hoàng, bọn hắn tại mỗi lĩnh vực đều có khác biệt tạo nghệ. Đại gia lẫn nhau luận đạo, giữa lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thu hoạch. Sau đó không lâu, trận này nhóm hữu tụ hội liền kết thúc. Gia đa quần hữu riêng phần mình về tới lẫn nhau thời đại, bọn hắn bây giờ đã chính thức trưởng thành lên, khoảng cách chứng đạo thành đế cũng không xa. Có lẽ không bao lâu nữa, tương thân tương ái người một nhà chặt gờ giúp liền có thể làm đến toàn viên đại đế. Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới, Lâm Chiêu một đoàn người ngồi đối diện nhau. Trước mặt của bọn hắn trưng bày một tấm bàn đá, thử kim trong bình trà linh thủy sôi trào, nhàn nhạt hương trà từ trong ấm phiêu đãng mà ra. Các ngươi nói, đạo đức thiên tôn chậm rãi mở miệng nói thứ nhất chứng đạo lại là vị nào nhóm hữu? Nghe vậy, nữ hoa bọn hắn hơi trầm ngâm phút chốc. Thứ nhất chứng đạo hẳn là sẽ là Vô Thủy a. Linh Bảo Thiên Tôn nói, ta cũng cảm thấy là sư đệ. Tuyết Nguyệt Thanh mở miệng. Nữ hoa trầm ngâm không nói gì. Rất rõ ràng, nàng cũng cảm thấy Vô Thủy lại là gia đa quần hữu bên trong thứ nhất chứng đạo, dù sao Vô Thủy nội tình còn tại đó, hắn cùng với các nhóm hữu trên lệnh cũng không tính lớn, không bao lâu nữa liền có thể đổi kịp. Thành đế, này đối Vô Thủy tới nói căn bản không phải việc khó gì. Ta rất xem trọng là cổ. Lâm Chiêu mở miệng nói. Nghe vậy, đạo đức thiên tôn bọn hắn hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Chiêu thế mà không coi trọng Vô Thủy, ngược lại cảm thấy Lịch Cửu Kiếp lại là thứ nhất chứng đạo. Lịch Cửu Kiếp. Linh Bảo Thiên Tôn trầm ngâm chốc lát, nói ta có thể nhìn ra hắn một khỏa đạo tâm đã triệt để hỏng mất, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì đi xuống, có lẽ hắn thật có thể sẽ là cái thứ nhất chứng đạo. Bách bại thành đế. Tuyết Nguyệt Thanh đáy mắt có chút rung động. Bốn chữ này mang đến cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Trên thế giới thật sự có hạng người như vậy sao? Đã trải qua bách bại nhưng cuối cùng nhưng như cũ có thể chứng đạo thành đế. Rất khó tưởng tượng. Loại tồn tại này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chờ đợi xem a. Lâm Chiêu chậm rãi mở miệng nói không bao lâu nữa, trong đám người liền sẽ dần dần chứng đạo. Tương lai chúng ta liền có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận Hồng Trần Tiên Lộ, dắt tay ở trên tiên lộ một đường đi về phía trước. Tốt. Nữ hoa bọn hắn gật đầu một cái. Đáy mắt của bọn họ đều lóe lên một chút chờ mong, bởi vì cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn. Tương lai, bọn hắn hơn 10 vị đế giả lẫn nhau luận đạo, tuyệt đối có thể gia tăng thật lớn lộ sát suất thành công, tăng tốc Hồng Trần thành tiên tiến độ. Hồng Trần thành tiên. Yêu Hoàng Tuyết Nguyệt Thanh ở trong lòng lẩm bẩm nói, hắn đã hiểu rõ cái gì gọi là Hồng Trần Tiên Lộ, thậm chí cũng dự định đạp vào một con đường này, cùng lão sư bọn hắn cùng nhau tại trong Hồng Trần thăng tiên. Chúng ta luận đạo một phen a. Lâm Chiêu quay đầu nhìn về phía đạo đức tiên tôn bọn hắn. Tốt. Đạo đức tiên tôn bọn hắn gật đầu một cái. Tuyết Nguyệt Thanh mặt lộ vẻ cảm kích, hắn biết được lão sư đây là tại lấy giảng đạo hình thức vì chính mình giảng giải Hồng Trần Tiên Lộ chân chính áo nghĩa. Hắn không dám chần chờ. Lúc này liền nghiêm túc lắng nghe Lâm Chiêu đoàn người luận đạo. Thời gian trôi mau, 5000 năm thời gian chớp mắt mà qua. Lâm Chiêu, đạo đức, Tuyết Nguyệt Thanh bọn hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại trong luận đạo. Nhưng đúng lúc này, Chắc Gở giúp truyền đến nhắc nhở. Tựa hồ có người đang tại trong đám bọn hắn. Bá Lâm Chiêu một đoàn người cùng lúc mở ra hai con ngươi, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mở ra chặt cửa rút. Diệp Hắc, cợt mở nở. Phía trước ta tới một chuyến Côn Luân nơi thành tiên, các ngươi đoán ta gặp cái gì? Nhân dục đạo tổ sư ra, gì? Hắc Hoàng, Vương. Một gốc cơ hồ hóa thành hình người Hà Thủ Ô Chi Vương, dược hiệu đủ để sánh vai một phần tư bất tử dược. Diệp Hắc, ta còn gặp một cái Long Mã, nghe bọn hắn nói Côn Luân nơi thành tiên từng có đại đế buông xuống, ở đây lưu lại một kiện vô thượng áo vật. Sẽ không phải là nhóm hữu lưu lại a? Đạo đức thiên tôn, áo vật không rõ ràng. Nhưng chúng ta trước đây không lâu từng thử nghiệm phục sinh qua Thái Âm, Thái Dương hai vị hoàng giả, không biết có thể thành công hay không. Diệp Hắc, ngoa tạo. Nhân dục đạo tổ sư ra, cái gì? Phục sinh Thái Âm Thái Dương hai vị hoàng giả? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, chết đi nhiều năm như vậy hoàng giả còn có thể phục sinh sao? Linh Bảo Thiên Tôn, cụ thể có thể hay không phục sinh chúng ta cũng không biết, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, Diệp Phàm có thể đi nhìn một chút. Diệp Hắc, nhìn thế nào? Hoa Hoàng, chúng ta lấy Thánh Linh Pháp làm căn bản, đem Thái Âm Thái Dương hai vị hoàng giả chân linh phân biệt hòa tan vào một khối Cửu Khiếu Thạch Vương bên trong, mượn nhờ thiên địa dựng dục trăm vạn năm, xem có thể hay không lấy thánh linh chi thân tái nhập thế gian. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, còn có thể dạng này. Nhân hoàng dừng chiêu, chỉ là nếm thử, cụ thể có thể thành công hay không thì nhìn thiên mệnh. Diệp Hắc, hảo, ta đi xem một chút. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc mở ra gỡ giúp chặt trực tiếp. Đinh. Nhân viên quản lý nhân hoàng dừng chiêu tiến vào trực tiếp gian. Đinh. Nhóm viên đạo đức thiên tôn tiến vào trực tiếp gian. Trong phòng trực tiếp, Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện ở ra đa quần hữu nhóm trước mắt, Hắc Hoàng sừng sững ở hắn bên cạnh thân, bên cạnh còn có một cái cao lớn long mã. Long mã toàn thân màu đỏ thắm, trên người nó có xích hỏa thiêu đốt, hình thể cao lớn, tư thái cao ngạo bá khí, màu sắc giống như hoàng huyết xích kim, dạng người rực rỡ. Đồng thời, hai mắt của nó đỏ thẫm như đuốc, trong đó mơ hồ còn tản ra một tia long uy. Ngày khác đợi ta tại tinh không phần cuối chứng đạo, nhất định phải cưới Diệp Phàm trở về. Long mã hùng hùng hổ hổ đạo. Ba. Diệp Phàm đưa tay chụp nó một chút, nói ngươi nói cái gì đó. Long mã lập tức cúi đầu xuống. Nó vội vàng lấy lòng nói bản tọa xem xét người chính là thiên mệnh chi tử, thân có thiên đế ra lệnh cách, tương lai chắc chắn có thể trở thành cái thế thiên đế. Tấu chương xong, chương 291, ta phải chết, nhưng muội muội làm sao bây giờ? Cái này một tấc long mã đã bị Diệp Phàm thu phục, nhưng nó vẫn như cũ không có cam lòng, mặt ngoài hướng về phía Diệp Phàm túi đầu xương thần, nhưng bụng trộm lại thể tương lai chứng đạo thành đế sau, tất nhiên muốn cưới Diệp Phàm phong phong quang quang trở về cố thổ. 3. Diệp Phàm một cái tát đánh tỉnh long mã. Hắn nói khẽ, tư chất ngươi bất phàm, lưu tại nơi này quá lãng phí, thật tốt đi theo ta. Sau khi rời khỏi đây ta chuyển cho ngươi một thiên vô thượng thần thuật. Cắt. Ai mà thèm. Long mã hùng hùng hổ hổ. Ân. Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày nói một trong cựu bí hành tự bí ngươi cũng không cần. Nghe vậy, long mã hai mắt tỏa sáng. Hành tự bí. Trong truyền thuyết có thể vượt qua thời gian trường hà vô thượng bí thuật. Long mã tốc độ ánh sáng tại Diệp Phàm trực ủy. Nó trung thành nói vĩ đại thiên mệnh chi tử, mệnh trung chú định vô thượng thiên đế, còn xin ngài vinh đăng bảo tọa, để ta tới trở đi ngươi tiến lên a. Rất im lặng. Diệp Phàm có chút không kèm được. Hắn liếc mắt nhìn trực tiếp gian. Không có tiếp tục lãng phí thời gian, hướng thẳng đến Côn Luân nơi thành tiền chỗ sâu nhất đi đến. Bá, một gốc hà thủ ô phá đất mà lên. Nó nhô ra một cái đầu, nói các ngươi muốn đi nơi nào? Ta tới cho ngươi nhóm dẫn đường đi. Vương, Hắc Hoàng nhìn xem một bộ này cơ hồ hóa thành hình người hà thủ ô chi vương, nhịn không được chảy nước miếng nói có thể để cho bản hoàng liếm ngươi một bụng sao? Bản tọa cũng muốn. Long mã cũng chen chúc tới. Nó giữ lại nước bọt nói để cho bản tọa cũng liếm ngươi một ngụm. Liên một ngụm. Hà thủ ô có chút sợ nhìn xem nó hai. Đi một bên. Diệp Phàm nhấc chân đem hai cái này đần độn đạp đến một bên, hắn nhìn về phía Hà Thủ Ô, nói ngươi phía trước nói nơi đây từng có đại đế buông xuống. Đúng. Hà Thủ Ô gật đầu một cái. Không biết là vị kia đại đế. Diệp Phàm dò hỏi. Hà Thủ Ô nói đó là một vị nữ đế, sự cường đại của nàng bỏ tuyệt cổ kim, trên đầu có lơ lửng một ngụm đại đạo bảo bình, những nơi đi qua vạn vật giai lui, vạn pháp đều im lặng, trên trời dưới đất vì nàng độc tôn. Nghe vậy, Diệp Phàm trong lòng bọn họ cả kinh. Trong phòng trực tiếp ra đa quần hữu nhóm cũng kinh ngạc. Nữ đế, đại đạo bảo bình. Đó không phải là đại niếp nhất sao? Hà Thủ Ô tiếp tục nói vị tiên nữ đế giống như Trần Tiên Lâm Trần, thần thông minh ông, phong hoa tuyệt đại, từng tại này ảm đạm rơi lệ, mang theo nước mắt, loại kia bi thương cảm xúc cơ hồ phủ lên trong thiên địa toàn bộ sinh linh. Nhất niệm buồn, vạn vật dai run sợ. Diệp Phàm trong lòng có chút kinh ngạc. Nữ đế tỷ tỷ từng tại này buồn bã rơi lệ, làm sao có thể? Nữ đế tỷ tỷ hung hăng như vậy tồn tại, như thế nào lại có mềm yếu như vậy một mặt đâu? Hà Thủ Ô chưa thấy qua vị tiên nữ đế chấn động cổ kim phong thái sắc bén, nó chỉ cảm thấy đối phương rất đẹp, đẹp gần như không chân thực, giống như cựu thiên tiên tử buông xuống phàm trần, trong mắt xẹt qua nước mắt, điềm đạm đáng yêu. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng kinh ngạc. Vô thủy mẹ hắn, Niếp Niếp đạo hưu như thế nào một người chạy tới Côn Luân nơi thành tiên khóc nhẹ. Đại Niếp Niếp, nhân dục đạo tổ sư gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Bách bại thành đế, nữ đế phong hoa tuyệt đại như thế, không nghĩ tới cũng sẽ có buồn bã rơi lệ một ngày. Xem ra trong lòng của mỗi người đều có tiếc nuối. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, là như vậy. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, tiếc nuối sao? Mỗi người đều sẽ có. Hà Thủ Ô âm thanh run rẩy. Nó nói ta từng tận mắt nhìn đến nàng đưa tay đem ngôi sao trên trời chém xuống, hái trăng bắt sao, ở nơi này luyện chế ra một khối địa. Ở nơi nào? Diệp Phàm dò hỏi. Ngay ở phía trước cách đó không xa. Hà Thủ Ô chỉ phía trước, nói ngươi muốn đi xem sao. Ta dẫn đường cho ngươi a. Nói xong, nó trước tiên hướng về phía trước đi đến. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Long Mã bọn hắn đi theo sát. Ngay ở chỗ này, Hà Thủ Ô mang theo bọn hắn đi tới một chỗ đứt gãy bên bờ vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một đầu vạn trượng thác nước từ trong tinh hà rơi xuống, đem sườn đồi nửa chặn nửa che. Đây cũng không phải là đầm nước, mà là một đầu hỗn độn trường hà, vĩnh hằng bất hủ, dù là đi qua 200 mấy chục ngàn năm, vẫn như cũ chưa từng khô cạn. Đây chính là vị tiên nữ đế lưu lại thần tích. Hà Thủ Ô nói nàng từng tại ở đây phát ra một tiếng thê lương than thở, kém chút chấn động toàn bộ Côn Luân, bầu trời cửu luân minh nguyệt rơi tán quả. Diệp Phàm không nói gì không nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía hỗn độn trường hà. Ở trong đó nhìn thấy một khối địa, bên cạnh còn lơ lửng một góc huyết ý, dù là đi qua 200 mấy chục ngàn năm, cái kia một góc huyết ý vẫn vạn cổ bất hủ. Mơ hồ trong đó, Diệp Phàm tại huyết ý nhìn lên gặp một hàng chữ: ta phải chết, nhưng muội muội làm sao bây giờ a? Thấy vậy, Diệp Phàm tâm bên trong run lên. Hắn đại khái hiểu rồi một ít chuyện. Thì ra, đây là nữ đế ca ca nơi chôn xương sao? Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng trầm mặc, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút đại niếp niếp sự tình, nhưng dưới mắt tận mắt nhìn thấy một màn này, nội tâm của bọn hắn cũng có chút lo nghĩ đại niếp niếp cảm xúc. Vô thủy mẹ hắn, đại niếp 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 đạo hưu còn tốt chứ? Nhân dục đạo tổ sư gia, niếp niếp đạo hưu không nói, bình thường không có gì lạ cơ hư không, cái này bách bại thành đế, thì ra tất cả mọi người có tiếc nuối sao? Nhân hoàng dừng chiêu, ai, nàng hiện tại tâm tình chắc không thế nào tốt, để cho nàng thật tốt yên lặng một chút à, tạm thời trước tiên chớ quấy rầy nàng. Diệp Phàm bọn hắn vòng qua đầu này hỗn độn thác nước, bọn hắn đi tới hậu phương, ở đây lại nhìn thấy một chỗ thần tích. Vâng, đó là một tòa mênh mông tinh vực. Nguyên bản khổng lồ tinh thần bị cố ý luyện hóa trở thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bọn chúng tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một tòa cỡ nhỏ tinh vực, vây tại một chỗ, tựa hồ giống như là đang bảo vệ một dạng gì. Thấy vậy, Diệp Phàm bọn hắn đều rung động. Trong phòng trực tiếp ra đa quần hữu nhóm đều kinh hãi nói không ra lời. Loại thủ đoạn này, chỉ có thể nói thủ bút thật lớn. Diệp Phàm bọn hắn không cách nào tiến vào trong tinh vực, bởi vì viên kia khỏa tạo thành dường như đang thủ hộ lấy cái gì, bọn hắn chỉ có thể dựa vào gần ở phía xa quan sát. Mơ hồ trong đó, trong tinh vực có một tòa mộ, trên vách đá khắc lấy từng hàng chữ bằng máu. Ta phải chết, ai có thể giúp ta chiếu cố muội muội? Đây là một đạo chấp niệm, một đạo tuyên cổ bất diệt còn sót lại chấp niệm. Vâng, tinh thần bắt đầu luân chuyển, một hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, giống như là lịch sử chiếu lại, bị vô tận tinh thần chi lực tái hiện tại trong nhân thế. Chỉ thấy một thân ảnh mờ ảo xuất hiện, hắn tự tay vuốt ve một tấm mặt nạ quỷ, ánh mắt nhìn về phương xa, giống như là không yên lòng tình không bên kia thân nhân. Thân huyết, yêu huyết, phật huyết cũng đã tới vào trên người nó, lập tức liền muốn đến với ta. Chết không sao, nhưng ai có thể giúp ta chiếu cố muội muội? Nàng còn quá nhỏ, ta không yên lòng nàng. Đạo này thân ảnh mơ hồ hướng người bên cạnh đau khổ cầu khẩn, nếu là có thể trở lại một bờ vũ trụ khác, mời bọn họ nhất định muốn hỗ trợ chiếu cố muội muội. Thấy vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc. Trong phòng trực tiếp ra đa quần hưu nhóm cũng trầm mặc. Dưới trời sao, nữ tử áo trắng không nói gì không nói. Nàng linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, phong hoa tuyệt đại, ánh mắt kinh ngạc nhìn trong phòng trực tiếp hình ảnh, một trái tim đã triệt để tuyệt vọng. A, chỉ nghe một đạo tê tâm liệt phế âm thanh vang lên. Sau một khắc, trung quanh tất cả tinh thần nổ tung, mênh mông thánh uy bao phủ trên trời dưới đất, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực bộc phát, phản phất muốn phá hủy toàn bộ thế giới một dạng. Thấu chương xong, chương 292, nhân hoàng hứa hẹn. Không tin kiếp sau, chỉ tôn kiếp này. Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu, đạo đức một đoàn người không nói gì không nói. Bọn hắn nhìn chăm chú trong phòng trực tiếp hình ảnh, toàn bộ cũng nhịn không được ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Ai? Tiếng thở dài yếu ớt vang lên. Nữ hoa khẽ giật mình. Nàng bình thường không thể nào bắt quái, đây vẫn là nàng lần thứ nhất biết được đại niếp niếp quá khứ, không nghĩ tới đối phương còn có việc trải qua như vậy. Yêu hoàng cũng có chút kinh ngạc. Hắn gần nhất thường xuyên thủy quần, đối với mỗi một vị nhóm hữu đều có chút hiểu, biết đại niếp niếp tư chất không tốt, nghe nói ban sơ chỉ là một cái phế thể. Hắn vẫn luôn có chút hiếu kỳ, đến cùng là cái gì mới khiến cho một cái phế thể nghịch thiên tới mức độ này? Bây giờ, hắn cuối cùng hiểu rồi. Chấp niệm. Yêu hoàng ở trong lòng nói nhỏ. Trong lòng của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút chấp niệm, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Cho đến ngày nay, Tuyết Nguyệt Thanh trong lòng vẫn luôn có chút nghĩ lại mà sợ. Trước kia, nếu như không phải có lão sư ra tay, có lẽ hắn cùng với nàng sẽ vĩnh thế phân ly, cái này sẽ trở thành hắn một đời đều khó mà quên được sự tình. Đồng thời, cũng sẽ trở thành hắn cả đời tiếc nuối. Ai? Yêu hoàng thở dài. Nộ đạo cổ trà thụ ở dưới bầu không khí dần dần trở nên có chút bi thương. Lâm Chiêu hơi trầm mặc phút chốc, hắn liếc mắt nhìn Trác Cơ Rút, gia đa quần hưu nhóm đều đang quan tâm đại niếp niếp, chỉ tiếc nàng từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ đáp lại. Lâm Chiêu có thể đoán được, đại niếp niếp bây giờ đoán chừng vô cùng sụp đổ. Ai? Hắn than nhẹ một tiếng, tiếp đó mở ra Trác Cơ Rút, mở ra luận đạo chi đỉnh, đồng thời lấy tự thân nhân viên quản lý thân phận che giấu khác nhóm hưu tiến vào luận đạo chi đỉnh quyền hạn, chỉ mời đại niếp niếp một người. Lâm Chiêu dự định an ủi một chút đại niếp niếp, hắn cũng sợ đại niếp niếp lọt vào đả kích, tiếp đó không gượng dậy nổi. Tuy nói, đại niếp niếp không gượng dậy nổi khả năng tính chất không lớn. Đinh. Nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu mở ra luận đạo chi đỉnh. Nhân dục đạo tổ sư gia, ân. Nhân hoàng tiền bối như thế nào đột nhiên mở ra luận đạo chi đỉnh? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, chúng ta giống như vào không được. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta hiểu, nhân hoàng tiền bối đây là muốn tiến vào luận đạo chi đỉnh an ủi niếp niếp đạo hữu sao? Bách bại thành đế, hẳn là a. Vô thủy mẹ hắn, niếp niếp đạo hữu bây giờ hẳn là rất thương tâm a. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nương, ngươi bây giờ thương tâm sao? Thương tâm lời nói tìm cha cũng an ủi một chút ngươi đi. Vô thủy mẹ hắn, Lâm muội muội ngươi nói cái gì đó? Chắc gỡ giúp tiểu thế giới. Lâm Chiêu thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, ánh mắt của hắn vẫn nhìn trung quanh, cũng không có phát hiện đại niếp niếp thân ảnh. Thấy vậy, hắn cũng không có gấp gáp, mà là kiên nhẫn ngồi ở đỉnh nghỉ mát hạ đằng chờ đợi. Bá. Một lát sau, hư không hơi hơi bặm mẹo, một thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Nàng thân mang một bộ bạch y liễu, mái tóc đen nhánh áo choàng rải rác, dáng người yêu kiều thướt tha, cao gầy tinh tế, da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ nhìn qua phá lệ quỷ dị. Không phải đại niếp niếp là ai? Nàng ngu ngơ tại chỗ, một thân khí tức hỗn loạn, mắt lạnh trong con ngươi tràn ngập nước mắt, cả người cảm xúc đã đến sụp đổ cực điểm. Thấy vậy, Lâm Chiêu nhẹ nhàng thở dài, hắn chậm rãi đứng dậy đi ra đình nghỉ mát, từng bước một đi tới đại niếp niếp bên người, tiếp đó nhìn chăm chú nàng cái kia một đôi tràn ngập hơi nước con mắt. "Không khóc." Hắn nhẹ giọng an ủi. Nghe vậy, đại niếp niếp khẽ run lên. Nàng chậm rãi ngước mắt, một đôi mắt lạnh trong con ngươi tràn đầy vô tận buồn cùng thương, âm thanh run rẩy nói: "Ca ca, hắn thật đã chết rồi." Lâm Chiêu không nói gì không nói. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, tháo xuống đại niếp niếp cái kia một tấm mặt nạ quỷ, lộ ra một tấm đủ để cho người buồn bã thất thần khuôn mặt. Vẻ đẹp của nàng bỏ tuyệt cổ kim. Nàng là hung hăng như vậy một vị tồn tại, nhưng bây giờ lại mặt mang nước mắt, lộ ra vô cùng nhu nhược một mặt. Lâm Chiêu nhẹ nhàng nâng tay, hắn tự tay giúp nàng lau đi khỏe mắt nước mắt. "Sẽ gặp mặt, các ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp mặt lại. Tương lai, đợi ta chứng đạo tiên đế, ta giúp ngươi phục sinh ca ca có hay không hảo?" Lâm Chiêu thanh âm ôn hòa, giống như là đang dỗ nữ hải mở miệng nói ra. Nghe vậy, đại niếp niếp nhẹ nhàng nâng con mắt, nàng cái kia tràn ngập hơi nước con mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Chiêu, run giọng nói: "Có thật không? Tiên đế có thể chiếu rọi phục sinh người khác? Điểm này chính xác không tệ, nhưng nàng đối với chính mình không có lòng tin. Dù sao đây chính là chí cao vô thượng tiên đế, ai cho dù ai tới, cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể chứng đạo lĩnh vực này. Nhưng nếu như là Lâm Chiêu đâu, nàng cảm thấy hắn nhất định có thể làm đến." Thật sự, Dương Chiêu cấp ra một cái cam kết. Đối với nữ đế ca ca, trong lòng của hắn vẫn luôn có một cái ngờ tới, chỉ là vẫn không có tìm được chứng minh, tương lai còn cần nghiệm chứng một phen. Khi lấy được hứa hẹn sau, đại niếp niếp tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều. Nàng nhu nhược kia khuôn mặt nhẹ nhàng nâng lên, một đôi mắt lạnh đôi mắt cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Dương Chiêu, đáy mắt lóe lên khắc thường cảm xúc. "Cảm tạ." Thanh âm của nàng thanh tịnh như nước. "Cảm ơn ngươi." Nàng không có tiếp tục xưng hô cái gì tiền bối, trong lòng chỉ còn lại có một mảnh yên tâm. Côn Luân nơi thành tiên, Diệp Phàm, Hắc Hoàng toàn bộ đều trầm mặc. Long Mã có chút run lẩy bẩy nhìn xem một màn này. Một tòa mênh mông tinh vực bị người lấy đại pháp lực luyện hóa trở thành nho nhỏ một mảnh, cứ như vậy đặt ở chỗ này kinh thiên vĩ địa tiên địa bên trong, chỉ vì thủ hộ một tòa thông thường phân mộ. Mộ chủ nhân là lai lịch gì? Long Mã trong lòng tràn đầy rung động. "Ai?" Đúng lúc này, một đạo tràn ngập buồn cùng thương tiếng thở dài vang lên. Cái kia một thanh âm thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo, giống như trên trời tiên âm đồng dạng dễ nghe. "Thế gian, nhưng có luân hồi." Trong thoáng chốc, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở phía trước. Nàng một bộ bạch y bay lên, phong hoa tuyệt đại, một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ nhìn qua phá lệ quỷ dị. Nàng sừng sững ở trong tinh vực, cùng cái kia một tòa lẻ loi phần mộ làm bạn. Một đôi thâm thúy, mắt lạnh ánh mắt nhìn chừng chừng hướng về phía Diệp Phàm đám người. Thấy vậy, tất cả mọi người tê cả da đầu. Nàng câu nói kia phảng phất tản ra một loại đặc thù nào đó ma lực, để cho tại chỗ đám người toàn bộ đều trở nên có chút hoảng hốt. "Ta không tin kiếp sau, chỉ tôn kiếp này." Đúng lúc này, một đạo thanh âm kiên định vang dội triệt thiên địa gian, ẩn chứa trong đó một loại vô địch ý niệm, lấy bền chắc không thể gãy tín ngưỡng hương cái kia một đạo tràn ngập ma lực âm thanh đưa cho đáp lại. Hắc Hoàng, Long Mã lấy lại tinh thần. Bọn chúng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thần, chỉ thấy Diệp Phàm hai đầu lông mày tản ra một cỗ vô địch quang huy, đó là hắn tự thân tín ngưỡng, một loại vô địch tín ngưỡng. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hữu nghị luận ầm ĩ đạo đức tiên tôn, không tin kiếp sau, chỉ tôn kiếp này. Đế tôn trước kia cũng đã nói câu nói này. Linh Bảo Thiên Tôn, không tệ. Nhân Dục đạo tổ sư gia, Diệp Đế Tôn, ngươi còn nói mình không phải là đế tôn chuyển thế. Đấu chương xong, chương 293, Đế Quốc ca, đáng Diệp phái tham gia náo nhiệt sao có thể thiếu đi ta. Chặt gờ giúp bên trong. Gia Đa quần hữu nhóm nghị luận ầm ĩ Diệp Phàm lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái cấp ra đáp lại. Không tin kiếp sau, chỉ tôn kiếp này. Nghe vậy, giữa thiên địa rơi vào trầm mặc. Ai? Chỉ nghe một đạo sâu kín tiếng thở dài vang lên. Sau một khắc, trước mắt cái kia một tòa tinh vực chậm rãi biến mất, nó tựa hồ ẩn vào bên trong hư không, mang theo qua lại hồi ức đắm chìm trong thời gian trường hạ, không còn có người có thể trông thấy. Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh. "Đi thôi." Hắn tiếp tục hướng về Côn Luân nơi thành tiên chỗ sâu đi đến. Thấy vậy, Long Mã, Hắc Hoàng bọn chúng đội vàng đi theo. Hà Thủ Ô đi theo bên cạnh nói phía trước có lấy một tòa kinh khủng đại trận, chỉ có chân chính đại đế mới có thể tiến vào bên trong. "Đại trận?" Diệp Phàm sửng sở. Hắn nhìn về phía trong phòng trực tiếp. "Đạo Đức Thiên Tôn, Côn Luân nơi thành tiên quả thật có một tòa cực đạo sát trận, đó là đế tôn ngày xưa liên thủ mình tôn chế tạo mà ra, chỉ có dựa theo đặc định phương vị mới có thể xâm nhập trong đó. Linh Bảo Thiên Tôn, ta đem đi vào phương pháp phát ngươi đi." Đinh. Nhóm viên Linh Bảo Thiên Tôn gửi một cái hồng bao. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc nhận lấy hồng bao. "Diệp Hắc, đa tạ Linh Bảo lão tổ. Bây giờ Côn Luân vẫn chỉ là ngoại vi, không tính là chân chính nơi thành tiên nội địa, chân chính nội địa bị một tòa cực đạo sát trận bao phủ. Diệp Phàm mượn nhờ Linh Bảo Thiên Tôn cho biện pháp từng bước một xâm nhập đại trận." Hắc Hoàng, Long Mã theo sát phía sau. Bọn hắn rất nhanh liền thông qua được trận pháp, đi tới chân chính nơi thành tiên. "Oanh!" Tinh khí của nơi này vô cùng nồng đậm. 99 tọa Long Sơn chặt chẽ tương liền, vô số đầu long mạch câu thông trận văn, tạo thành một tòa đủ để sánh vai chí tôn cực đạo sát trận. "Ông!" Đúng lúc này, Diệp Phàm bọn hắn bị một đạo dị tượng hấp dẫn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy xa xa phía trên vòm trời có một âm một dương hai đạo đặc thù đạo vận xen lẫn, uy áp kinh khủng đang không ngừng tỏa ra, hai cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt. "Đây là..." Long Mã cực kỳ hoảng sợ. "Đây là hai tôn đến gần vô hạn đại viên mãn thánh linh. Côn Luân nơi thành tiên thế mà dựng dục ra hai tôn tiếp cận viên mãn thánh linh." Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng liếc nhau. "Một âm một dương, chẳng lẽ Thái Âm Thái Dương hai vị hoàng giả thật sự thai nghén thành công?" Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm cũng kinh ngạc. Già thiên điểm thứ nhất tử vương, thái âm thái dương hai vị hoàng giả sẽ không phải thật sự có thể tái nhập thế gian a. Nhân dục đạo tổ sư gia, có khả năng. Đạo đức thiên tôn, cái này hai tôn thánh linh đã đến gần vô hạn đại viên mãn, không bao lâu nữa liền có thể triệt để viên mãn xuất thế, kế hoạch của chúng ta hẳn là thành công. Linh bảo thiên tôn, không nhất định, còn phải đi xem một cái này hai tôn thánh linh có phải là hay không thái âm thái dương hai vị hoàng giả bản thân. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Phàm mau đi xem một chút. Diệp Hắc, hảo. Diệp Phàm đáy mắt có chút hiếu kỳ. Hắn cùng với Hắc Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cất bước hướng về nơi thành tiên chỗ sâu đi đến, muốn chứng kiến một chút kỳ tích sinh ra. Trong thời kỳ thái cổ thái âm, thái dương hai vị hoàng giả đến tuột cùng có thể hay không phục sinh. Đáp án ngay tại hôm nay công bố. Phía trước có hai tôn tiếp cận viên mãn thánh linh. Các ngươi còn dám đi vào? Long Mã Hoàng sợ nói. Diệp Phàm cũng không quay đầu lại nói ngươi không dám tiến vào vậy thì đứng tại chỗ chờ ta a, rất im lặng. Long Mã cắn răng. Nó vì tâm tâm niệm niệm hành tự bí, cuối cùng vẫn lựa chọn theo sau. Diệp Phàm bọn hắn một đường tiến lên. Cuối cùng thành công đã tới Côn Luân nơi thành tiên chỗ sâu. Nơi này có một ngụm hóa tiên trì, đậm đà thiên địa tinh khí cùng long khí xen lẫn, để cho cái này một tòa linh địa trở nên càng bất phàm, thậm chí còn sinh ra một chút tiên khí. Tại hóa tiên trì bên cạnh, có hai khối thai nghén đến mức tận cùng cửu khiếu thành vương. Bọn chúng cơ hồ hóa thành hình người, bên trái cái kia toàn thân tản ra nóng bỏng dương khí, bên phải cái kia toàn thân tản ra âm khí nồng nặc. Hai cỗ khí tức bây giờ đang không ngừng xen lẫn, cuối cùng tạo thành một đạo hỗn độn khí tức, một bộ thái cực đồ hiện hiện ra, âm dương xen lẫn, trong đó có đại đạo chí lý lộ ra. Bá. Đúng lúc này, cái kia hai khối cựu khiếu thạch vương mở hai mắt ra. Mặt mũi của bọn hắn cùng năm đó thái âm, thái dương hai vị nhân hoàng giống nhau như lúc. Diệp Phàm có chút dừng lại. Hắn có chút cảnh giác nhìn trước mắt hai khối thạch vương. Nhân hoàng truyền nhân Diệp Phàm. Bái kiến thái âm thái dương hai vị hoàng giả. Diệp Phàm cảnh giác nói. Hắn không biết cái này hai khối thạch vương bên trong ý thức đến tột cùng là thái âm thái dương hai vị hoàng giả. Vẫn là khác. Thế là lựa chọn tự giới thiệu. Bá. Cái kia hai khối cựu khiếu thạch vương động. Bọn chúng không có công kích Diệp Phàm, mà là chủ động hiện hóa ra tự thân đại đạo. Âm dương xen lẫn, hiện ra một bộ thái cực đồ, ẩn chứa trong đó vô tận chí lý. Rất rõ ràng, bọn chúng chính là ngày xưa thái âm thái dương hai vị hoàng giả. Thấy vậy, Diệp Phàm tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt thái cực đồ, bị trong đó chí lý hấp dẫn, lập tức hiểu rồi hai vị hoàng giả ý tứ. Bọn hắn đây là muốn tặng cho chính mình một đạo cơ duyên. Diệp Phàm tâm bên trong vui mừng, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận cảm nộ cái này một bộ thái cực đồ. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Bọn hắn cách vô tận thời không, mượn nhờ trực tiếp gian thân lâm kỳ cảnh công hiệu, cùng nhau cảm ngộ lên cái này một bộ trong thái cực đồ chí lý. Đạo đức tiên tôn bọn hắn cũng không có lãng phí cơ hội này. Dù sao, thái âm thái dương hai vị hoàng giả bây giờ cũng coi như là sống thêm đời thứ 4 hồng trần tiên, bọn hắn song phương đại đạo có nhất định tham khảo tính chất, không cho phép bỏ qua. Mấy tháng sau, trong thiên địa thái cực đồ chậm rãi tiêu tan. Diệp Phàm thân bên trên khí thế càng cường đại, tu vi của hắn đã là tiên nhị đại năng tuyệt đỉnh, khoảng cách đột phá trạm đạo vương giả chỉ kém một bước cuối cùng. Tại mấy tháng này trong cảm ngộ, Diệp Phàm đã hiểu rõ tự thân đại đạo, chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời đều có thể đột phá chẳng đạo. Diệp Phàm chậm rãi đứng dậy, hắn hướng về trước mắt Thái Âm Thái Dương hai vị hoàng giả thi lễ một cái, nói đa tạ hai vị tiền bối. Nghe vậy, cái kia hai khối cựu khiếu thạch vương khẽ gật đầu. Bọn hắn không nói thêm gì. Diệp Phàm liếc mắt nhìn chặt cờ rút, trong đám gia đa quần hữu nhóm cũng đã từ trong ngộ đạo thanh tỉnh, bây giờ đang tại lẫn nhau thảo luận. Diệp Hắc, ta muốn chẳng đạo. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ Lâm muội muội, thương lượng chuyện gì thôi, ngươi để cho ta an an ổn ổn độ kiếp được hay không? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngươi cùng ta nói không cần à, ngươi sẽ không cho là, ngươi chạm đạo kiếp chỉ có ta một người đang chăm chú à. Diệp Hắc, các vị lão tổ, cầu buông tha. Nhân dục đạo tổ sư gia, không người để ý. Đế quốc ca, cái gì chạm đạo kiếp? Ta gần nhất ngồi xuống lâu, vừa vặn có chút ngứa tay, cùng một chỗ tới tham gia náo nhiệt à. Diệp Hắc, cờ mờ nở. Đế quốc tiền bối đừng làm ta à. Đế quốc ca, yên tâm, ta sẽ thả thủy. Chúc mừng khổ Diệp phái thành viên lại thêm một vị. Chư thiên vạn giới đệ nhất đế nguyên thủy đế. Thấu chương xong, chương 294, độ kiếp chém ngược vạn đạo. Địa cầu ngày xưa đế giả tái hiện. A, ta đi đánh một vị tiên đế. Thật hay giả? Diệp Phàm khỏe miệng có chút co lại. Hắn nhìn xem trong chat gờ giúp tin tức, luôn cảm giác toàn thế giới đều tại đám Diệp. Thế giới này đến cùng thế nào? Đến tột cùng là ai bắt đầu trước nhất đám Diệp? Ai? Diệp Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vì thế, hắn đã thành thói quen. Đáng liền đáng a, ngược lại không chết được. Diệp Phàm hướng về phía trước Thái Âm, Thái Dương hai vị hoàng giả thi lễ một cái, lập tức liền không lại quấy rầy bọn hắn, quay người rời đi. Hai vị hoàng giả đã dựng dục mấy trăm vạn năm, bọn hắn đến gần vô hạn đại viên mãn, khoảng cách chính thức xuất thế cũng muốn không được bao lâu. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng bọn chúng rời đi Côn Luân. Hắn đóng lại trực tiếp gian, đồng thời nhìn một chút trong chat gờ rút tin tức, luận đạo chi đỉnh đã đóng lại, nhân hoàng tiền bối tựa hồ đã an ủi tốt nữ đế tỷ tỷ, cái này khiến trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Hắc, đại niếp niếp nữ đế tỷ tỷ không có sao chứ? Đại niếp niếp, ân. Nhân dục đạo tổ sư gia, hiếu kỳ, nhân hoàng tiền bối cùng niếp niếp đạo hữu nói thứ gì? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cậu một. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cộng một. Diệp Phàm cũng không có nghĩ đến, nữ đế tỷ tỷ lại còn có việc trải qua như vậy. Tiếp mới. Diệp Phàm nhẹ nhàng thở dài, hắn đã nghĩ tới đối với Hứa Quỳnh thiếu nợ, mấy người độ xong trạm đạo đại kiếp đi qua, hắn liền tìm một cơ hội thật tốt cùng Hứa Quỳnh nói một chút, ít nhất không thể tiếp tục giấu giếm. Diệp Phàm tâm nghĩ, ngươi phải chuẩn bị trạm đạo. Lúc này, bên hai vang lên một thanh âm. Chỉ thấy Khương Thái Hư xuất hiện ở Côn Luân Sơn bên ngoài, ánh mắt kinh ngạc đánh giá trước mắt Diệp Phàm. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới đi theo Diệp Phàm thân sau Long Mã. Một thất Long Mã. Khương Thái Hư đáy mắt lóe lên một chút kinh ngạc, hắn một mắt liền nhìn ra Long Mã bất phàm, dứt bỏ tiên tam trạm đạo tu vi không đề cập tới, Long Mã huyết mạch trong cơ thể liền đủ để cho người chấn kinh. Đây là một cái có thể trở thành đại đế tọa kỵ dị thú. Đúng. Diệp Phàm gật đầu một cái. Hắn cùng Khương Thái Hư giới thiệu một chút Long Mã, tiếp đó mở miệng nói Thần Vương lão tổ, ta chuẩn bị trạm đạo, địa cầu bên này chỉ sợ cần ngài hỗ trợ quan tâm kỹ càng một chút. Hảo. Khương Thái Hư gật đầu một cái. Hắn nói kể từ Diệt Đồng Lai, Phù Tăng đi qua, địa cầu bên này tu hành giới ngược lại là rất an ổn, không người nào dám giúp bọn hắn ra mặt. Chỉ có điều, phương Tây bên kia tựa hồ có chút ít động tĩnh. Nghe vậy, Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày. Phương Tây? Hắn lẩm bẩm nói hơn trăm năm phía trước, phương Tây thừa dịp ta Trung Thổ Sơn Hà phá toái lúc, cướp ta Trung Thổ tổ khí, bây giờ còn dám vọng động. Vậy thì có giết không bể. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng nói đợi ta chạm đạo thành công, liền tự mình đánh vào Ba Ti Căng, công phá dở rủ xạ lệm thánh thành, đem bọn hắn nhất cử trấn áp. Địa cầu sẽ thành lập Thiên Đình phân bộ. Tất cả thế lực nhất thiết phải thần phục. Nếu không, vậy thì đánh. Nửa tháng sau, ngoài địa cầu, trong tinh không, Diệp Phàm điều chỉnh tự thân trạng thái, bình tĩnh xếp bằng ở trong một tinh vực, hô hấp đều đặn của hắn, một thân khí thế cơ hồ chọc tan bầu trời, đã tới cực đỉnh, cơ hồ bước vào một lĩnh vực khác. Thiên Tam Chẩm Đạo. Đây là một cái vô cùng đặc thù cảnh giới. Hạch tâm chính là chém tới chấp niệm, quá khứ, tâm ma, hiểu ra tự thân đại đạo. Bất quá, Diệp Phàm cũng không dự định dựa theo thông thường phương án đi chẩm đạo. Cái gì là đạo? Hắn tự thân chính là đạo. Nếu như thế, vậy hắn vì sao muốn cứ chạm? Hắn muốn chém là thiên địa đại đạo, hắn muốn chém tới thiên địa vạn đạo đối với thánh thể công xiềng, hắn muốn chém tới thiên địa vạn đạo đối tự thân gò bó. Đây là một loại tâm linh phương diện bên trên chẳng đạo. Nếu không, thánh thể từ đầu đến cuối bị thiên địa áp chế. Vậy hắn tương lai phải nên làm như thế nào chứng đạo thành đế? Quanh cô tịch trong tinh không đột nhiên có kiếp vân hội tụ, đông nghịt tầng mây không ngừng tại Diệp Phàm đỉnh đầu tụ lại, từng đạo kinh khủng lôi đình xé rách màn vũ, đậm đà thiên uy khí tức bao phủ cả một vùng ngân hà. Trong lúc nhất thời, cách đó không xa địa cầu chấn kinh. Diệp Phàm lúc độ kiếp không có bất kỳ cái gì che che. Trên địa cầu các quốc gia tất cả đều bị cái này một cỗ mênh mông uy áp kinh động, bọn hắn phát động vệ tinh, phối hợp với viễn cổ trận văn bắt được trong tinh không một màn. Đó là tự xưng Thiên Đình chi chủ Diệp Phàm. Hắn đang làm cái gì? Thiên kiếp. Đó là Trạm Đạo Thành Vương thiên kiếp. Thiên Đình chi chủ hắn tại độ Trạm Đạo đại kiếp. Không thể tưởng tượng nổi. Địa cầu các quốc gia tu sĩ đều kinh hãi. Vâng. Ở dưới sự chú ý của mọi người, trong tinh không kiếp vân càng mãnh liệt. Kinh khủng lôi đình không ngừng tại tầng mây bên trong xé rách, mênh mông thiên uy khí tức đập vào mặt, phản phất thượng thường cũng bắt đầu nổi giận. Diệp Phàm, hắn quá nghịch thiên rồi. Người khác chạm đạo cũng là chém tới bản thân, nhưng hắn vẫn lựa chọn chém tới thiên địa vạn đạo. Đây không phải là nghịch thiên mà đi sao? Đây là không bị thiên địa cho phép hành vi. Bá. Diệp Phàm chậm rãi mở ra hai con người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thiên kiếp, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì e ngại, tinh khí thần hợp nhất, tín niệm vô địch. Vâng. Giờ khắc này, thiên kiếp phủ xuống. Kiếp vân trong không chỉ có lấy mênh mông lôi đỉnh, còn có thiên địa đại đạo vết tích, đó là thiên địa quy tắc, đó là thượng thương ý chí. Trừ cái đó ra, còn có từng đạo người đặc thù hình thân ảnh. Hắn nhóm sừng sững ở tầng mây chỗ sâu, ánh mắt lạnh lùng, bao quát chúng sinh. Giết. Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng. Hắn xông vào tầng mây, cùng trời kiếp chém giết, màu vàng khí huyết chấn nhiếp vân tiêu, cùng mênh mông thiên uy đối kháng, cùng thiên địa quy tắc đối kháng, cùng thượng thương ý chí đối kháng. Thấy vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh. Đây là Diệp Phàm chạm đạo đại kiếp. Vì cái gì mạnh như vậy? Cách đó không xa, Khương Thái Hư thần sắc thoáng có chút trầm trọng, hắn biết được đây chỉ là trạm đạo cướp món ăn khai vị, chân chính kinh khủng nhất còn tại đằng sau. Diệp Phàm, Hứa Quỳnh ánh mắt có chút lo nghĩ, vốn là Diệp Phàm không muốn để cho nàng tới quan sát chính mình độ kiếp, nhưng nàng cuối cùng vẫn là tới. Vâng, Hắc Hoàng mở ra trực tiếp. Đinh, nhóm viên Hắc Hoàng mở ra gỡ giúp chặt trực tiếp. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Ân. Diệp Phàm bắt đầu độ trạm đạo đại kiếp. Hắc Hoàng, Vâng, Vâng, ở dưới sự chú ý của mỗi người, kinh khủng thiên kiếp xé rách trong thiên địa tất cả. Loại kia mênh mông uy áp đủ để áp sập tinh hà, một mảnh lôi hải bao trùm trên trời dưới đất. Diệp Phàm ở trong thiên kiếp dạo bước, trên người hắn uy thế cơ hồ chọc thủng vân tiêu, một đôi nóng bỏng hai con ngươi dạng người rực rỡ, tóc đen áo choàng, quyền quang chói mắt. Vâng. Diệp Phàm một quyền quán xuyên lôi hải, hắn bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây chốt sâu, nhẹ nhàng mở miệng nói các ngươi cùng lên đi. Hắn tại tuyên chiến, hắn tại hướng thiên địa quy tắc tuyên chiến, hắn tại hướng tầng mây bên trong cái kia từng đạo hình người thân ảnh tuyên chiến. Vâng. Lôi minh cuộn cuộn. Cái kia từng đạo hình người thân ảnh đem ánh mắt nhìn về phía dưới Diệp Phàm. Ngay sau đó, hắn nhóm tử kiếp vân trong khôi phục. Tiếp đó cứ như vậy từng bước đi tới, giống như là một tôn lại một tôn đại đế khôi phục, giống như thần thoại tái hiện, khinh thường cổ kim tương lai. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Những này hình người thân ảnh cũng là ngày xưa từ địa cầu đi ra vô thượng đại đế, bây giờ đạo ngân của bọn họ bị thiên địa vạn đạo khôi phục. Trung phạt Diệp Phàm cái này nghịch thiên người. Tấu chương xong, chương 295, yêu nhất uống sữa thú ngươi làm sao lại đến? oanh minh mông uy áp bao phủ thiên cung, kinh khủng lôi đình đủ để xé rách vạn cổ thanh thiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chấn kinh. Mặc kệ là vây xem Khương Thái Hư một bọn người, vẫn là địa cầu các quốc gia tu sĩ, bọn hắn tất cả đều bị Diệp Phàm Trảm Đạo đại kiếp chấn kinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại một mảnh kia hỗn độn trong biển lôi, một đạo lại một đạo thân ảnh lần lượt hiện ra. Hắn nhóm từng bước một từ sâu trong kiếp vân đi ra, giống như cổ chi đại đế tái nhập thế gian, từng cái uy áp và cổ, khinh thường cổ kim. Riêng là khí thế liền đủ để cho thế nhân run rẩy. Trong lúc nhất thời, địa cầu các quốc gia tu sĩ toàn bộ đều thất thần. Trong hư không, cái kia mấy thân ảnh thần tư khiếp người, nhìn xuống thiên hạ, bệ nghệ và cổ, có một loại vô địch trên trời dưới đất khí phách. Hắn nhóm bước chân trầm ổn, mỗi một bước đều tựa như đạp vỡ vạn cổ thanh thiên. Và cuối cùng, thế nhân thấy rõ hắn nhóm thân hình, đó là chín đạo vô địch trên trời dưới đất thân ảnh. Hắn nhóm bộ dáng hết sức quen thuộc đến cơ hồ mỗi một cái hạ quốc người đều có thể nhận ra. Một bộ sơn hà xã tắc đồ, đó là trong thần thoại nữ hoa nương nương. Thái cực đồ, Chu Tiên Kiếm, ta còn nhìn thấy một ngụm phục hy long bi. Trời ạ, nhân vật trong truyền thuyết thần thoại đều chân thực tồn tại sao? Thiên đình chi chủ quá mức nguy tiên, hắn rước lấy trời xanh lửa giận, thiên điệu ý chí giáng xuống ngày xưa những cái tia thần thoại nhân vật hình chiếu, muốn mượn bọn hắn chi thủ, nhất cử chấn sát Diệp Phàm. Địa cầu các quốc gia tu sĩ nghị luận ầm ĩ, so với những thứ này không có kiến thức gì đồ nhà quê. Đến từ bắt đầu nhân thượng nhân ngược lại là có cái nhìn bất đồng, bọn hắn nhận ra cái kia mấy đạo hình người thiên kiếp chân thực thân phận. Thân thoại thời đại đạo đức thiên tôn, linh bảo thiên tôn, thái cổ thời đại ba hoàng, hoang cổ năm đầu phục hy đại đế. Nghe nói bọn họ đều là từ hồng hoang cổ tinh đi ra vô thượng đại đế. Chờ đã, cái kia chấp trưởng thành tiên đỉnh hình người thiên kiếp là ai? Đám người nghị luận ở mỹ bông. Hắc hoàng hơi sững sờ, thành tiên đỉnh, đó không phải là đế tôn sao? Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm nghị luận ở mỹ đạo đức thiên tôn, cái kia một đạo nhân hình thiên kiếp là đế tôn không thể nghi ngờ. Hắn cũng là hồng hoàng cổ tinh người. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, sách, đây chẳng phải là nói tất cả đều là Diệp Phàm lão tổ. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, không tệ. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Phàm, sóng này là lão tổ cục, ngươi chuẩn bị xong chưa? Và anh, tương đạo hình người thiên kiếp hiện thân. Không phải ba, năm vị, mà là dòng dã chín thân ảnh, hắn nhóm khí thôn sơn hà, nhìn xuống vũ trụ mênh mông, ngoại trừ đế tôn mấy vị hồng hoàng cổ tinh bản thổ đế giả, còn có mấy vị khác cổ chi đại đế. Một người trong đó đỉnh đầu hư không kính. Không phải hư không đại đế lại là ai đây? Hoặc cũng có thể gọi hắn Hiên Viên Hoàng Đế. Một người khác chấp trưởng Thái Dương Thần Lô, rõ ràng là Hàng Vũ Đại Đế, đương nhiên cũng có thể gọi hắn Thần Nông Biêm Đế. Cuối cùng hai người, một người trong đó đưa lưng về phía chúng sinh, đỉnh đầu một ngụm hỗn độn trùng lớn, dấu hiệu này tính chất phương thức ra sân trong nháy mắt biểu lộ thân phận của hắn. Vô Thủy Đại Đế. Cuối cùng người kia là một vị nữ đế, nàng một bộ bạch y phong hoa tuyệt đại, dáng người thướt tha, cao gầy tinh tế, khí chất linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ nhìn qua phá lệ quỷ dị. Khổ Diệp phái đại giáo chủ lớn nhiếp nhiếp đăng tràng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chấn kinh. Chín vị thiên tôn, hoàng giả, đại đế hiện thế, đây chính là Diệp Phàm Trảm Đạo đại kiếp sao? Đơn giản quá nghịch thiên. Cái này, loại này cấp bậc thiên kiếp, thế gian ai có thể vượt qua? Có Khương gia đệ tử thở dài nói, làm sao lại không có người có thể vượt qua? Cái nào đó người nhà họ Cơ nói, chẳng lẽ ngươi quên Diệp Thiên Đế đột phá tứ cực gặp phải thiên kiếp sao? Không giống như cái này kém, nhưng hắn vẫn như cũ gắng gượng đi qua. Diệp Thiên Đế, đánh không chết tiểu mạnh. Vậy anh, ở dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Phàm một thân một mình gặp phải chín vị cổ chi đại đế hình người thiên kiếp, thân sắc của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biến hóa, khí thế trên người liên tục tăng lên, loại kia gần như vô địch khí phách chưa bao giờ ngừng kéo lên. Chiến! Diệp Phàm phát ra giống to một tiếng. Hắn không có e ngại, hướng thẳng đến phía trên vòm trời chín đạo hình người thiên kiếp đánh tới, một thân đạo và pháp vận chuyển, đủ loại bí thuật không cần tiền đập ra, một thân chiến lực cơ hồ tiêu thăng đến cực hạn. Nguyên Thủy Chân Giải, Bất Diệt Kinh, Cửu Bí, Thiên Đế Quyền. Bây giờ Diệp Phàm đã cường đại đến cực hạn, nhưng trước mặt hắn chín vị hình người thiên kiếp đồng dạng không kém. Hắn nhóm cũng có thể thôi động vô thượng bí thuật, lực sát thương kinh người. Và anh, Diệp Phàm bị đánh liên tục bại lui, nhưng hắn vẫn không có lùi bước, thậm chí còn bỏ qua tất cả bí thuật, dựa vào một tay thiên đế quyền ứng đối chín vị đế giả vây công. Giết! Diệp Phàm giống to, hắn đang chém giết lẫn nhau đồng thời, thuận tiện tại trong tuyệt cảnh cảm ngộ lên thiên địa và đạo. Giờ khắc này, trên người hắn quyền ý càng rực rỡ, hắn thêm một bước hoàn thiện thuộc về mình thiên đế quyền, chân chính sáng chế ra cái môn này bí thuật. Thiên đế quyền. Diệp Phàm không để ý đến trong thiên địa những cái kia đạo và pháp, hắn chỉ biết là một quyền lại một quyền oanh ra, vô địch khí phách cùng tín niệm không thể phá bỡ, dựa vào một tay thiên đế quyền liền đánh xuyên vạn cổ thanh thiên. Và anh, Vô Thủy Đại Đế hình người thiên tiếp đánh tới. Hắn long hành hộ bộ, khí thôn sơn hà, nhìn xuống thiên hạ thương sinh. Làm Vô Thủy Trung chấn nhiếp vân tiêu. Đại Đế hư ảnh đấm ra một quyền, trong đó tản ra một loại bá đạo quyền ý, một đôi đế quyền đủ để đánh vỡ hết thảy, thậm chí so Diệp Phàm còn muốn càng thêm phong mang. Khủ. Diệp Phàm bị đánh liên tục bại lui, trong miệng của hắn đẫm máu, thân thể rạn nứt, trong lòng vô cùng rõ ràng, cùng thế hệ tranh phong, thế gian không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng Vô Thủy chống lại. Nhưng thì tính sao? Chỉ là một đạo nhân hình thiên kiếp cũng dám thử hỏi thiên hạ, để cho Vô Thủy tới. Diệp Phàm tại vô tận trong chém giết thêm một bước hoàn thiện tự thân thiên đế quyền, hắn ngạnh sinh sinh khiêng chín vị cổ chi đại đế vây công, gần như bỏ mình. Nhưng hắn cuối cùng vẫn gắng gượng đi qua. một gốc mộng ảo thần vị liền có thể chữa trị tất cả đạo thương. Diệp Phàm một lần nữa bước lên đỉnh cao, cuối cùng ngạnh sinh sinh dựa vào hoán lại thời gian, thành công vượt qua lần này thiên kiếp. Liền cái này, Diệp Phàm nhếch miệng nở nụ cười. Hắn nhìn xem đã dần dần tiêu tán thiên kiếp, trong lòng trung quy là nhẹ nhàng thở ra. Đinh. Đúng lúc này, Chắc Gở giúp chuyển đến nhắc nhở. Đế Quốc ca, Diệp Hắc đừng nóng đội, ta còn không có đăng chẳng đâu. Diệp Hắc. Diệp Phàm sững sờ, nhưng không đợi hắn ở trong Gở giúp chặt bên trong lên tiếng. Quanh trước mắt thiên kiếp lần nữa phát sinh biến hóa. Tại thế nhân nhìn bằng mắt thường không thấy trong hư không, tuế nguyệt trường hà tuân trào không ngừng, một đạo vĩ đại đế ảnh chậm rãi từ trong đi ra. Hắn lai lịch quá lớn, hắn chỗ tuế nguyệt quá xa xưa, không thuộc về thần thoại, không tồn tại ở loại cổ, càng không phải là đế rơi. Hắn thân hình mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra là một vị sinh linh hình người, trong tay chấp trưởng một thanh đại la kiếm thai. Thấy vậy, Diệp Phàm hơi sững sờ, kiếm này như thế nào khá quân a? Trước đây hắn độ tứ cực thiên kiếp, tựa hồ cũng có như thế một vị sinh linh hình người cầm trong tay đế kiếm hiện thân, trôi kiếm này cùng một thanh này đại la kiếm thai rất tương tự. Chẳng lẽ bọn hắn là cùng một người? Yêu nhất uống sữa thú. Diệp Phàm tính thăm dò gọi ra một cái danh hiệu. Ngại Hoa, sao ngươi lại tới đây? Ta không có gọi ngươi a. Tấu chương xong, chương 296, Ngại Hoa, tại, ta vẫn luôn tại. Trừ thiên phía trên, mênh mông vô ngần huyết sắc tế hải nhấc lên từng đóa bọt nước, mỗi một giọt nước biển cũng là một tòa chư thiên đại thế giới, từng vô hạn huy hoàng. Nhưng bây giờ, những thứ này đã từng huy hoàng qua thế giới chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch, không nhìn thấy nửa điểm sinh cơ. Quanh tuế nguyệt cuối một chỗ không gian, chỉ thấy một vị vĩ đại đế giả cầm kiếm mà đứng, hắn chấp trưởng một ngụm pháp tắc lôi trì, thân hình vĩ ngạn kiên cường, tóc đen bay lên, chỉ dựa vào một ánh mắt liền có thể độc đoán vạn cổ, trấn áp thế gian hết thảy. Ở trước mặt hắn, có một đạo nhân vật khủng bố hiện thân. Hắn một mình sừng sững ở đại đạo phân cuối, toàn thân tản ra đậm đà quỷ dị cùng không rõ, rõ ràng là một vị chân chính quỷ dị thủy tổ. Tế đạo, đây là một vị tế đạo thủy tổ. Vâng. Hoàng Thiên Đế sát tiến quỷ dị ách thổ. Hắn tại cao nguyên bên ngoài cùng một vị hồi phục thủy tổ bộc phát đại chiến. Đế kiếm hành không, đánh tan cao nguyên, cuối cùng cường thế đánh vào tuế nguyệt trường hạ, huy hoàng kiếm quang xuyên qua hết thảy. Xoẹt. Một đạo kiếm quang sáng chói nháy mắt xuất hiện. Đạo này kiếm quang cắt đứt thời gian trường hạ, để cho thiên địa vạn vật đều dừng lại, cả thế gian mênh mông, chỉ có cái kia một đạo vô địch chi kiếm. Kiếm quang rực rỡ, nó vạch phá hắc ám, chém ra vô tận hào quang rực rỡ cùng hy vọng, chiếu rọi tại cổ kim tương lai, vô luận là cổ đại, vẫn là hiện thế, tương lai, ở khắp mọi nơi, cũng tại thế gian chúng sinh trong lòng rọi sáng ra bất diệt hào quang, giống như là lờ mờ cùng vũ trụ cô quạng bên trong đạn sinh ra một tia hy vọng ánh dạng đông. Hoang Thiên Đế, cả thế gian mênh mông, Hoang Thiên Đế ở khắp mọi nơi, chư thiên duy nhất, vạn giới vĩnh hằng, mỗi một cái thời đại đều tại niệm tụng lấy tên thật của hắn, để cho hắn vạn cổ bất diệt, tuyên cổ trường tồn. Không thuộc về cái thời đại này đấy a. Xin ngài lắng nghe người đời sau hò hét, ngươi là độc đoán vạn cổ duy nhất, ngươi là bí cảnh pháp khai sáng giả, ngươi là tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ thần minh. Chiến công của ngươi cùng vĩ đại sẽ vinh thế khắc sâu tại lịch sử trên tấm bia đá. Mỗi cái thời đại đều có người ở hò hét, có người đi khắc. Hoang Thiên Đế thần sắc tràn ngập bi thương chi sắc. Tại, ta vẫn luôn tại. Hắn nói. Nhưng vào lúc này, có một đạo không giống bình thường tiếng kêu xuyên qua tuế nguyệt trường hạ. Yêu nhất uống sữa thú. Hoang Thiên Đế thần sắc hơi hơi cứng đờ, hắn ngoái nhìn về phía sau lưng chư thiên vạn giới, mắt thấy một đạo đang tại độ kiếp thân ảnh đang kêu gọi chính mình. Yêu nhất uống sữa thú. Diệp Phàm tại nhìn thấy chuôi này đại la kiếm thai thời điểm, hắn theo bản năng kêu gọi ra cái danh hiệu này. Vâng. Trong lúc nhất thời, thiên địa tất cả yên lặng. Trên trời sao lôi kiếp phảng phất bị đông cứng. Cái kia một đạo cầm trong tay đại la kiếm thai, do trời kiếp hiện ra vô thượng tồn tại cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cảm giác được có một đạo vĩ đại ánh mắt nhìn về phía ở đây. Chặt gờ rút bên trong, gia đa quần hưu nhóm nghị luận ở mỹ nhân hoàng dừng chiêu. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, lần này là thật không có cứu được. Nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng tiền bối không phải không cho Diệp Phàm át chủ bài sao? Hắn tại sao lại hô? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đừng, lại muốn bị cấm luôn. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, tổ sư gia còn không có giải trí nhớ đâu. Nói lần trước ra mấy cái kia chữ thời điểm trực tiếp liền bị cấm luôn. Nhân dục đạo tổ sư gia, Đế Quốc ca, T. Ta thật giống như biết cái gì không được bí mật, sẽ không phải bị diệt khẩu a. Vừa nghe đến yêu nhất hát sữa thú liền ứng kích. Đế tột cùng là người nào thích uống sữa thú đâu? Sách, thật là khó đoán a. Không nghĩ tới độc đoán bạn cổ Hoang Thiên Đế ngày xưa lại là một nai hoa. Đinh, nhóm viên Đế Quốc ca đã bị chủ nhóm Hoang Thiên Đế cấm luôn 10 năm. Bách bại thành đế. Nhân dục đạo tổ sư gia. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương. Gia đa quần hưu nhóm mơ hồ đoán được cái gì? Trong đám mỗi lần có người nhắc đến sữa thú liền sẽ bị chủ nhóm cấm luôn. Chẳng lẽ yêu nhất hát sữa thú là một cái cấm kỵ xưng hô? Như vậy xưng hô thế này là thuộc về ai đây này? Thật là khó đoán a. Gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều đoán được đáp án, chỉ bất quá đám bọn hắn không dám nói ra, chỉ dám ở trong lòng yên lặng chửi bậy một phen. Nhưng bọn hắn tựa hồ quên, cuối đường lĩnh vực sinh linh đã có thể làm đến nhớ mãi không quên, tất có văn vọng, chớ nói chi là vẫn là Hoàng Thiên Đế loại này đã đột phá tế đạo cường giả. Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới, Dừng Chiêu khỏe miệng có chút co lại, còn không dự định thừa nhận sao? Diệp Thiên Đế, ngươi mới là khổ Diệp phái hát thủ sau màn, coi như khác khổ Diệp phái thành viên không xuất mã, Diệp Thiên Đế chính mình cũng biết suy nghĩ hết tất cả biện pháp đáng Diệp, cho nên hắn mới là Khổ Diệp phái lớn nhất hát thủ. Không phải sao? Cảm thấy thiên kiếp cường độ không đủ, dứt khoát lại kêu một tiếng yêu nhất hát sữa thú. Lần này nhưng không có người buộc ngươi a, hết thảy đều là cá nhân của ngươi hành vi. Và anh, ở dưới sự chú ý của mọi người, làm yêu nhất hát sữa thú năm chữ này vang vọng ở trong thiên địa một khắc này, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại. Bá, từ nơi sâu xa, một đạo vô thượng con mắt nhìn tới. Ngay sau đó, nguyên bản sắp tiêu tán thiên kiếp đột nhiên tăng vọt vô số lần, kinh khủng kiếp vân cơ hồ bao trùm cả một mảnh mênh mông tinh vực, giữ tận lôi đỉnh đủ để xé rách vạn cổ thanh thiên. Ông, lôi minh cuồn cuộn, mơ hồ trong đó chỉ thấy một ngụm pháp tắc lôi chỉ thái kiếp mây trôi sâu nhất hiển hóa. Sau một khắc, một đạo nhân hình thiên kiếp dần dần hiện thân. Hắn thân hình vĩ nạn kiên cường, tóc đen áo choàng, dung mạo mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra là một cái hình người sinh linh. Một tay chấp trưởng lôi chỉ, một tay nắm chặt hoàng kiếm, cứ như vậy bước ra một bước. Và anh, đế cốt ca hình người thiên kiếp nổ tung. Này phương thiên địa vị cách không đủ, không ủng hộ hai vị châu bò như vậy tồn tại đồng thời hiển hóa, chớ nói chi là vẫn là mượn nhờ thiên địa năng lượng bản nguyên hiển hóa. Đế cốt ca hình người thiên kiếp sau khi nổ tung, hắn trên người thiên kiếp bản nguyên hòa tan vào vị kia độc đoán vạn cổ hình người thiên kiếp thể nội. Ông, sau một khắc, mênh mông uy áp tịch quyển thiên hạ, vị kia độc đoán vạn cổ hình người thiên kiếp nhìn qua càng ngưng thật. Diệp Phàm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hắn hướng về vị kia độc đoán vạn cổ hình người thiên kiếp lên tiếng chào. Ta nói, đây là hiểu lầm ngươi tin hay không? Kỳ thực ta không có gọi ngươi, nếu không thì ta vẫn là đổi đế cốt ca đến đây đi. Cái kia một tôn độc đoán vạn cổ hình người thiên kiếp không nói, hắn chỉ là tự mình đưa tay thi pháp, tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, hắn hóa nhân hoàng, hắn hóa vô thủy đại đế, hắn hóa Diệp Thiên Đế. Thiên kiếp nói chuyện, hắn thi triển ra một môn vô địch tiên đế pháp, nhờ vào đó phá vỡ thế giới vị cách hạn chế. Dù sao thế giới vị cách không cách nào cụ hiện ra quá nhiều như bức tồn tại, không có nghĩa là tiên đế pháp không thể làm được. Và anh, tinh không phía trên, ba bóng người chậm rãi hiện thân, trong đó có một đạo thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý. Hắn thân hình vĩ nạn kiên cường, một bộ mái tóc đen dày áo choàng rải rác, chân đạp đế đỉnh hiển hóa thế gian, một thân khí huyết cuồn cuộn đủ để bao phủ đại thiên vũ trụ. Diệp Thiên Đế. Tấu chương xong, chương 297, đáng Diệp phái lớn nhất hấp thủ hiện thân, hắn hóa Diệp Thiên Đế. Trong phòng trực tiếp, tất cả nhóm hưu nhóm toàn bộ đều kinh hãi. Bọn hắn tại nhìn thấy cái kia một tôn độc đoán vạn cổ hình người thiên kiếp thi triển ra vô thượng đại pháp, mượn tới Diệp Thiên Đế một bộ đạo thân đi qua, toàn bộ đều ngây dại. Nhân dục đạo tổ sư ra, cợt mở nở, còn có thể chơi như vậy sao? Hắc Hoàng, Vương, thiếu niên Diệp Thiên Đế vs Diệp Thiên Đế thiếu niên, có ý tứ. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, không cứu nổi. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ông cháu đời thứ ba ra tay, Diệp Phàm còn không đầu hàng sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, hảo một cái ông cháu đời thứ ba. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, các ngươi cảm thấy Diệp Phàm có thể chống bao lâu? Bách bại thành đế, 3 phút. Hắc Hoàng, 3 giây. Lớn nhất nhiếp, 1 giây. Diệp Phàm triệt để trận tròn mắt. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía trong tinh không bốn bóng người, phá lệ tại vị kia Diệp Thiên Đế trên thân liếc mắt nhìn. Đây là ta của tương lai. Vậy hắn hẳn sẽ không tự mình đánh mình a? Diệp Phàm thầm nghĩ, nếu như ta có thể cùng ta của tương lai liên thủ, như vậy một trận chiến này ngược lại cũng không phải không thể đánh. Nhưng sự thật thực sự là sao như thế? Vâng. Ngay tại Diệp Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, có một đạo thân ảnh trước tiên hướng hắn phát động tiến công. Bá, hắn bước ra một bước, đạp vỡ vạn cổ thanh thiên, một thân đậm đà khí huyết che mất trung quanh tinh vực, một đôi nóng bỏng ánh mắt phóng ra quang huy rực rỡ, kinh khủng quyền ý cơ hồ chọc thủng thiên địa gò bó. Thiên Đế quyền. Tiến công đầu tiên rõ ràng là Diệp Thiên Đế. Hắn một tay Thiên Đế quyền không chút do dự hướng về Diệp Phàm đập tới. Cơ mờ nở. Diệp Phàm biến sắc. Huynh đệ, ta là người một nhà a, muôn ngàn lần không thể nội chiến a, bằng không thì chẳng phải là bị người khác chế giễu. Diệp Thiên Đế không nói. Nội chiến? Ta đều ăn nhiều khổ như vậy, dựa vào cái gì ngươi có thể dễ dàng? Không được. Tuyệt đối không được. Khổ Diệp phái chân chính hấp thụ sau màn biểu thị ta ăn quá đắng, ngươi một dạng cũng không thể thiếu. Vâng. Thiên Đế quyền xuyên qua hết thảy. Diệp Phàm đã không kịp suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể vội vàng đánh ra một quyền, kết quả lại phát hiện trước mắt vị này Diệp Thiên Đế mạnh đáng sợ, cái kia một phát Thiên Đế quyền không có bất kỳ cái gì đạo và pháp, chỉ có kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng kinh lực. Phanh. Một quyền đánh ra, Diệp Phàm thân thể tại chỗ nổ tung, hắn trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, nhục thân trong nháy mắt liền bị đánh bể. Bá. Diệp Phàm cấp tốc thi triển bí pháp khôi phục tự thân, đợi đến hắn một lần nữa ngưng kết đục thân thời điểm, đâm đầu vào lại là một phát Thiên Đế quyền. Thấy vậy, trong phòng trực tiếp, tất cả nhóm hưu nhóm đều có chút trợn tròn mắt. Bọn hắn không nghĩ tới đánh vô cùng tàn nhẫn thế mà lại là Diệp Thiên Đế bản thân. Xách, tự mình đánh mình, tiếp đó còn đánh ác như vậy. Doan ngươi, nhân dục đạo tổ sư ra, Diệp Phàm là xúc phạm cái gì thiên điều sao? Như thế nào tương lai hắn đánh ác như vậy? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, có phải hay không là tương lai Diệp Thiên Đế cũng từng trải qua những thứ này, cho nên hắn không cho phép đi qua chính mình qua quá dễ dàng. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, có lý. Hắc Hoàng, Vương, bản hoàng ăn nhiều như vậy đắng, đi qua chính mình dựa vào cái gì có thể mỗi ngày hưởng thụ? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, không tệ. Chỉ có kinh nghiệm gian nan nhất tôi luyện, mới có thể trở thành chân chính vô thượng thiên đế. Nhân Hoàng núi, Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Quả nhiên, Diệp Thiên Đế, ngươi mới là Khổ Diệp phái chân chính hắc thủ sau màn. Vây đại chiến vẫn còn tại kéo dài. Diệp Thiên Đế Thiên Đế quyền xuyên qua hết thảy. Hắn không có chút nào thủ hạ lưu tình, mỗi một quyền đều dùng ra toàn lực, hung hăng hướng về Diệp Phàm đánh tới, cơ hồ mỗi một quyền đều có thể đem hắn đánh nổ. A, Diệp Phàm nổi điên. Hắn cũng dần dần hiểu rõ Thiên Đế quyền chân chính áo nghĩa. Sức lớn. Giờ khắc này, hắn cũng từ bỏ những cái kia đạo và pháp, bắt đầu lấy thuần túy Thiên Đế quyền cùng tương lai chính mình đối hoành, tuy nói hắn vẫn luôn là ở hạ phong một cái kia, nhưng ít ra hắn còn có sức hoàn thủ. Làm. Đúng lúc này, hai đạo chuông vang tiếng vang lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hai đạo đưa lưng về phía thế nhân thân ảnh cùng nhau mà tới. Nhân Hoàng, Vô Thủy. Trong phòng trực tiếp, Nhân Dục đạo tổ sư ra, như thế nào Nhân Hoàng tiền bối hai cha con đều đưa lưng về phía thế nhân a? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Vô Thủy mẹ hắn, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Nhân Hoàng dừng chiêu cha ngươi cũng không người nhận ra sao? Nhân Hoàng dừng chiêu. Và anh. Nhân Hoàng cùng Vô Thủy đánh tới. Hắn nhóm cùng Diệp Thiên Đế liên thủ, ba đạo sáng chói quyền quang xuyên qua hết thảy, trực tiếp đánh tan kết vân, ở đó trong vũ trụ mênh mông đốt lên một đạo quang mang, trong nháy mắt liền đem Diệp Phàm bao phủ. A! Diệp Phàm hét lớn một tiếng. Hắn tại trong tuyệt cảnh đột phá cực cảnh, một thân chiến lực cơ hồ bao tác, bất diệt kinh, nguyên thủy chân giải phủ văn bao trùm toàn thân, để cho hắn trong nháy mắt vượt qua bất cấm, tiếp đó đột phá một cái trong truyền thuyết lĩnh vực. Mấy hơi sau, hắn vẫn không có từ thần cấm rơi xuống, gần như có thể làm đến thời gian dài trú lưu tại lĩnh vực này. Dù sao, bất diệt kinh, nguyên thủy chân giải bên trong đạo và pháp đã sâu đậm khắc sâu tại trong lòng của hắn. Hắn nhớ kỹ cảm giác này, tương lai có lẽ có thể rất nhẹ nhàng liền có thể bước vào lĩnh vực thần cấm. Nhưng coi như thế, Diệp Phàm vẫn không có sức hoàn thủ. Hắn bị Nhân Hoàng, Vô Thủy, Diệp Thiên Đế ba bộ đạo thân đánh cơ hồ sụp đổ, thân thể nổ tung một lần lại một lần, cuối cùng cơ hồ bị đánh thành một đoàn nguyên tử, cứng rắn bị đả diệt. Và anh, Diệp Phàm ý chí vô cùng kiên định. Chẳng biết tại sao, hắn cuối cùng lần nữa nghịch thiên trở về. Chiến. Diệp Phàm vung ra một quyền lại một quyền. Dù là thân thể của hắn bị lần lượt đánh tan, hắn vẫn không có bất kỳ lùi bước, loại kia thuộc về già thiên người huyết tính bị triệt để kích phát, liều lĩnh cùng người trước mắt triển khai chém giết. Cơ hồ quên mình. Không biết trôi qua bao lâu, Diệp Phàm có chút hoảng hốt mở to mắt. Thiên kiếp đã tiêu tan, thế giới vẫn là thế giới kia, thân thể của hắn như trước vẫn là thân thể kia, tựa hồ phía trước kinh nghiệm hết thảy đều chỉ là một giấc mộng, nhưng hắn vẫn lại thật sự rõ ràng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn là rất mạnh loại kia. Trong phòng trực tiếp, nhóm Hưu nhóm cũng đều đang thảo luận vừa mới thiên kiếp, nhưng duy chỉ có cách đó không xa Khương Thái Hư bọn hắn tựa hồ cũng không có phát hiện gì thường gì, thật giống như hoàn toàn không biết vừa mới phát sinh hết thảy. Cho nên, vừa mới phát sinh hết thảy, cũng là yêu nhất uống sữa thú hạ xuống khảo nghiệm. Diệp Phàm sờ cằm một cái, nếu như mỗi lần đều có thể giống như vậy trở nên mạnh mẽ lời nói, cái kia, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận a. Bất đúng, ta sao có thể muốn như vậy? Chẳng lẽ ta mới là Khổ Diệp phái chân chính hắc thủ sau màn? Diệp Phàm có chút nghĩ lại mà sợ. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có tâm bệnh. Hắn hiện tại đều ăn nhiều khổ như vậy, đi qua chính mình dựa vào cái gì qua ngày tốt lành? Không được, tuyệt đối không được. Ta ăn quá đắng, ta của quá khứ một dạng cũng không thể thiếu. Tấu chương xong, chương 298, tổ sư ra mở khóa. Đem sở phong đá ra gờ giúp chặt chặt gờ giúp bên trong. Trực tiếp gian đã đóng lại. Nhưng rất nhiều nhóm Hưu nhóm vẫn còn tại cảm khái vừa mới đại chiến. Dù sao, Diệp Phàm VS Diệp Thiên Đế, trang diện này khỏi phải nói có ý tứ bao nhiêu. Nhân Dục đạo tổ sư ra, Diệp Phàm vừa mới trạng thái có chút đặc thù à, một thân chiến lực cơ hồ thời gian dài trú lưu tại lĩnh vực thần cấm. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hắn bất diệt kinh đã có chỗ tiểu thành. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thì ra là thế. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Phàm tương lai cũng có cơ hội thưởng trú tại lĩnh vực thần cấm, sau này chiến lực sợ là có thể tăng lên trên diện rộng. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, còn chưa đủ, còn cần khổ đi nữa một đắng. Bách bại thành đế, Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại ngươi không sợ hắn tương lai cũng đi đắng ngươi sao? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, ngươi đoán ta tại sao muốn đi đắng hắn? Đinh. Nhóm viên Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại rút về một đầu tin tức. Nhân Dục đạo tổ sư ra, thì ra Diệp đại tiên đã bị đắng qua sao? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, nói mỏ. Tổ phụ hiểu ta nhất. Diệp hắc, các ngươi đang nói gì đấy? Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, không có gì. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, Diệp Phàm bây giờ cũng chạm đạo thành công, kế tiếp là không phải chuẩn bị đạp vào tinh không cổ lộ. Diệp hắc, đúng, nhưng ta còn cần xử lý một ít chuyện. Ai? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, than thở cái gì? Diệp hắc, ta đang suy nghĩ làm như thế nào cùng Hứa Quỳnh giao phó bắt đầu chuyện bên kia. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, chuyện này chúng ta cũng không chiều, ngươi chỉ có thể đi thỉnh giáo tổ sư gia, hắn ở phương diện này là chuyên gia. Diệp hắc, Nhân Dục đạo tổ sư gia. Nhân Dục đạo tổ sư gia, cái này còn không đơn giản. Ngươi trực tiếp cùng với nàng thẳng thắn là được rồi, nhưng cũng phải nhớ kỹ một điểm, thẳng thắn phương thức cần thay đổi một chút, không thể nói thẳng mình tại bắt đầu cũng có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Tính toán, trong này học vấn tương đối nhiều. Diệp hắc, ta với ngươi nói chuyện riêng nói đi. Diệp hắc, hảo. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nói chuyện riêng cái gì? Trong đám không thể nói thẳng sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, chính là. Nhân Dục đạo tổ sư gia, các ngươi cũng không phải là muốn học kỹ thuật a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta là cái loại người này sao? Diệp hắc, là. Nghe đồn Hiên Viên hoàng đế từng ngự nữ 3000, hậu cung giai lệ nhiều đến không hết, hơn nữa hắn còn từng bái sư thần nông viêm đế. Hư không lão tổ. Đừng giả bộ, ngươi cũng là nhân dục đạo chuyên nhân. Nhân dục đạo tổ sư gia, phi, có ít người nhìn bề ngoài không dậy nổi nhân dục đạo, trên thực tế ngày ngày đều ở tại trong đám học trộm kỹ thuật. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ai, không nghĩ tới ngươi là như vậy hư không đại đế. Bách bại thành đế, không nghĩ tới ngươi là như vậy hư không đại đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không. Nhân dục đạo tổ sư gia, được chưa, đã các ngươi đều nghĩ nghe ta giảng bài, vậy ta liền trực tiếp ở trong bầy nói, xem thật kỹ thật tốt học. Diệp Hắc. Hứa Quỳnh chúng ta người trong bầy đều gặp, tính tình của nàng vẫn là rất ôn hòa, dù là ngươi rời đi hơn 10 năm, nàng vẫn như cũ nguyện ý chờ ngươi, bởi vậy có thể thấy được nàng tất nhiên là cô gái tốt không thể nghi ngờ. Ta sau đó nói những thứ này, chỉ là vì dạy ngươi như thế nào nhà cùng bạn sự hưng, nhưng nếu có một ngày ngươi phụ lòng Hứa Quỳnh, ta nhất định sẽ giúp nàng làm cho hạ giận. Dù sao, nàng cũng coi như là ta hậu nhân. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta cũng giống vậy. Diệp Hắc, hai vị lao tổ yên tâm đi, ta ở đây thể, đời này tất nhiên sẽ không cô phụ Hứa Quỳnh, nếu như làm trái thể này. Trời chu đất diệt. Nhân dục đạo tổ sư gia, có thể, vậy ta kế tiếp liền cùng ngươi nói một chút, cụ thể làm như thế nào đi giải quyết loại chuyện này. Đầu tiên, ngươi cần phải đi hiểu rõ nàng. Hứa Quỳnh tính chất ôn hòa, vậy ngươi liền muốn lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Bất quá, ngươi muốn nhớ lấy, ta muốn nói lời nói thật, muôn ngàn lần không thể đi nói dối, chúng ta phải dùng một khỏa chân thành tâm đi đem nàng đả động. Tổ sư gia là đa tình, nhưng hắn tuyệt đối không phải cặn bã, hắn đối với mỗi cái nữ tử cũng là thực sự yêu thương, muốn cho các nàng một cái mái nhà ấm áp. Ngươi cùng Cơ Tử Nguyệt các nàng cùng một chỗ, cụ thể là bởi vì cái gì? Bởi vì ngươi nắm giữ thánh thể, bởi vì ngươi phải thừa kế ý chí của chúng ta, đi bình định hắc ám loạn lạc, càn quét tất cả sinh mệnh cấm khu. Lúc này, nàng liền sẽ rõ ràng à, thì ra ngươi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, cũng là có mục đích tính chất, duy chỉ có cùng nàng không giống nhau. Ngươi yêu nàng, nàng tại trong lòng ngươi là đặc thù, nàng tại trong lòng ngươi là duy nhất, nàng mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Tiếp đó, ngươi lại đi cùng với nàng nói rõ hắc ám loạn lạc cùng sinh mệnh cấm khu tính nguy hại, động trước chi lấy tình, sau đó lại hiểu chi lấy lý. Đến lúc này, đại sự thành rồi. Trong lúc đó có lẽ sẽ có chút ít nhạc đệm, cũng có khả năng sau đó viện bốc cháy, nhưng ngươi chỉ cần bá đạo một điểm, cường thế một điểm, làm một cái có chủ kiến nam nhân. Như vậy hết thảy đều chẳng qua là vấn đề nhỏ. Diệp Hắc, ngoa tạo. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ngoa tạo. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ngoa tạo. Bách bại thành đế, bây giờ cuối cùng hiểu hoàng đế ngự nữ 3000 hàm kim lượng, có như thế một cái đạo sư, ngự nữ 3000 không phải có tay là được sao? Biết hay không nhân dục đạo tổ sư ra hàm kim lượng a? Cái gì? Ngươi nói Hằng Vũ đi xa Trung Châu là cái gì ngạnh? Không giảng hay không? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nhân dục đạo tổ sư gia nếu như là nữ sinh truy nam sinh, dùng ngươi một bộ này lý luận làm được hả? Nhân dục đạo tổ sư gia, nữ truy nam. Đây không phải là đơn giản hơn sao? Còn cần lý luận? Trực tiếp A đi lên không được sao? Nữ truy nam còn đuổi không kịp. Ai? Quá phế bật. Chỉ đích danh. Tự đứng ra. Vô thủy mẹ hắn. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ Lâm Muội Muội thật tốt nghiên cứu một chút đầu, tranh thủ mau chóng tìm đạo lữ, hy vọng ta sinh thời có thể trông thấy cháu trai, mỉm cười. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta còn nhỏ, vẫn là để cha thật tốt nghiên cứu một chút ta. Nhân hoàng Lâm Chiêu. Nhân hoàng Lâm Chiêu. Diệp Hắc, nhân hoàng tiền bối như thế nào trả lời thư nhanh như vậy a? Sẽ không phải cũng tại nhìn trộm màn hình học trộm kỹ thuật a? Nhân hoàng Dương Chiêu. Vô thủy mẹ hắn, nhân hoàng tiền bối không cho phép học. Lớn nhất nhiếp, bất chuẩn học. Hoa hoàng, bất chuẩn học. Bách bại thành đế, nhóm hưu rất có ý tứ, ta rất ưa thích nơi này. Diệp Hắc lại nói, cái kia gọi Sở Phong hoàng bao đầu, gần nhất tại sao vẫn luôn không nhìn thấy hắn lộ diện? Nhân hoàng Dương Chiêu. Hắn bên kia thời đại đoán chừng tương đối là thủ, chắc gờ giúp có lẽ đã đem hắn che giấu. Diệp Hắc, có thể hay không đem hắn đá ra nhóm A? Chẳng biết tại sao. Diệp Phàm đối với Sở Phong tiên tiên cũng có chút khó chịu, đặc biệt là tại nhìn thấy Sở Phong biểu đạt ra đối với Diệp Khuynh tiên có ý định đi qua, liền càng thêm khó chịu. Ở đâu ra hoàng mao? Ngươi cũng xứng. Sở Phong không cần bắt nạt ta à? Tấu chương xong, chương 299, thẳng thắn tu la chàng bắt đầu. Diệp Thiên Đế nội bộ mâu tuẫn Diệp Phàm chạm đạo sau. Địa cầu tu hành thế lực toàn bộ đều ngồi không yên. Tiên nhị Diệp Phàm liền có thể đem Bồng Lai Tiên Tôn chém giết, bây giờ hắn đột phá tiên tam chẳng đạo, cái kia địa cầu còn có ai có thể cùng hắn chống lại? Dưới trướng hắn Tiên Đỉnh chẳng phải là một nhà độc quyền. Như vậy sao được? Địa cầu là tất cả mọi người bọn họ, mà không phải một người nào đó, Diệp Phàm quả thực là quá ích kỷ, dạng này người liền nên tự sát tạ tội. Trong lúc nhất thời, địa cầu các đại thế lực quần quật sóng ngầm. Diệp Phàm cũng không để ý tới, hắn đầu tiên là mang theo Khương gia cùng người Cơ gia quét ngang hạ quốc tu hành giới, nhất cử đặt Tiên Đỉnh phân bộ căn cơ, sau đó mới bắt đầu từng bước một hướng ra phía ngoài quyết trương. Đương nhiên, hành động cụ thể, hắn toàn bộ đều giao cho Khương gia, người nhà họ Cơ. Diệp Phàm chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể lộ diện, hắn thời gian còn lại đều đang ngồi cùng Hứa Quỳnh, Diệp Diệp hai mẹ con, mang theo các nàng cùng một chỗ đi khắp tốt đẹp non sông, bù đắp những năm này đối với các nàng thua thiệt. Bọn hắn một nhà ba ngụm từng xâm nhập ít rét, chứng kiến cổ sử. Tại cái nào đó trong sơn động phát hiện một cái có tấm lòng son màu tím sóc con. Diệp Diệp gặp hắn khả ái, cuối cùng lựa chọn đưa nó thu dưỡng, coi là sủng vật làm bạn, nhưng bởi vì sóc con linh tính 10 phần, bọn hắn cuối cùng trở thành bạn rất thân. Diệp Phàm cho sóc con lấy tên Tiểu Tùng, hắn coi thiên phú lạ thường, dứt khoát đem hắn thu làm môn hạ, truyền cho nó thành đế kinh văn. Sau đó không lâu, phương Tây chuyển đến chấn động mạnh,
giáo đình cùng tiên đình lần đầu xảy ra va chạm. Vatican thánh địa, giờ dù xạ lẹm thánh thành xuất động cường đại thánh kỵ sĩ, ở dưới sự chú ý của muôn người cùng tiên đình thiên binh một trận chiến. Một trận chiến này chấn động toàn bộ địa cầu. Cuối cùng, giáo đình tuy nói bị thua, nhưng bọn hắn thả ra hào ngôn, một khi bọn hắn mời ra trong truyền thuyết thần kỵ sĩ, như vậy cái gọi là thiên đình cũng bất quá là gà đất chó sành. Thiên đế tới cũng phải quỳ. Ngay vậy, Diệp Phàm chủ động đứng ra. Hắn một thân một mình đi tới phương Tây, đi qua tuyết khu thời điểm, bị Tây Phương mai phục, 500 tên thánh kỵ sĩ liên thủ bố trí đại trận, nhưng cuối cùng lại bị Diệp Phàm một quyền trực tiếp chấn sát. Ngày đó, 500 thánh kỵ sĩ phá diệt. Giáo đình phái ra Đông Trinh thập tự đại quân liền hạ quốc biên cảnh đều không trông thấy, trực tiếp liền bị chấn sát. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đều kinh hãi. Vô luận là Vatican thánh địa, vẫn là giờ rủ xạ lẹm thánh thành, tất cả đại nhân vật đều bị chấn động. Ma đầu, trung thổ ra một cái ma đầu. Thiên đình chi chủ là địa ngục phái tới sứ giả, hắn cũng không phải là cùng thượng đế sánh vai tồn tại, mà là một cái thị sát địa ngục các ma. Tây phương giáo đình chấn động mạnh. Một ngày này, Diệp Phàm đã tới phương Tây. Hắn một thân một mình công phá Vatican thánh địa, cuối cùng cứng rắn đánh vào giờ rủ xạ lẹm thánh thành, đem cường thế nhất tư thái lộ ra tại thế nhân trước mắt. Cuối cùng, giáo đình mời ra thần kỵ sĩ. Đó là một vị tại mạt pháp thời đại cường thế trạm đạo vô địch tồn tại. Nhưng đối phương vẫn như cũ không phải Diệp Phàm đối thủ. Diệp Phàm trong tình huống không có phát động thần cấm, chỉ dùng 18 chiêu liền đem khắc nhất cử đánh bại. Đến lúc này, toàn bộ địa cầu đều bị chinh phục. Các đại tu hành giới toàn bộ đều công nhận thiên đỉnh chính thống tính chất. Diệp Phàm đem thiên đỉnh phân bộ thiết lập ở Đồng Lai Tiên Đảo, lấy chỗ này phúc địa làm thiên đỉnh phân bộ đại bản doanh, tương lai cũng thuận tiện kết nối các nơi. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không có vội vã trở về bắt đầu, mà là mỗi ngày làm bạn người nhà, chuyên tâm tu hành, vì tương lai tinh không cổ lộ làm chuẩn bị. Đồng thời, hắn cũng tại làm nền, dự định cùng Hứa Quỳnh thẳng thắn tình hình thực tế. Hứa Quỳnh cũng mơ hồ hiểu rồi Diệp Phàm tựa hồ có việc muốn theo chính mình nói, nàng cái gì đều không biểu lộ, như trước vẫn là cái kia một bộ dịu dàng tư thái như ngọc, ôn nhu đến để cho Diệp Phàm càng ngày nấy. Ngươi có phải hay không có việc muốn nói với ta? Tối hôm đó, Hứa Quỳnh nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Diệp Phàm hơi sững sờ, hắn có chút chột dạ nói ngươi đã nhìn ra? Ân. Hứa Quỳnh gật đầu, nàng hơi khép hở con mắt, nhẹ nhàng dựa vào Diệp Phàm trên bờ vai. Nói đi. Hứa Quỳnh nói khẽ, nguyên bản ta tính toán đợi tự ngươi nói đi ra, nhưng ngươi ma thẳng lâu như vậy, quả thực là không nói ra miệng. Ta. Diệp Phàm túi đầu xuống, hắn khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn đè nén trong lòng ấy nấy, nói Hứa Quỳnh, ta có lỗi với ngươi. Nghe vậy, Hứa Quỳnh thân thể mềm mại cứng đờ, nàng theo bản năng siết chặt ống tay áo, nhưng mặt ngoài vẫn không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, bởi vì nàng đã sớm đoán được một chút chân tướng. Tuy nói nàng đã sớm chuẩn bị, nhưng ở nghe thấy Diệp Phàm nói ra câu nói này sau, nội tâm của nàng vẫn là không nhịn được có chút thương tâm, cảm xúc rơi xuống. Hứa Quỳnh không có mở miệng, nàng yên lặng nhìn về phía Diệp Phàm, bình tĩnh con mắt cứ như vậy nhìn xem hắn. Ta. Diệp Phàm càng ngày nấy, hắn yên lặng đem hết thảy toàn bộ đều giảng thuật ra. Cơ Tử Nguyệt, Nhan Như Ngọc, Tím Hà, An Diệu Y, Ý Khinh Vũ. Diệp Phàm nghe theo Hằng Vũ lao tổ dạy bảo, hắn dùng tổ sư ra những cái kia lý luận kết hợp chính mình thật lòng đem hết thảy toàn bộ đều cáo chi Hứa Quỳnh, cho nàng một loại ta rất chân thành cảm giác. Nghe vậy, Hứa Quỳnh trầm mặc rất lâu, nàng mở miệng nói ngươi nói là những nữ nhân kia cũng là hai vị lao tổ an bài cho ngươi. Đúng. Diệp Phàm lặng lẽ nhìn xem nàng, nói Hằng Vũ lao tổ hắn tại sao tử vi khai sáng một cái tên là Nhân Dục Đạo Đạo Thống, Hư Không lão tổ ngự nữ 3000 sự tích ngươi hẳn là cũng biết, ta cũng là bất đắc dĩ rất im lặng. Hứa Quỳnh không phản đối. Hiên Viên Hoàng Đế ngự nữ 3000 ví dụ còn tại đó, nàng còn có thể nói cái gì? Cuối cùng, chỉ có Hư Không Đại Đế thụ thương thế giới tới. Hứa Quỳnh không thể làm gì. Bày ra như thế hai cái lao tổ tông, nàng lại còn có cái gì dễ nói? Hắc ám loạn lạc là có ý gì? Hứa Quỳnh dò hỏi. Nghe vậy, Diệp Phàm sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem bên trong chân tướng cáo chi Hứa Quỳnh. Hứa Quỳnh sắc mặt trắng nhợt. Cấm khu chí tôn, thôn vệ chúng sinh, dùng ức vạn sinh linh vì bản thân kéo dài tính mạng. Chuỗi này chân tướng, để cho tam quan của nàng bị cực lớn va chạm. Mặc kệ là Hằng Vũ lao tổ, vẫn là Hư Không lao tổ, bọn hắn đều từng che chở qua vũ trụ và linh, ngăn cản qua hắc ám nổi loạn bùng phát. Thậm chí, bình định sinh mệnh cấm khu vẫn là Hư Không lao tổ cả đời chấp niệm. Diệp Phàm cảm khái nói, cái kia cùng ngươi tìm nữ nhân có quan hệ gì? Hứa Quỳnh bất thình lình mở miệng. Bởi vì thể chất của ta, Diệp Phàm nói. Hắn hướng Hứa Quỳnh giải thích một chút bách cường thánh thể kế hoạch. Nghe vậy, Hứa Quỳnh triệt để không phản đối. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng có chút im lặng. Nhờ vào sớm có chuẩn bị duyên cớ, nàng cũng không có tiếp nhận không được, chỉ có điều trong lòng có chút khổ sở thôi. Vậy ngươi dự định lúc nào trở về bắt đầu? Lại muốn bỏ lại bọn ta hai mẹ con? Hứa Quỳnh thấp giọng nói. Làm sao có thể? Diệp Phàm đội vàng nói, chúng ta người một nhà cùng một chỗ đi bắt đầu. Bên kia tu hành hoàn cảnh tốt. Đi. Hứa Quỳnh lập tức đáp ứng. Nàng mặt không thay đổi sờ lên Hư Không Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế tặng cho tín vật, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Cơ Tử Nguyệt, à, nếu như là trong nhà, ngươi phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ, nếu như là ở bên ngoài, luận bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng lão tổ. Cái gì? Ngươi hỏi ta là ai? Không cần nhiều lời, ngươi đi tìm Hư Không lão tổ bọn hắn hỏi đi thôi. Diệp Phàm tâm bên trong hơi hồi hộp một chút. Xong, như thế nào cảm giác đi bắt đầu sẽ đánh lên đâu. Tấu chương xong, chương 300, giết. Tu La Tràng, máu chảy thành sông. Xem kịch đan dưa nhóm hữu, Diệp Phàm rất sầu lo, nhưng lời nói cũng đã nói ra miệng, hắn cũng không biện pháp đổi ý, huống chi hắn muốn là muốn mang Hứa Quỳnh các nàng cùng một chỗ đi tới bắt đầu, không có khả năng đưa các nàng hai mẹ con bỏ vào địa cầu, chuyện như vậy hắn cũng làm không ra. Ai toán, hắn sẽ không xé. Diệp Phàm tâm nghĩ, làm khó nhất Hứa Quỳnh đã làm xong, còn lại Cơ Tử Nguyệt, Nhan Như Ngọc, An Diệu Y các nàng hẳn sẽ không nháo sự a. Hẳn là a. Diệp Phàm thở dài. Sau đó không lâu, địa cầu Thiên Đình phân bộ đạp vào quỹ đạo. Các quốc gia tu hành thế lực toàn bộ đều lựa chọn thần phục. Thiên Đình phân bộ thiết lập ở Đồng Lai Tiên Đảo, đã có vạn tiên triều bái khí phách. Đồng thời, Diệp Phàm cũng thử nghiệm để địa cầu linh khí khôi phục, hắn ở trong bảy thỉnh giáo nhân hoàng dừng chiều, đạo đức thiên tôn bọn hắn, cuối cùng phá trừ côn luân tỏa linh đại trận, khiến cho địa cầu thiên địa gông xiềng bị mở ra. Tương lai, không bao lâu nữa thời gian, địa cầu thiên địa tinh khí liền sẽ phục hồi từ từ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm liền dự định rời đi địa cầu. Hắn thu mấy cái ký danh đệ tử, lưu lại một bộ phận cương gia, người nhà họ Cơ, an bài bọn hắn trông nom Thiên Đình phân bộ, sau đó lại thu hẹp một thất thiên phú không tệ người, dự định mang theo bọn hắn một khối đi tới bắt đầu tu hành. Ba ba, chúng ta muốn đi trước ngoài hành tinh sao? Diệp Diệp có chút hưng phấn dò hỏi. Đúng. Diệp Phàm mỉm cười. Hắn dắt Diệp Diệp, mang theo Hứa Quỳnh, phụ mẫu bọn hắn hóa thành một vệt kim quang rời đi địa cầu. Trong tinh không, mấy chiếc chiến thuyền bỏ neo nơi này. Khương Thái Hư nhìn xem chạy tới Diệp Phàm, nói đều chuẩn bị xong chưa? Ân. Diệp Phàm gật đầu một cái. Khương Thái Hư liếc mắt nhìn Hứa Quỳnh, hắn nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng chào, lập tức lại nhìn về phía Diệp Diệp, trên mặt đã lộ ra một chút nụ cười. Tiểu Diệp, Thần Vương ra ra. Diệp Diệp giòn tan hô. Nhưng mà, đúng lúc này, Khương Thái Hư đột nhiên chú ý tới Diệp Diệp trên cổ mang theo một cái ngọc bội, một viên kia trên ngọc bội còn khắc lấy hai cái xưa cũ văn tự. Hư không. Ngoài ra, Diệp Diệp bên hông còn mang theo một cái mặt dây chuyền, một viên kia mặt dây chuyền kiểu dáng rất là thủ, chế tạo tinh mỹ, dường như là một kiện phòng ngự cấm khí, phía trên đồng dạng khắc lấy hai cái xưa cũ văn tự. Hàn Vũ, cái này, Khương Thái Hư nhịn không được trừng to mắt. Hắn nhìn sâu một cái Diệp Phàm, cuối cùng không nói gì, chỉ là quay người rời đi, chuẩn bị mở ra vượt tinh truyền tống trận. Ông, vượt tinh truyền tống trận mở ra. Tại trải qua một hồi trời đất quay cùng sau đó, cũng không biết trôi qua bao lâu, Diệp Phàm bọn hắn cuối cùng thuận lợi đã tới bắt đầu. Nơi này chính là bắt đầu sao? Hứa Quỳnh có chút rung động nhìn xem cái này một tòa mênh mông tu hành giới. Đúng. Diệp Phàm gật đầu một cái, nói ta mang các ngươi tại bắt đầu đi dạo một vòng a. Nói xong, hắn còn âm thầm cho Hắc Hoàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chó chết, nhanh đi giúp ta dây dưa một chút, đừng để Tử Nguyệt các nàng tới tìm ta, bằng không thì ta đến lúc đó liền thật sự xong đời. Diệp Phàm truyền âm nói. Nghe vậy, Hắc Hoàng con ngươi đảo một vòng, nó bất động thanh sắc hướng về Diệp Phàm gật đầu một cái, cũng không biết suy nghĩ cái gì âm như quỷ kế. Kế tiếp, đám người riêng phần mình trở về tộc địa. Diệp Phàm mang theo phụ mẫu bọn hắn tại bắt đầu du lịch một phen. Hắc Hoàng lôi kéo Long Mã Chân Chu chạy trốn, cũng không biết đến tuột cùng đã làm gì. Uy, ngươi lôi kéo bản tọa đi chỗ nào? Long Mã hỏi. Vâng, có muốn xem hay không hí kịch? Hắc Hoàng có chút tiện hề hề nói. Cái gì hí kịch? Long Mã hơi sững sờ. Hắc Hoàng đáy mắt lóe lên một vòng bắt quái, nói cái này một bộ phim tên là Diệp Thiên Đế nội bộ mâu thuẫn. Nói xong, nó lập tức mở ra chat gỡ rút, tiếp đó tìm được tổ sư ra bọn hắn từng cái nói chuyện riêng. Diệp Phàm nhân dục đạo bí thuật cuối cùng vẫn là có chút không có học được vị, hắn tựa hồ quên một cái đạo lý, nếu như Cơ Tử Nguyệt bây giờ cùng Hứa Quỳnh gặp mặt, như vậy các nàng coi như dù thế nào sẽ cũng không khả năng thật đánh nhau. Cứ như vậy, đằng sau dù là lần nữa gặp mặt, các nàng cũng biết bởi vì ngưỡng đề cao duyên cơ không đến mức gặp mặt liền dùm men. Nhưng Diệp Phàm hết lần này tới lần khác muốn ngăn cản các nàng gặp mặt, cần gì chứ? Đau dài không bằng đau ngắn. Mặt khác, Diệp Phàm lại dám yên tâm đem chuyện này giao cho Hắc Hoàng đi làm. Xách, vậy thì cho hắn mang đi lớn. Nhân dục đạo tổ sư ra, muốn nhìn Tu La chẳng sao? Ta dạy cho ngươi một tay Diệp Phàm không phải nhờ ngươi ngăn chặn Cơ Tử Nguyệt các nàng sao? Vậy ngươi liền tạm thời trước tiên ngăn chặn, tiếp đó nghĩ biện pháp đi tổ chức một hồi yến hội, lại đem Cơ Tử Nguyệt, Nhan Như Ngọc, An Diệu Y các nàng toàn bộ mời tới, tiếp đó lại đem Diệp Phàm Hứa Quỳnh bọn hắn kêu lên, để các nàng toàn bộ cùng một chỗ gặp mặt. Hắc Hoàng, ê, nếu như Hứa Quỳnh cùng Cơ Tử Nguyệt các nàng từng cái tương kiến, vậy chỉ có thể xem như nội bộ mâu thuẫn. Dù sao cũng là một V1, nhưng nếu như các nàng cùng một chỗ gặp mặt đâu? Hứa Quỳnh tự mình vs Cơ Tử Nguyệt các nàng tất cả mọi người. Quản chi không phải hậu viện trực tiếp bị một quả bom cho đốt lên. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, quá độc ác. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, trực tiếp. Gia Thiên Điểm thứ nhất tử vương, nhớ kỹ trực tiếp. Hắc Hoàng làm người trung gian, nó từng cái cùng rất nhiều nhóm hữu nhóm nói chuyện riêng, cuối cùng chế định một cái vô cùng hoàn thiện kế hoạch. Chuyển. Ngoại trừ Diệp Phàm bên ngoài cho nên nhóm hữu đều biết. Hắc Hoàng dựa theo tổ sư ra kế hoạch, nó nghĩ biện pháp đi kéo lại Cơ Tử Nguyệt các nàng, hơn nữa che giấu Hứa Quỳnh tồn tại. Theo lý thuyết, đến bây giờ Cơ Tử Nguyệt các nàng đều không biết Hứa Quỳnh hai mẹ con tồn tại. Làm xong đây hết thảy, Hắc Hoàng lại đi Bắc Vực Thánh Thành tìm được An Diệu Y, tiếp đó ám đâm đâm biểu thị muốn hay không lần nữa tổ chức một hồi Thiên Tiêu đại hội. Vừa vặn Diệp Phàm đột phá chẳng đạo, cũng là thời điểm để cho các vực thiên tiêu kiến thức một chút Diệp Thiên Đế uy manh ba khí. Nghe vậy, An Diệu Y thì không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý nàng để cho Diệu muốn am lấy Diệp Phàm danh nghĩa hướng các vực thiên tiêu gửi thư mời, lần nữa cử hành một hồi Thiên Tiêu đại hội. Đến nỗi vì sao muốn dùng Diệp Phàm danh nghĩa, bởi vì An Diệu Y thì bây giờ đã là Diệp Phàm người, nàng thân ở Diệu Môn Nam, đương nhiên không tốt tiếp tục dùng danh nghĩa của mình làm việc. Sau đó không lâu, Thiên Tiêu tụ hội truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Nghe nói không, thánh thể Diệp Phàm đã trở về bắt đầu, hơn nữa hắn còn đột phá tiên tam, về mặt tu vi đã lại vượt qua phần lớn Thiên Tiêu. Thánh thể Diệp Phàm tại Bắc Vực Thánh Thành cử hành một hồi Thiên Tiêu đại hội. Đi đi đi, chúng ta cùng đi tham gia náo nhiệt. Nghe nói là Diệu Môn Nam Diệu Y thì tiên tử dùng Diệp Phàm danh nghĩa gửi đi thư mời. Đúng, có khác nhau sao? Trên đời người nào không biết Diệu Y thì tiên tử cùng Diệp Phàm quan hệ không ít. Nghe những người qua đường kia tu sĩ nghị luận, Hứa Quỳnh mặt không biểu tình. Nàng không để ý đến bên cạnh thân Diệp Phàm, quay đầu nhìn về phía bên người Diệp Diệp, nói tiểu Diệp, chúng ta cũng đi cái này cái gì Thiên Kiêu đại hội tham gia náo nhiệt có hay không hảo? Diệp Diệp trừng linh động con mắt. Nàng xem một mắt Diệp Phàm, tiếp đó yên lặng cùng Hứa Quỳnh thống nhất chiến tuyến. Mụ mụ, chúng ta cùng đi. Diệp Phàm tâm bên trong lộn bộ một tiếng. Xong, trời sập. Bây giờ không phải là nội bộ mâu thuẫn, mà là hậu viện muốn nổ. Tấu chương xong, chương 301, khai chiến Hứa Quỳnh không cần ra tay. Diệp Diệp đại mẹ lập đoàn, Bắc Vực Thánh Thành. Gần đây, Thiên Tiêu đại hội truyền khắp Đông Hoang. Nghe nói, Diệp Thiên Đế đã thành công chẳng đạo, một thân thực lực đứng hàng bắt đầu đương đại thiên kiêu tuyệt đỉnh, về mặt tu vi cũng chỉ có Bắc Tôn, Trung Hoàng bọn hắn có thể cùng tương để tịch luận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang đều chấn động. Không thiếu thiên kiêu đều có chút tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Phàm tu hành tốc độ thế mà nhanh như vậy. Trước đây đi Tử Vi, vừa mới đột phá tiên một, tiếp đó trở về liền tiên nhị. Dưới mắt rời đi bắt đầu một chuyến, trở về lại tiên tam chẳng đạo. Chẳng lẽ, vượt ngoại tinh không thật sự có nhiều cơ duyên như vậy sao? Có người suy đoán nói, vượt ngoại tinh không cường địch vô số, có rất nhiều cơ duyên đồng thời, cũng có đến không hết nguy hiểm, thậm chí bọn hắn có khả năng nhân thủ một kiện cực đạo đế binh, chúng ta bắt đầu chỉ là mười mấy món đế binh mà thôi. Bắt đầu là nhà quê, vượt ngoại thế lực thật sự thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắt đầu đều nhắc lên một hồi tôn sùng vượt ngoại triều dâng, thậm chí còn có người tìm được tại bắt đầu du học Tử Vi thổ dân Quảng Hàn tiên tử Yiye Khinh Vũ. Yiye tiên tử, nghe nói Tử Vi cũng là một khoả đế tinh, không biết các ngươi bên kia hết thảy có mấy món cực đạo đế binh? Ai, chúng ta bắt đầu chỉ vẹn vẹn có mười mấy món, rất im lặng. Yiye Khinh Vũ không biết nên nói gì, nàng có thể nói Tử Vi một kiện đế binh cũng không có sao. Sau đó không lâu, Thiên Tiêu đại hội sắp mở ra. Đông Hoang rất nhiều thiên tiêu toàn bộ đều đã tới Bắc Vực Thánh Thành. Giao Quang Thánh Địa Cái Yếm Thánh Nữ, Giao Chỉ Thánh Địa Thánh Nữ, Cơ Gia Mặt Trăng Nhỏ, Đại Nguyệt Lượng, Yêu Tộc Công Chúa Nhan Như Ngọc, Tử Phụ Thánh Địa Tử Hà, Diệu Muốn Nam An Diệu Ý Ý, người tại bắt đầu du học Quảng Hán Tiên Tử, Vạn Long Tổ Long Nữ, Hoàng Kim Quận Hoàng Nữ, rất nhiều thiên tiêu toàn bộ đều đã tới. Diệp Thiên Đế tới. Trong đám người có nhân đại hô một tiếng. Bá. Mọi người cùng xoát xoát quay đầu, bọn hắn nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy Diệp Phàm cao ngất thân hình từng bước một đi tới. Quả nhiên, Diệp Phàm đã chẳng đạo. Có một vị thiên tiêu nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chẳng đạo a, cảnh giới này đủ để làm khó số đông thiên tiêu. Nhưng người nào có thể nghĩ đến Diệp Phàm thế mà nhanh như vậy liền thành công đột phá? Ân. Thiên tiêu đi theo Diệp Phàm thân bên cạnh nữ tử là ai? Tựa hồ chỉ là cái đạo cung tu sĩ. Chờ đã. Diệp Phàm thân bên cạnh còn có nữ hải, nữ hải kia khí tức trên thân cùng Diệp Phàm cực kỳ tương tự, chẳng lẽ nàng là Diệp Phàm nữ nhi? Trong đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn chú ý tới đi theo Diệp Phàm thân bên cạnh Hứa Bình, Diệp Diệp hai mẹ con. Bá. Lúc này, mấy đạo ánh mắt chợt nhìn lại. Các nàng theo thứ tự là Cơ Tử Nguyệt, Nhan Như Ngọc, An Diệu Ý Ý, Tử Hà, Ý Ý Khinh Vũ, Vạn Long Nữ, Hoàng Kim Thiên Nữ. Diệp Phàm nhắm mắt đi lên trước. Hắn dắt Diệp Diệp, mang theo Hứa Quỳnh quang minh chính đại đi vào yến hội. Lập tức, Diệp Phàm chú ý tới trong góc Hắc Hoàng. Hắn gắt gao chừng nó một mắt chó chết, ta không phải là nhường ngươi ngăn chặn sao? Hắc Hoàng một mặt vô tội. Vung. Bản hoàng kéo dài nhất thời, cái kia cũng kéo không được một thế a. Nói đi. Nó không chút do dự mở ra trực tiếp gian. Diệp Phàm, người tội ác tày trời, chính mình tự giải quyết cho tốt. A Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng dừng chiêu tiến vào trực tiếp gian. Đinh. Nhóm viên Đạo Đức Thiên Tôn tiến vào trực tiếp gian. Đinh. Nhóm viên Linh Bảo Thiên Tôn tiến vào trực tiếp gian. Đạo Đức Thiên Tôn, Bần Đạo Lai A. Nhân Dục Đạo Tổ Sư Gia, bắt đầu sao? Cơ mờ nờ thật kích động. Gia Thiên Điểm Thứ Nhất Tử Vương, đừng có gấp à, ta đang cùng một vị Thánh Nhân Vương chém giết, lại cho ta 3 phút thời gian. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, xem kịch. Tiến hội bên trong. Bầu không khí nhất thời trầm mặc. Tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Phàm, hoặc có lẽ là nhìn về phía bên người hắn Hứa Bình, Diệp Diệp hai mẹ con, rất hiếu kỳ thân phận của các nàng. Các nàng đến tột cùng là ai? Diệp Phàm nhắm mắt ngồi trên chủ vị. Hứa Quỳnh dắt Diệp Diệp không chút do dự đi theo cùng một chỗ ngồi ở chủ vị bên cạnh. Thấy vậy, tiến hội bên trong đưa tới một hồi tiếng ồn ào. Rất rõ ràng, Hứa Quỳnh hai mẹ con thân phận đã không cần nói cũng biết. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm nhao nhao lên tiếng. Nhân Dục Đạo Tổ Sư Gia, ta đi, Hứa Quỳnh thực sự là bá khí à, trực tiếp ngồi ở chủ vị tuyên thệ chủ quyền, không chút nào sợ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, muốn tê dậy rồi chưa? Đạo Đức Thiên Tôn, An Dưa. Linh Bảo Thiên Tôn, xem kịch. Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ, tuyên thệ chủ quyền a, mẫu thân người đi học a. Vô Thủy mẹ hắn, Lâm muội muội ngươi nói cái gì đó? Tiến hội bên trong, bầu không khí đã trầm mặc tới cực điểm. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn hướng về phía Diệp Phàm, Hứa Quỳnh còn có Diệp Diệp ba người, bọn hắn mặt ngoài không nói gì, trên thực tế toàn bộ đều trong bóng tối lặng lẽ truyền âm bắt quái, phân tích hiện trường thế cục. Tử Hà mặt không biểu tình. Cơ Tử Nguyệt gương mặt xinh đẹp hơi hơi trắng lên. Giao Chỉ thánh nữ ánh mắt lóe ánh, thì nộ không lộ. Cái yếm thánh nữ ôm ngực xem kịch. Nhan Như Ngọc đáy mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. A Diệu Y thì trong con ngươi hiện ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Y thì khinh vũ kinh ngạc. Vạn Long nữ, Hoàng Kim tiên nữ đồng thời nhíu mày. Diệp Phàm. Lúc này, có người đứng ra. Chính là mặt trăng nhỏ ca ca đại mật lượng, hắn làm một mười phần muội khống, tự nhiên không nhìn nổi muội muội ủy khuất, lúc này liền đứng dậy. Ngươi không giới thiệu một chút sao? Cơ Hạo Nguyệt liếc mắt nhìn Hứa Quỳnh hai mẹ con, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Khục. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng. Hắn vừa mới vẫn luôn đang tự hỏi nên làm cái gì, dưới mắt nghe thấy Cơ Hạo Nguyệt mở miệng, hắn mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Diệp Phàm vừa định mở miệng, nhưng đúng lúc này, cha. Diệp Diệp có chút sợ nuốt ở Diệp Phàm thân sau, tiếp đó nhìn về phía Cơ Hạo Nguyệt, rụt rè nói thúc thúc này thật hung nha. Hứa Quỳnh mặt không biểu tình. Diệp Diệp vì cái gì hô cha? Không hô ba ba. Tự nhiên là sợ những thứ này bắt đầu người địa phương nghe không hiểu. Và anh. Yến hội bên trong, nguyên bản yên lặng bầu không khí triệt để sôi trào. Chơi ạ, bọn hắn nghe thấy được cái gì? Cha, cô gái này thực sự là Diệp Phàm nữ nhi. Cái kia bên cạnh cái kia ôn nhu nữ tử chính là Diệp Phàm thế tử. T, có trò hay để nhìn. Ánh mắt mọi người không ngừng tại Cơ Tử Nguyệt trên người của các nàng quét mắt. Xách, đánh nhau. Ta muốn nhìn máu chảy thành sông. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm cũng hưng phấn. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta đi, Diệp Diệp đoàn chiến động cơ a, đi lên liền lập đoàn Diệp Phàm hắn đại cứu ca, bây giờ thì nhìn Diệp Phàm giúp ai. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Phàm nếu là không giúp Diệp Diệp mà nói, vậy ta thực sự hung hăng giáo hơn hắn. Cơ Hạ Nguyệt, lão tổ, ta mới là ngươi trực hệ hậu nhân a. Đạo Đức Thiên Tôn, An Dương. Linh Bảo Thiên Tôn, xem kịch. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, như thế nào cảm giác Hứa Quỳnh hoàn toàn không cần ra tay, Diệp Diệp một người liền có thể trước đánh lên mấy hiệp nữa nha. Đời thứ nhất Giao Chỉ thánh nữ, Hứa Quỳnh trực tiếp mang đích trưởng nữ lấy lệnh hậu cung giai lệ. Bách bại thành đế, thú vị, quá thú vị. Đấu chương xong, chương 302, Hứa Quỳnh, không có một cái có thể đánh sao hiến hội bên trong. Bầu không khí trầm mặc đến điểm đóng băng. Đặc biệt là tại Diệp Diệp một tiếng kia đa kêu đi ra đi qua. Mặt ngoài, tất cả mọi người đều không nói gì, nhưng trên thực tế, bọn hắn toàn bộ đều ở trong tối đâm đâm truyền âm bắt quái, phân tích hiện trường thế cục, đồng thời hiếu kỳ tiếp đó sẽ phát sinh thứ gì. Giết, ta muốn nhìn máu chảy thành sông. Trong đám người, Hắc Hoàng cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, rõ ràng toàn bộ đều tại lặng yên không tiếng động ăn dưa xem kịch. Bây giờ, Cơ Hạo Nguyệt khó có thể tin. Ta hung, hắn nhìn vẻ mặt ủy khuất ba ba Diệp Diệp, hết lần này tới lần khác lại không tốt cùng với nàng tính toán thứ gì, chỉ có thể tấm lấy khuôn mặt mặt không biểu tình. Trong phòng trực tiếp, Cơ Hư không đang tại lên tiếng biểu thị bất mãn. Bình thường không có gì lạ Cơ Hư không, cái này Cơ Hạo Nguyệt thật là một cái tử tôn bất tài, Diệp Diệp biết điều như vậy khả ái một đứa bé. Cơ Hạo Nguyệt, lão tổ, ta mới là người nhà họ Cơ a. Khục. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng. Hắn sờ lên Diệp Diệp đầu, an ủi nhà mình áo bông nhỏ, nói tiểu Diệp, vị này là Cơ Hạo Nguyệt thúc thúc, hắn không phải hùng, hắn là vẫn luôn dạng này, chỉ có điều ưa thích tấm lấy khuôn mặt mà thôi. A. Diệp Diệp khôn khéo gật đầu, nhưng tuyệt đối không nên bị bề ngoài của nàng cho mê hoặc. Nàng bây giờ không sai biệt lắm a 14 tuổi, chính là cổ linh tinh quái thời điểm, nhân tiểu quỷ đại, đã biết được nhà mình mẹ ruột tình cảnh. Ta, Diệp Diệp, đem đại mụ xuất trình. Diệp Diệp con mắt tại Cơ Tử Nguyệt chúng nữ trên thân quét mắt một vòng. Chư vị, Diệp Phàm thở một hơi thật dài. Hắn không để ý đến Cơ Tử Nguyệt chúng nữ ánh mắt, nhắm mắt dắt Diệp Diệp tay, tiếp đó lại cùng Hứa Quỳnh mười ngón đan sen cùng một chỗ, nói: "Quên cho chư vị giới thiệu, vị này là thê tử của ta Hứa Quỳnh." Nàng cũng không phải là đặc thù gì thể chất, cũng không phải cái gì thế gia quý nữ, nàng chỉ là một người bình thường, cùng ta quen biết tiếp cận 20 năm, tại ta chưa bước vào con đường tu hành thời điểm, liền cùng ta đi cùng nhau. Vị này là nữ nhi của ta Diệp Diệp. Diệp Phàm âm thanh quanh quẩn tại yến hội bên trong tất cả mọi người bên hai. Hắn biết, chính mình phen này nói ra miệng, nhất định sẽ gây nên một loạt phiền phức. Nhưng, hắn nhất định phải nói. Hắn nhất định phải cho Hứa Quỳnh một cái thái độ. Trong lúc nhất thời, đám người toàn bộ đều kinh ngạc. Cùng Diệp Phàm quen biết tiếp cận 20 năm. Thì ra Hứa Quỳnh mới là tới trước sao? Nhưng nàng muốn thế nào cùng Cơ Tử Nguyệt các nàng bật lộ đâu? Ở dưới sự chú ý của mọi người, Hứa Quỳnh vẻ mặt như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trái lại, Cơ Tử Nguyệt thần sắc của các nàng từng cái toàn bộ đều trở nên có chút khó coi. Cùng Diệp Phàm quen biết gần 20 năm, tiếp đó còn cho hắn sinh một cái hơn 10 tuổi nữ nhi. Diệp Phàm hết thể mới tu hành 14 năm tả hữu, theo lý thuyết, lúc hắn vừa mới bắt đầu tu hành, liền đã có nữ nhi sao? Cơ Tử Nguyệt gương mặt xinh đẹp tái đi, Tử Hà cũng không nhịn được hơi hơi nhíu mày, ánh mắt của nàng không ngừng tại Hứa Quỳnh, Diệp Diệp trên thân liếc nhìn. Trong lòng đồng dạng có chút không dễ chịu. Diệp Phàm cùng nàng đính hôn thời điểm, liền đã có nữ như sao? Diêu Hi ôm ngực xem kịch. Nàng mặt không thay đổi trường Diệp Phàm, trong lòng từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái ý nghĩ phi. Cái gì thiên đế? Bất quá là một cái vô sỉ tiểu tặc thôi. Nhan Như Ngọc thần sắc bình thản. Có lẽ là bởi vì người thực vật nội tâm cũng là không có chút rung động nào, nàng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu có chút kinh ngạc, về sau cũng không có cái gì tâm tình chợt trợn. An Diệu Y thì con mắt khẽ híp một cái. Cùng những người khác cùng so sánh, nội tâm của nàng nghĩ liền có chút nhiều. Giao Chỉ thánh nữ từ đầu đến cuối cũng là cười tủm tỉm. Vạn Long nữ, Hoàng Kim tiên nữ hai vị cổ hoàng thân nữ thần sắc uy nghiêm, các nàng nhìn chăm chú Hứa Quỳnh, trên giới đánh giá một vòng, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, nữ nhân này không xứng với Diệp Phàm. Bất quá, tại hiện tại trường hợp này, các nàng cũng không có trước tiên khởi xướng xung kích, mà là kiên nhận ngắm nhìn, không chắc chờ một lúc liền có biến nguyên nhân đâu. Tử Vi du học sinh Quảng Hàn tiên tử thần sắc bình tĩnh, nàng cũng không có mở miệng nói chuyện. Ở thời điểm này, chỉ cần là người thông minh, vậy thì tuyệt đối sẽ không trước tiên xung kích. Trong lúc nhất thời, hiện trường cứ như vậy trầm mặc lại, bầu không khí cơ hồ hạ xuống tới điểm đóng băng, tất cả mọi người đều mơ hồ cảm thấy một cỗ túc sát chi khí. Giết, ta muốn nhìn máu chảy thành sông. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm đều có chút nóng nảy. Hắc Hoàng, Vương, tại sao còn không đánh nhau đâu? Nhân dục đạo tổ sư ra, bằng vào ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, đánh chắc chắn là không đánh nổi. Dù sao Hứa Quỳnh cùng các nàng tu vi chênh lệch quá xa, hơn nữa Hứa Quỳnh tay cầm nhiều như vậy tấm át chủ bài, nàng làm sao có thể ngốc đến đi cùng Cơ Tử Nguyệt các nàng so đấu thế yếu của mình? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ân. Tổ sư gia liền tu la chẳng kinh nghiệm đều phong phú như vậy, xem ra ngươi cũng không thiếu kinh nghiệm a. Gia thiên điểm thứ nhất Tử Vương, dù sao cũng là nhân dục đạo tổ sư gia, cảnh tượng hoành tráng gì chưa thấy qua. Bách bại thành đế, có đạo lý. Bây giờ, ở dưới sự chú ý của mọi người, Hứa Quỳnh tuy nói không có mở miệng nói chuyện, nhưng nàng kỳ thực vẫn luôn đang chú ý trước mắt mấy vị nữ tử. Rất nhanh, nàng liên đại khái phân tích ra mấy vị này nữ tử tính cách cùng đặc điểm, đồng thời cũng hiểu rồi hiện tại thế cục, thậm chí còn vì chính mình chế định một cái kế hoạch chiến lược. Trước tiên nói Cơ Tử Nguyệt, ý nghĩ trong lòng nàng thời khắc đều đặt tại sắc mặt, cơ hồ một mắt liền có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, cơ bản không có sức chiến đấu gì. Hư danh không thực. Sau đó là Từ Hạ. Tâm tình của nàng ba động không lớn, cùng Diệp Phàm tuy nói có hú nước, nhưng chỉ cần Hứa Quỳnh không rơi vào hạ phòng, vậy nàng cũng không có gì lực uy hiếp. Phòng thủ hộ chi quyền, thứ yếu chính là Nhan Như Ngọc. Người thực vật tính cách nhạt nhẽo, sức chiến đấu càng là có thể xưng đồng dạng. Không cần để ý. Lại nói Giao Chỉ thánh nữ, Diêu Hy thánh nữ, hai người này rõ ràng càng nhiều vẫn là xem kịch, cơ bản sẽ không tham chiến, càng thêm không cần để ý, để cho Hứa Quỳnh cảm thấy nhất kiên kỵ vẫn là An Diệu Y Lệ nữ tử này rất đẹp, hoặc có lẽ là hiện trường nữ tử đều rất đẹp, nhưng duy chỉ có An Diệu Y Lệ để cho người nhìn không thấu, nàng sẽ là cuộc chiến tranh này quân chủ lực. Ý Dư Kinh Vũ đoán chừng sức chiến đấu cũng không yếu. Đến nỗi hai vị hoàng nữ, Hứa Quỳnh biết thân phận của các nàng, chính là một đời thái cổ hoàng thân nữ, thân phận tôn quý, thiên phú xuất chúng, nhưng bất quá là tịch phụ chi danh thôi. Tổng kết, Cơ Tử Nguyệt hư danh công thực, Nhan Như Ngọc tính tình nhạt nhẽo, Tử Hà phòng thủ hộ chi quyền, Giao Chỉ cùng Diêu Hy không cần để ý, hoàng nữ tịch phụ chi danh, duy chỉ có An Diệu Y cần xem trọng. Nhưng Hứa Quỳnh trong tay Vương Tạc nhiều lắm, nàng chỉ cần không đi theo Cơ Tử Nguyệt các nàng so tu vi, vậy thì thật là vô địch. Hứa Quỳnh không có một cái có thể đánh. Khủ. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng, hắn gặp không khí hiện trường có chút trầm trọng, thế là dứt khoát đứng ra hô các vị đạo hữu, nên ăn một chút nên uống một chút, không cần câu nệ. Nghe vậy, đám người vội vàng gật đầu. Câu nệ? Ta xem câu nệ chính là ngươi Diệp Phàm a. Ngược lại chúng ta là một chút đều không câu nệ, trận này hí kịch nhìn quá đặc sắc. Tấu chương xong, chương 303, Cơ Tử Nguyệt, Hứa Quỳnh muội muội thực sự là ôn nhu săn sóc, hiện trường vẫn là như vậy trầm mặc. Diệp Phàm không có cách nào, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mở một cái chủ đề, nói Diệp mỗi liên tục hai lần rời đi bắt đầu, đi tới bừng ngoại, chẳng lẽ chư vị liền không hiếu kỳ ta đều đã trải qua thứ gì sao? Nghe vậy, trước mắt mọi người sáng lên. So với ăn dưa xem kịch, bọn hắn rõ ràng để ý hơn tinh không cổ lộ sự tình. Vương ngoại thế lực thật sự rất mạnh sao? Yến hội bên trong đám người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Rất nhanh, một vị thiên tiêu liền đứng dậy. Đó là Giao Quang Thánh Tử, hắn hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người, nói Diệp đạo hữu, tinh không cổ lộ thật sự vô cùng nguy hiểm sao? Vương ngoại thế lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Nghe vậy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm trầm ngâm nói tinh không cổ lộ chính xác nguy hiểm, mênh mông ngông ngẩn, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu nguy cơ, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Đến nỗi vực ngoại thế lực, kỳ thực vực ngoại tuyệt đại đa số thế lực cũng không bằng chúng ta bắt đầu. Bởi vì chúng ta bắt đầu có cực đạo đế binh. Lời vừa nói ra, đám người hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ vực ngoại không có đế binh sao? Có người hỏi. Ta tạm thời chưa nghe nói qua nhà ai vực ngoại thế lực có đế binh. Diệp Phàm lắc đầu. Vực ngoại một ít thế lực có lẽ ngay cả đế binh là cái gì cũng không biết. Không giống bắt đầu, động một chút thì là khôi phục đế binh, tiếp đó đánh ra cực đạo thần uy. Nghe vậy, mọi người ở đây như có điều suy nghĩ. Thì ra, chúng ta bắt đầu đã là mát cấp tân thủ thôn. Rất nhiều thiên tiêu tiếp tục hỏi thăm một vài vấn đề, Diệp Phàm kiên nhẫn vì bọn họ giải đáp, trong lúc hắn cho là tu la chẳng cứ như vậy đi qua. Đột nhiên, không lâu đi qua, rất nhiều các thiên tiêu lại ăn ý ngậm miệng. Bọn hắn đã đem Diệp Phàm giá trị echo, là thời điểm tiếp tục xem vai diễn. Đến nỗi Diệp Phàm chết sống, cùng ta có liên can gì? Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường lần nữa yên tĩnh lại. Hứa Quỳnh không để ý đến bất luận kẻ nào, nàng tự mình cầm đũa lên cho Diệp Diệp kẹp gọi món ăn, tiếp đó lại quan tâm cho Diệp Phàm nối liền một chén rượu. Thấy vậy, Cơ Tử Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi. Nàng cuối cùng là nhịn không được, thứ nhất dẫn đầu phát khởi xung kích. Hứa Quỳnh muội muội thực sự là ôn nhu săn sóc đâu. Cơ Tử Nguyệt nắm thật chặt váy, thanh âm của nàng nghe vào có chút âm dương quái khí. Nghe vậy, hiện trường tất cả mọi người đều an tĩnh. Rất nhiều thiên tiêu thậm chí theo bản năng ngừng thở, bọn hắn từng cái toàn bộ đều trừng to mắt, trong lòng chỉ còn lại có chờ mong. Tới, rốt cuộc đã đến. Giết, ta muốn nhìn máu chảy thành sông. Diệp Phàm nội tâm hoảng hốt, hắn theo bản năng nhìn về phía Hứa Quỳnh. trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nhóm cũng nhao nhao lên tiếng. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, đến rồi, không nghĩ tới thứ nhất dẫn đầu khởi xướng xung phong lại là nguyên linh thể cơ Tử Nguyệt. Nhân dục đạo tổ sư gia, tặng đầu người thôi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không đánh giá, xem kịch liền tốt. Hắc Hoàng, giết. Ta muốn nhìn máu chảy thành sông. Yến hội bên trong, đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Quỳnh. Bọn hắn đều rất tò mò Hứa Quỳnh sẽ phản bác thế nào cơ Tử Nguyệt âm dương quái khí. Ở dưới sự chú ý của mọi người, Hứa Quỳnh cũng không có lập tức mở miệng. Nàng đầu tiên là ôn nhu giúp Diệp Diệp lau miệng, sau đó mới nhìn về phía cơ Tử Nguyệt, "Ô luyện đạo không so được Tử Nguyệt muội muội thân phận hiển hách, chúng ta người bình thường mặc kệ là ăn uống, vẫn là sinh hoạt chi tiêu, đều cần chính mình đi lo lắng. Tại Diệp phàm tu làm được hơn 10 năm này, ta không chỉ muốn một người chiếu cố tiểu Diệp, còn phải giúp hắn chiếu cố phụ mẫu. Dân già, tự nhiên cũng liền cẩn thận một chút." Lời vừa nói ra, cơ Tử Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Từ Hà, An Diệu Yiye, Nhan Như Ngọc trong lòng của các nàng cũng có chút ngưng trọng. Hứa Quỳnh, nàng giúp Diệp phàm chiếu cố hơn 10 năm phụ mẫu. Tại chỗ rất nhiều thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, cái này hiệp một giao phong lập tức phân cao thấp. Hứa Quỳnh VS cơ Tử Nguyệt. Hứa Quỳnh trong nháy mắt liền đem nó cờ trấn áp. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm cũng tại nghị luận ở mỹ nhân dục đạo tổ sư gia, ta nói a, cơ Tử Nguyệt chính là tới tặng đầu người, hoặc có lẽ là bước lên cuộc chiến tranh này tế phẩm. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, ngư bức. Bách bại thành đế, đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Mặt khác, Hứa Quỳnh tiếp tục mở miệng. Nàng bình tĩnh nhìn cơ Tử Nguyệt, ôn nhu nói Tử Nguyệt muội muội phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây một hồi ồn ào. Đến rồi. Hứa Quỳnh bắt đầu phát lực. Dựa vào cái gì? Cơ Tử Nguyệt ngẩng đầu, không chịu thua nói ngươi dựa vào cái gì để cho ta bảo ngươi tỷ tỷ. Hứa Quỳnh mỉm cười. Nàng vừa định mở miệng. Kết quả, Diệp Diệp đột nhiên đâm đầy miệng. Mụ mụ. Nàng có chút ngây thơ nói cái này áo tím phục tỷ tỷ có phải hay không hư không láo tổ hậu nhân nha? Đúng. Hứa Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu. A. Diệp Diệp bất động thanh sắc đem cơ hư không đưa cho nàng ngọc bội lấy ra, nói mụ mụ, hư không láo tổ đưa cho chúng ta ngọc bội thật dễ nhìn, hắn nói chúng ta cũng là hư không một mạch hậu nhân. Có thật không? Là. Hứa Quỳnh khẽ cười nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh. Có ý tứ gì? Hư không đại đế cho các nàng hai mẹ con đưa một cái ngọc bội. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Diệp. Chỉ thấy trong tay của nàng bỗng nhiên xuất hiện một khối xưa cũ ngọc bội, phía trên khắc lấy hai chữ: Hư không. Cơ Tử Nguyệt gương mặt xinh đẹp tái đi, bại hoàn toàn. An Diệu Y thì không nhìn nổi. Nàng biết Nhan Như Ngọc các nàng không đáng tin cậy, thế là cũng lựa chọn gia nhập vào chiến trường, nói Hứa Quỳnh muội muội chẳng lẽ muốn chúng ta đều gọi tỷ tỷ sao? An Diệu Y thì một câu nói kia trực tiếp đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Trong lúc nhất thời, Từ Hà, Nhan Như Ngọc, Y Khinh Vũ các nàng toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại, một cổ vô hình lực áp bách cho đến Hứa Quỳnh trên thân. Các nàng tựa hồ muốn nói, để chúng ta gọi tỷ tỷ, ngươi xứng sao? Hứa Quỳnh ôn luyện đạo chư vị muội muội chính xác nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ, nhưng nếu như các ngươi không nhận ta, quên đi. Một câu nói kia có hai cái hàng nghĩa, muốn bảo Diệp gia môn, vậy các ngươi nhất định phải gọi ta là tỷ tỷ. Nhưng nếu như các ngươi không tiến Diệp gia môn, quên đi. Hứa Quỳnh muội muội cỡ nào bá đạo? An Diệu Y Y lạnh nhạt nói, Tử Hà tiên tử phụng vô thủy đại đế pháp chỉ, chuyên môn cùng Diệp phàm kết thân, chẳng lẽ cũng muốn gọi ngươi là tỷ tỷ sao? Hứa Quỳnh vẫn như cũ ôn nhu nói, ta đã từng nhận qua vô thủy đại đế lễ vật, lấy được vô thủy đại đế tán thành, Tử Hà muội muội bảo ta một tiếng tỷ tỷ không thể tồi. An Diệu Y tiếp tục nói, Quảng Hàn tiên tử phụng hàng vũ đại pháp chỉ, cùng Diệp phàm kết thân, nàng cũng muốn gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ sao? Hứa Quỳnh không nhanh không chậm từ bên hông tháo xuống một cái mặt dây chuyền, nói đây là hàng vũ đại đế tặng cho lễ vật của ta, Quảng Hàn tiên tử bảo ta một tiếng tỷ tỷ không thể tồi. Trong đám người, Thương Dật Phi hơi nhíu mày, hắn nhìn thấy một viên tiên ngọc bội, thấp giọng nói đúng là đế tổ lúc còn trẻ tín vật. Nghe vậy, An Diệu Y sầm mặt lại. Cái này Hứa Quỳnh thật chẳng lẽ không có người có thể trị nàng sao? Thấu chương xong, chương 304, cái gì Hứa Quỳnh cũng là đáng diệp phái. Yến hội bên trong, không khí hiện trường cực kỳ quỷ dị. Hứa Quỳnh một thân một mình đại chiến trước mắt chúng nữ. Cơ Tử Nguyệt, Từ Hà, Nhan Như Ngọc lực chiến đấu của các nàng không chịu nổi một kích, cũng liền An Diệu Y có chút thủ đoạn. Nhưng Hứa Quỳnh tay cầm vài chương vương tạc, coi như An Diệu Y phí hết tâm tư, nàng cũng không cách nào dung chuyển Hứa Quỳnh một chút. Thật sự không có người có thể trị nàng sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở. Bọn hắn biết một trận chiến này sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc, bởi vì hai vị kia thân phận hiển hách hoàng nữ chưa ra tay. Không ít người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Long nữ, Hoàng Kim Thiên nữ hai vị này cổ hoàng nữ, nghe nói các nàng từng đi theo Diệp Phàm đi đến Tử Vi tinh vực, cùng nhau đã trải qua rất nhiều tôi luyện, cùng Diệp Phàm quan hệ không ít. Cũng không biết một trận chiến này các nàng là không sẽ tham dự vào đâu. Diệp Phàm yên lặng trốn ở trong góc. Lúc này hắn căn bản không dám xen vào nói, bởi vì một khi chen miệng vào, hắn liền sẽ bị hợp nhau tấn công, đến lúc đó liền thật sự xong con nghẽ. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa quần hưu nhóm ăn no thỏa mãn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tê. Đây chính là trong truyền thuyết tu là chẳng sao. Có ý tứ, rất có ý tứ. Nhân dục đạo tổ sư gia, thường ngày thôi. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, tổ sư gia mỗi ngày kinh nghiệm cũng là những thứ này sao? Nhân dục đạo tổ sư gia, không, ta ngày ngày kinh nghiệm so những thứ này còn nghiêm trọng hơn. Diệp Phàm đây coi là cái gì tu la chẳng, chân chính tu la chẳng có thể nói là máu chảy thành sông. Bách bại thành đế, máu chảy thành sông.
đây chính là ngươi đi xa Trung Châu nguyên nhân sao? Nhân dục đạo tổ sư ra. Không giảng những thứ này, các ngươi muốn kiến thức chân chính tu la chẳng sao? Máu chảy thành sông cái chủng loại kia. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, ngươi nói là Đạo Đức Thiên Tôn, chẳng lẽ là Linh Bảo Thiên Tôn, chẳng lẽ là Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, không tệ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, các ngươi nói cái gì đó? Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, vật gì? Vô Thủy mẹ hắn, lớn nhất nhiếp. Hoa Hoàng, Đinh. Nhóm viên Nhân Dục Đạo Tổ sư gia đã bị nhân viên quản lý Nhân Hoàng Lâm Chiêu vĩnh cửu cấm luôn. Chắc gở rút đột nhiên an tĩnh. Gia Đa quần hưu nhóm tại nhìn thấy đạo này cấm luôn nhắc nhở đi qua, trong nháy mắt hiểu rồi tổ sư gia vừa mới nói mấy câu nói kia ý tứ. Chân chính tu la chàng, hơn nữa còn là máu chảy thành sông cái chủng loại kia. Sách. Trong đám còn có ai có thể thỏa mãn điều kiện này? Nói lớn tiếng ra tên của hắn. Nhân Hoàng Lâm Chiêu. Nhân Hoàng bên người nữ tử tuy nói không nhiều, nhưng các nàng thân phận đều không đơn giản, cũng là một cái nào đó thời đại nhà vô địch. Có lẽ các nàng bây giờ sẽ không nổi tranh chấp, nhưng đợi đến trở thành Tây Hoàng, nữ đế đi qua các nàng đâu? Trong lúc các nàng vô địch trên trời dưới đất mấy vạn năm sau, các nàng còn có thể giống bây giờ ở chung sao? Tất nhiên sẽ không. Giờ khắc này, Gia Đa quần hưu nhóm đều có chút kích động. Thật chớ mong Tây Hoàng, Hoa Hoàng, nữ đế các nàng chạm mặt một ngày kia a. Mong đợi nhất rõ ràng là Đạo Đức, Linh Bảo hai người. Bọn hắn được chứng kiến Hoa Hoàng cùng Như Ý Hoàng phát sinh tranh chấp loại kia cảnh tượng hoành tráng. Đó là chân chính máu chảy thành sông. Không thiếu sót cổ hoàng ở giữa chém giết cơ hồ dung chuyển thiên địa vạn đạo, giọt giọt hoàng huyết vẩy xuống, liền có thể bao phủ cả một tòa tinh vực, khiến cho hóa thành một dòng sông máu. Thật máu chảy thành sông. Tương lai, Tây Hoàng, Hoa Hoàng, nữ đế lẫn nhau chạm mặt, các nàng tạo thành tràng diện đoán chừng chỉ có thể càng lớn. Suy nghĩ một chút liền cho người chờ mong á nhân hoàng núi. Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu mặt không thay đổi quay đầu. Hắn cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm hai vị bát quái thiên tôn. Đạo Đức, Linh Bảo liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía nơi khác, một bộ chúng ta cái gì cũng không biết biểu lộ. Nữ Hoa hơi hơi hé miệng. Nàng nhìn qua tựa hồ có chút im lặng bộ dáng. Tiến hội bên trong, bầu không khí vẫn như cũ yên lặng. Hứa Bình một người độc chiến trung nữ, Nhan Như Ngọc tính tình nhạt nhẽo, Tử Hà phòng thủ nhà chi quyền, Cơ Tử Nguyệt hư danh không thực. An Diệu Y coi như rất có thủ đoạn, nàng cũng không cách nào dung chuyển tay cầm vài trương vương tạc Hứa Bình. Cuối cùng, vẫn là Quảng Hàn tiên tử đứng dậy. Nàng một bộ váy trắng đồng bền, khí chất thanh lãnh đạm nhiên, không linh tiếng nói vang vọng ở trong đại điện, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai, nói: "Tu hành giới cuối cùng thực lực vi tôn, muốn để chúng ta gọi tỷ tỷ, vậy chỉ dùng thực lực của ngươi chinh phục chúng ta a." Lời vừa nói ra, trước mắt của tất cả mọi người hơi hơi sáng lên. Như kế hay, Quảng Hàn tiên tử coi là thật hảo thủ đoạn, nàng biết được tại phương diện khác không phải Hứa Quỳnh đối thủ, vậy thì dứt khoát chọn Hứa Quỳnh nhược điểm tới so đấu. Hứa Quỳnh nhược điểm là cái gì? Tu vi. Nếu như so đấu tu vi lời nói, Hứa Quỳnh chỉ là một cái đạo cung tu sĩ, lấy cái gì cùng Cơ Tử Nguyện các nàng những thứ này tiên đài tu sĩ đánh đồng. Nghe vậy, Cơ Tử Nguyện các nàng hai mắt tỏa sáng. Không tệ, muốn để chúng ta gọi tỷ tỷ, cái kia liền dựa vào thực lực tới lấy cho chúng ta tán thành. Thế cục bắt đầu đảo ngược, bây giờ biến thành Hứa Quỳnh muốn lấy được Cơ Tử Nguyện các nàng công nhận, nhưng nàng một cái đạo cung tu sĩ lấy cái gì chinh phục Cơ Tử Nguyện các nàng? Trong phòng trực tiếp, bình thường không có gì lạ cơ hư không, Hứa Quỳnh bây giờ là không phải rơi vào hạ phong. Bách bại thành đế, tổ sư ra đâu? Mau ra đây phân tích một chút. Gia Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, tổ sư gia bị cấm luôn. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng Dừng Chiêu đã bãi bỏ nhóm viên Nhân Dục Đạo tổ sư gia cấm luôn. Nhân Dục Đạo tổ sư gia. Nhân Hoàng Dừng Chiêu tốc tốc phân tích thế cục. Nhân Dục Đạo tổ sư gia, Hứa Quỳnh bây giờ cũng không tính là rơi vào hạ phong à, tuy nói tu hành giới thực lực vi tôn, nhưng Hứa Quỳnh sau lưng nam nhân là ai? Diệp Thiên Đế. Chỉ cần Diệp Thiên Đế quật khởi, Hứa Quỳnh tu vi như thế nào kỳ thực đều như thế, nàng vì Diệp Phàm sinh con dưỡng cái, nàng vì Diệp Phàm phụng dưỡng cha mẹ, tổng không đến mức Diệp Phàm liền một cái Hứa Quỳnh cũng không bảo vệ được à. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đã hiểu, chỉ cần Diệp Phàm quật khởi là được rồi. Hắc Hoàng, đã hiểu, Hứa Quỳnh cũng là khổ Diệp phái. Bách bại thành đế, vì thế nữ, Diệp Phàm, ngươi tại đắng một đắng chính mình a. Tiến hội bên trong, ở dưới sự chú ý của muôn người, Vạn Long nữ, Hoàng Kim tiên nữ hai vị thân phận hiển hách cổ hoàng quý nữ cũng ra mặt, thanh âm của các nàng trong trẻo và đạm nhiên, nói: "Quảng Hàn tiên tử nói không sai, tu hành giới, chung quy là thực lực vi tôn." Các nàng chưa hề nói quá nhiều, nhưng ngắn ngủi hai ba câu nói cũng đủ để cho thấy thái độ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Quỳnh. Bọn hắn rất hiếu kỳ, Hứa Quỳnh sẽ như thế nào phản bác thực lực vi tôn một khái niệm này. Đối mặt đám người chú mục, Hứa Quỳnh mỉm cười, nàng dịu dàng nói: "Mấy vị tỷ bội nói không sai, tu hành giới chính xác lấy thực lực vi tôn, nhưng ta chỉ là một người bình thường. Như thế nào so ra mà vượt chư vị tỷ bội? Bất quá, ta tin tưởng, coi như ta tu vi không được, Diệp Phàm hắn cũng biết bảo vệ ta một đời một thế. Chỉ cần Diệp Phàm vô địch trên trời dưới đất, cổ kim tương lai. Vậy ta muốn tu vi để làm gì?" Tấu chương xong, chương 305. Vĩnh Hằng Tinh Vực muốn tới tiến đánh bắt đầu cái yếm thánh nữ làm khó dễ. Hứa Quỳnh vô cùng khôn khéo, nàng biết tu vi là khuyết điểm của mình, thế là dứt khoát không trả lời vấn đề này, trực tiếp đem vấn đề quăng cho Diệp Phàm. Coi như ta tu vi không được, Diệp Phàm cũng đủ để bảo vệ ta một đời một thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyện các nàng một đoàn người chừng chừng nhìn chằm chằm làm người trong suốt Diệp Phàm, tựa hồ muốn nói ngươi nhất định phải giúp nàng đối phó chúng ta. Kh
Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng. Hắn nhắm mắt đứng dậy, nói tu hành giới chính xác lấy thực lực vi tôn, nhưng ta một thế này nhất định chứng đạo, tương lai ta sẽ nhớ tất cả biện pháp giúp đỡ bọn ngươi cũng thành đế. Diệp Phàm có chút mệt lòng. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác người của toàn thế giới cũng là khổ Diệp phái, vì không cho chặt gỡ giúp cản trở. Hắn muốn thành thiên đế, vì bình định hắc ám loạn lạc, sinh mệnh cấm khu. Hắn muốn thành thiên đế, vì để cho hắc hoàng ăn ba cân. Hắn muốn thành thiên đế, bây giờ vì để cho hậu viện ở Trung Hòa thuận. Hắn cũng muốn thành thiên đế. Thôi, cái này thiên đế ta Diệp Phàm đương định, ai tới cũng ngăn cản không được, ta nói. Diệp Phàm trong lòng sinh ra vô địch tín niệm, đến nỗi cái niềm tin vô địch này là thế nào tới. Vậy ngươi chớ suy bảo. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lần nữa yên lặng. Diệp Phàm ba phải cũng không có giải quyết trận đại chiến này. Ngược lại, còn để cho Cơ Tử Nguyệt các nàng càng thêm khu phục. Nhưng đúng lúc này, Hứa Quỳnh lại mở miệng. Lần này nàng không có tranh chấp, mà là ngoài ý liệu cúi đầu, nói Diệp Phàm nói không sai, tu hành giới từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, dù là có hắn che chở ta, tương lai ta muốn chứng đạo, cũng muốn chính mình cố gắng mới đúng. Chư vị tỉ muội. Hứa Quỳnh nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt các nàng. Nàng âm thanh dịu dàng nói các ngươi cũng đã đang tu hành trên đường đi ra khoảng cách rất xa, không biết sau này ta có thể hay không tìm kiếm chỉ điểm của các ngươi. Các ngươi cũng biết, Diệp Phàm hắn ngày bình thường đều phải tu hành, có thể không có nhiều thời gian có thể chỉ điểm ta. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hứa Quỳnh, nàng đây là cúi đầu. Cơ Tử Nguyệt, Nhan Như Ngọc, An Diệu Y các nàng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới phía trước còn tại tranh phong tương đối như thế Hứa Quỳnh thế mà cúi đầu. Cái này, thật là khiến người ta có chút không hiểu. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa Quần Hưu nhóm cũng có chút kinh ngạc. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Hứa Quỳnh như thế nào đột nhiên liền cúi đầu? Bách bại thành đế, nàng không phải chiếm thượng phong sao? Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, đúng à, rõ ràng chiếm thượng phong, như thế nào đột nhiên liền cúi đầu đâu? Hắc Hoàng, Nhân Dục Đạo Tổ sư gia bông. Tổ sư gia nhanh phân tích một chút. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, cái này không gọi cúi đầu, cái này gọi là cho Cơ Tử Nguyệt các nàng lối thoát, nếu như nói trước mặt tranh phong tương đối là ra vai phủ đầu, như vậy hiện tại cúi đầu chính là đang lấy lòng. Dù sao, chắc chắn không có khả năng một mực kéo xuống đi thôi. Hứa Quỳnh bây giờ cúi đầu cũng là vì chiếu cố Diệp Phàm mặt mũi. Ai? Nàng là một cái hiền huệ cô nương. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Vô Thủy mẹ hắn nương người đi học a. Vô Thủy mẹ hắn. Tiến hội bên trong, An Diệu Y thì lập tức hiểu rồi Hứa Quỳnh ý tứ. Nàng nhìn sâu một cái Hứa Quỳnh, rất rõ ràng Hứa Quỳnh đây là đang chiếu cố Diệp Phàm mặt mũi, đối với cái này nàng cũng không biện pháp nói cái gì, chỉ có thể đứng ra tiếp nhận cái này bậc thang. Tất cả mọi người là tỉ muội, chỉ điểm không thể nói, lẫn nhau luận đạo còn tạm được. An Diệu Y thì nói khẽ. Nghe vậy, Cơ Tử Nguyệt các nàng cũng trở về qua tương lai, hiểu rồi Hứa Quỳnh vừa mới là đang cấp các nàng một cái hạ bậc thang, đồng thời cũng là vì chiếu cố Diệp Phàm mặt mũi. Trong lúc nhất thời, các nàng cũng không biện pháp nói cái gì, cái này còn có thể nói gì? Tiếp tục cầm ý vậy thì lộ ra các nàng không biết đại cục. Tiểu Diệp, đã ăn xong sao? Đã ăn xong chúng ta liền đi trước ra, không phải giày bà của ngươi. Hứa Quỳnh nhìn về phía Diệp Diệp, nàng dự định mang theo Diệp Diệp trước tiên tạm thời rời đi, tiếp đó đem hiện trường lưu cho Diệp Phàm, để cho hắn đi trấn an một chút Cơ Tử Nguyệt các nàng. Diệp Phàm khẽ giật mình, hắn cũng hiểu rồi Hứa Quỳnh tâm tư, nhất thời trong lòng càng thêm áy náy. Hứa Quỳnh dắt Diệp Diệp chuẩn bị rời đi, nhưng có người tựa hồ không muốn trận đại chiến này cứ như vậy kết thúc. Chờ đã, Diêu Hy đột nhiên đứng dậy, nàng bất thình lình mở miệng nói Hứa Quỳnh đạo hữu vẫn là quản tốt nam nhân nhà mình à, người nào đó lần trước thuận đi cái yếm của ta, đến bây giờ đều không trả đâu. Lúc nói câu nói này, Diêu Hy khuôn mặt phá lệ hồng nhuận, nàng cố nén trong lòng xấu hổ, ngữ khí lạnh như băng nói, vì để cho Diệp Phàm thảm hại hơn một điểm, nàng không đếm xỉa đến, thậm chí ngay cả trong sạch của mình cũng không cần. Nghe vậy, hiện trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Diệp Phàm cầm đi Diêu Quang Thánh nữ cái yếm? T. Tin tức lớn a. Đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, đáy mắt toàn bộ đều lóe lên một chút quái dị. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Diệp Thiên Đế. Diệp Phàm biến sắc, hắn khó có thể tin nhìn về phía Diêu Hy, không nghĩ tới nàng thế mà lại ở thời điểm này làm loạn. Xong con né. Hứa Bình, Cơ Tử Nguyệt, An Diệu Y các nàng đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, đáy mắt lóe lên có chút nguy hiểm. Hứa Bình em thầm siết chặt nắm đấm, nàng cố nén trong lòng nổi nóng, nói còn có loại chuyện này sao? Đúng. Diêu Hy khuôn mặt càng hồng nhuận. Tất cả mọi người nhìn nàng ánh mắt đều trở nên có chút không được bình thường. Nàng triệt để không đếm xỉa đến. Hôm nay nàng thế tất yếu cho Diệp Phàm một kích chí mạng. Tối nay ta sẽ cảnh cáo hắn. Hứa Quỳnh mặt âm trầm dắt Diệp Diệp rời đi, nàng trước khi rời đi hung hăng trừng Diệp Phàm một mắt, tựa hồ muốn nói ngươi nhất định phải chết, rất im lặng. Diệp Phàm tâm bên trong trầm xuống. Xong con né. Hắn quay đầu trừng mắt về phía Diêu Hy. Diêu Hy đỏ mặt trừng trở về. Trong phòng trực tiếp, Gia Đa Quần Hưu nhóm triệt để không kèm được. Nhân Dục Đạo Tổ sư gia, ai, vốn là sự tình đến nơi đây liền kết thúc. Ai có thể nghĩ tới Diệp Phàm thế mà làm ra như vậy một kiện xúc sinh chuyện? Ngươi nói ngươi, em đẹp cầm người khác cái yếm làm gì? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không kèm được. Hắc Hoàng, Vương, đáng đợi. Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, ta thật sự có chút không kèm được. Vừa mới đang cùng lĩnh hàng tinh vực bên kia tu sĩ đấu pháp đâu, một bên nhìn trực tiếp một bên đấu pháp, đều nhanh muốn cười không sống được. Bách bại thành đế, sau đó thì sao? Gia Thiên điểm thứ nhất Tử Vương, tiếp đó ta đi, không cẩn thận rơi mất một tấm bản đồ tinh hệ tại hiện trường, bị vĩnh hằng tinh vực người cho nhặt được. Nếu như tương lai có vĩnh hằng tinh vực người xâm lấn bắt đầu lời nói, đừng trách ta a, muốn trách liền đi quái Diệp Phàm. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, xâm lấn bắt đầu. Vậy thì tốt quá à, tốt nhất đi Thái Sơ cổ quáng, Bất Tử Sơn, Thần Khư đi một chuyến, diệt trừ như vậy một hai cái sinh mệnh cấm khu. Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, ân, có đạo lý. Vậy ta nghĩ biện pháp lại lưu một tấm bản đồ tinh hệ, tiếp đó cho đám kia vĩnh hằng người đánh dấu một chút, nói cho bọn hắn cái nào sinh mệnh cấm khu có bất tử dược. Tấu chương xong, chương 306, xâm lấn bắt đầu vĩnh hằng người chia cắt sinh mệnh cấm khu. Chặt gờ rút bên trong, Hắc Hoàng đã đem trực tiếp đóng lại. Bởi vì theo Hứa Quỳnh rời đi, trận này tu la chàng liền kết thúc, tuy nói Diệp Phàm còn cần tiếp nhận cơ tử nguyện các nàng tra tấn. Nhưng, hình ảnh sau đó, nhóm hưu nhóm rõ ràng không cách nào chứng kiến đến. Bất quá, bọn hắn trò chuyện cũng không có kết thúc, ngược lại còn tại chặt gờ rút bên trong nghị luận khí thế ngất trời. Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, ta vừa mới cố ý lại lưu lại một tấm bản đồ tinh hệ, phía trên tiêu chú bắt đầu tọa độ cụ thể, tiếp đó còn ghi chú rõ bắt đầu các đại sinh mệnh cấm khu. Tương lai, vĩnh hằng tinh vực có lẽ sẽ xâm lấn bắt đầu. Hắc Hoàng, Vương, đến đây đi, Bất Tử Sơn hoan nghênh bọn hắn. Nhân dục đạo tổ sư gia, vĩnh hằng tinh vực hết thảy xuất hiện qua mấy vị đại đế a? Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, hai vị a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hoang cổ năm đầu có một vị vĩnh hằng đại đế, tiếp đó lại xuất hiện một vị đạo diễn đại đế. Vô Thủy mẹ hắn, nghe nói vĩnh hằng tinh vực bên kia hệ thống tu luyện tương đối đặc thù. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đúng, vĩnh hằng tinh vực bên kia thể hệ vô cùng mượn nhờ ngoại vật, bọn hắn đem hắn cứ gọi là khoa học kỹ thuật. Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, ngoại vật cuối cùng chỉ là ngoại vật. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cợt mở nở. Lịch đạo hữu làm sao lại thánh nhân vương cửu trọng thiên? Lập tức liền muốn đột phá đại thánh a. Hoàng Thiên Đế đại tỷ đại, một ít người ngoài miệng nói đến đây đời cũng là như vậy, tiếp đó tu vi tăng lên so với ai khác đều nhanh. Nhân dục đạo tổ sư gia, chính là bách bại thành đế. Nhất thời cấp tốc không đại biểu được cái gì, tương lai là các người, ai, ta chẳng qua là một phế vật thôi. Gia Thiên điểm thứ nhất tử vương, lại tới. Diệp Hắc, Hắc Hoàng chó chết. Trận này đến hội là ngươi đề nghị làm. Hắc Hoàng, Vương. Quan bản hoàng chuyện gì? Diệp Hắc, ngươi chờ, ta hôm nay nhất định phải ăn thịt chó nồi lẩu. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm làm xong. Diệp Hắc, thiếu chút nữa thì hoàn độc tử. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nói thế nào? Diệp Hắc, còn có thể nói thế nào? Hứa Quỳnh sau khi đi ta từng cái đi giải thích. Cuối cùng phí hết sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng giải quyết. Ai? Chờ một lúc còn phải đi tìm Hứa Quỳnh. Nhân dục đạo tổ sư gia, giải quyết là được rồi. Diệp Phàm dự định lúc nào bước vào tinh không cổ lộ. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta đều thành thánh. Diệp Phàm còn không có đạp vào tinh không cổ lộ đâu. Diệp Hắc, Lâm Mội Mội đều thành thánh. Ai? Chờ ta xử lý xong chuyện bên người, ta cũng chuẩn bị đạp vào tinh không cổ lộ. Vô Thủy mẹ hắn, Lâm Mội Mội đã thành thánh. Thật nhanh nha, đều nhanh muốn đuổi kịp ta. Nhân Hoàng núi, Nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Dương Chiêu chú ý một phen trong đám tin tức. Hắn liếc mắt nhìn rất nhiều nhóm hưu nhóm tu vi, phát hiện ngoại trừ Diệp Phàm, cơ hồ tất cả nhóm hưu cũng đã bước vào thánh nhân lĩnh vực. Trong đó, tu vi cao nhất rõ ràng là Lịch Cửu Kiếp. Hắn đã tới thánh nhân vương cửu trọng thiên, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đại thánh. Cơ hư không, Vạn Thanh bọn hắn nhưng là thánh nhân vương lục thất trọng thiên. Tiêu Doanh Hoa, lớn nhất miết còn tại thánh nhân lĩnh vực. Vô Thủy gần nhất cũng đột phá thánh nhân. Nhanh, khoảng cách nhóm hưu nhóm chứng đạo đoán chừng không xa. Dừng Chiêu thầm nghĩ đến. Diệp Phàm nhìn xem chat gở giúp bên trong tin tức, có chút hận nghiến răng. Hắn đã từ An Diệu Y ở bên kia biết được là Hắc Hoàng đề nghị tổ chức trận này Thiên Tiêu Đại Hội, trận này Tu La chẳng là từ Hắc Hoàng một tay tổ chức. Cho chết. Diệp Phàm nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Trước mặt hắn đã hao hết thiên tân vạn khổ mới đưa cơ tử nguyện các nàng trấn an được, dưới mắt còn phải tiếp tục đi trấn an Hứa Quỳnh. Ai? Hắn khe khẽ thở dài, quyết định đêm nay nhất định muốn ăn thịt chó nồi lẩu. Bá. Bắt đầu vực ngoại. Chỉ thấy từng chiếc chiến hạm khổng lồ vượt qua ngàn vạn tinh vực đã tới nơi đây. Đây là một tòa mênh mông nhóm chiến hạm. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi trung tâm nhất hai chiếc mẫu hạm tản ra đủ để sánh vai đại thánh binh khí thế, những thứ khác những chiến hạm kia cũng có thể thánh binh, vương giả thần binh. Đây là một cái vô cùng cường đại liên minh, đủ để quét ngang trừ bỏ cực đạo thế lực bên ngoài bất kỳ thế lực nào. Chính là vĩnh hằng tinh vực. Chúng ta đã đến, cuối cùng đến bắt đầu. Nơi này chính là bắt đầu tinh vực sao? Trời ạ, thật là nồng đậm tiên địa tinh khí. Đáng chết tinh vực bắt đầu thổ dân chiếm giữ như thế một khối bảo địa, nhưng lại không hiểu được khai phát, bắt đầu người thực sự là tội đáng chết vạn lần a. Từng vị vĩnh hằng người kích động nói. Cùng lúc đó, trung tâm nhất đại thánh cấp bên trong mẫu hạm, từng bị vĩnh hằng cao tầng ở đây tụ tập, bọn hắn là lần này viễn chinh bắt đầu quân chủ lực, đến từ vĩnh hằng tinh vực 12 đại vương tộc. 3 vạn năm trước, vĩnh hằng đỉnh tiêm vương tộc Lan Đạt tộc có một vị vô thượng thiên tiêu từng cùng thiếu niên thanh đế tranh phong, hắn cùng với thanh đế tay không chém giết 3 chiêu, cuối cùng cứng rắn đem thanh đế đánh chạy trối chết, từ trong tay đoạt lấy ghi chép bắt đầu tọa độ bản đồ tinh hệ. Về sau, bọn hắn muốn định xâm lấn bắt đầu, nhưng bởi vì thanh đế cường thế chứng đạo nguyên nhân, bọn hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ cái này một kế hoạch. Bây giờ, thanh đế đã tọa hóa vạn năm thời gian, bọn hắn liền một lần nữa khởi động xâm lấn bắt đầu kế hoạch. Nghe nói, 12 vạn năm trước Vô Thủy cũng xuất từ bắt đầu. Cái này một khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trong có lẽ nắm giữ không chỉ một vị thần minh truyền thừa. Lan Đạt tộc một vị cổ thánh mở miệng. Thần minh. Đây là vĩnh hằng tinh vực đối với đại đế xưng hô. Chân chính đại đế không gì làm không được, lấy thần minh xưng hô bọn hắn cũng là hợp tình hợp lý. Chư vị, bây giờ bắt đầu đang ở trước mắt, chúng ta cũng là thời điểm nên thảo luận một chút như thế nào chia cắt một khối này bảo địa. Bắt đầu Ma Hải Mặc ra một vị cổ thánh mở miệng. Lần này viễn chinh bắt đầu, 12 đại vương tộc đều ra không ít người cùng lực. Lan Đà tộc, bắt đầu Ma Hải Mặc ra riêng phần mình ra một vị đại thánh nội đình, tiếp đó còn lại vương tộc hết thảy ra tiếp cận 20 vị cổ thánh, thánh nhân vương. Lại thêm rất nhiều chiến hạm. Đây đã là một cỗ rất khủng bố thế lực. Bắt đầu thổ dân mắt nhìn Bảo Sơn, không biết những bảo vật kia giá trị, tất cả hiếm thấy tài nguyên sẽ tại trong tay của chúng ta phóng ra quan huy. Bắt đầu cổ tinh cũng đủ lớn, có thể so với chúng ta vĩnh hằng chủ tinh, nhưng căn cứ vào thanh đế lưu lại bản đồ tinh hệ đến xem, chân quý nhất tài nguyên đều tập trung ở Đông Hoang Bắc vực. Chúng ta cần thương lượng một phen, nhìn một chút như thế nào chia đều. 12 đại vương tộc người nghị luận ở Mỹ bá. Một bộ bản đồ tinh hệ tại trước mặt bọn hắn bày ra, Đông Hoang Bắc vực các đại bí địa cứ như vậy lộ ra ở trước mắt của bọn hắn. Thái Sơ cổ quáng, Bất Tử Sơn, Thần Thư, Luân Hồi Hải, Táng Thiên Đạo, Thiên Lăng, Hoàng Cổ Cấm Địa. Giờ khắc này, 12 đại vương tộc đám người đáy mắt lóe lên một vòng lửa nóng, bọn hắn phảng phất đã đem bắt đầu sở hữu tài nguyên coi là vật trong túi. Bắt đầu người mắt nhìn Bảo Sơn, không hiểu giá trị. Quá ngu. Tấu chương xong, chương 307, treo thưởng chí tôn gia đầu thành đế ngươi tội ác tại trời. Bên trong mẫu hạm, 12 đại vương tộc nghị luận ầm ĩ chư vị. Lan Đà tộc một vị cổ thánh chỉ vào bản đồ tinh hệ bên trên ba khối bí địa mở miệng nói chư vị, ta Lan Đà tộc chỉ cần cái này ba khối địa phương như vậy đủ rồi. Nghe vậy, các đại vương tộc liếc mắt nhìn, bọn hắn lập tức liền lắc đầu, nói: "Ngươi Lan Đà tộc khẩu vị cũng quá lớn, không chỉ có muốn huyết hoàng sơn cùng hỏa lân động, còn nghĩ độc chiếm cả một tòa Thái Sơ cổ quáng. Nơi đó thế nhưng là có chân quý nhất Thái Sơ mệnh thạch." Các đại vương tộc có chút bất mãn. Thái Sơ mệnh thạch nhưng là chân chính vô thượng chí bảo. Bọn hắn vĩnh hằng tinh vực qua nhiều năm như vậy, chỉ có trăm vạn năm trước cái vị kia đạo diễn thần minh từ vực ngoại mang về một khối Thái Sơ mệnh thạch. Trừ cái đó ra, cũng lại chưa từng thấy khối thứ hai. "Chư vị," Lan Đà tộc cổ thánh bất mãn nói, "Thái Sơ cổ quáng đúng là chân quý nhất bí địa không tệ, nhưng trong đó cũng tràn đầy đến không hết nguy hiểm, ta Lan Đà tộc thực lực tối cường, Thái Sơ cổ quáng nhường cho bọn ta hợp tình hợp lý." Hắn thấy, các vương tộc không có thực lực, coi như đem Thái Sơ cổ quáng nhường cho bọn hắn cũng không nhất định có thực lực kia đi khai quật. Thú hổ, nếu như không có ta Lan Đà tộc cung cấp bản đồ tinh hệ, chư vị lại như thế nào có thể tìm được nơi đây? Tộc ta lấy Thái Sơ cổ quáng hợp tình hợp lý." Lan Đà tộc cổ thánh mở miệng nói, "Nếu như không phải hắn Lan Đà tộc tiên kiêu tại 3 vạn năm trước đánh lui thanh đế, bây giờ đến phiên các ngươi tới xâm lấn bắt đầu." "Không được." Mấy đại vương tộc hay không đồng ý chư vị. Bắt đầu Ma Hải Mặc ra cổ thánh mở miệng nói, "Các ngươi đều có thể đi tranh Thái Sơ cổ quáng, tộc ta chỉ cần Bất Tử Sơn cùng Thánh Nhai là được rồi, nơi này rời xa Đông Hoang Bắc vực, không cùng các ngươi tranh đoạt. Ta Triệu gia tuyển thần hư, mặt khác còn muốn kèm theo Bắc vực Vạn Long Xảo cùng Nguyên Thủy Hồ." Triệu gia cổ thánh mở miệng. Trong lúc nhất thời, các đại vương tộc nhao nhao mở miệng. Mỗi người bọn họ lựa chọn mục tiêu của mình, lẫn nhau không nhượng bộ, tranh chấp. Có người muốn Thái Sơ đoán chừng, cũng có người muốn đi tiến đánh Bất Tử Sơn cùng thần hư, còn có người muốn đi khai quật tiên lăng, xem có thể hay không đào ra chân chính tiên thi. "Thôi thôi." Lan Đạt tộc cổ thánh thở dài một tiếng, nói chư vị không cần tiếp tục tranh luận tiếp, bắt đầu cổ tinh đang ở trước mắt chạy không được, chúng ta đi trước bên trên một lần, đem nơi này thổ dân chính phủ. "Có thể, nhưng trước đó muốn xác định rõ, chúng ta tuyệt đối không thể lẫn nhau công phạt, coi như Thái Sơ cổ quáng, thần hư bên trong có trường sinh tiên dược, chúng ta cũng không thể bởi vậy tính toán đồng bạn." "Đúng." Các đại vương tộc nghị luận ầm ĩ lúc này, Lan Đạt tộc cái vị kia đại thánh mở miệng. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, ngữ khí bình tĩnh nói: "Nghe nói, sinh mệnh cấm khu bên trong có thượng cổ thời đại chí tôn ngủ say, bọn hắn toàn thân là bảo, dù chỉ là một khối nhỏ xíu da đầu, cũng là chân chính vô thượng chí bảo, nếu như các ngươi ai có thể nhận được chí tôn trên người da đầu, tóc, thậm chí là răng, có thể cùng ta trao đổi." Lan Đạt tộc đại thánh ban bố lệnh treo giải thưởng. Hắn muốn cấm khu chí tôn trên người tóc, da đầu, răng. Nghe vậy, 12 đại vương tộc nhao nhao lĩnh chỉ. Bọn hắn tiếp tục thảo luận một phen chi tiết trong đó. Nói xong, mỗi người bọn họ hạ lệnh, khổng lồ mẫu hạm có thứ tự phân tán ra tới. 12 đại vương tộc chiến hạm đều chiếm một phương, rõ ràng dự định phân chia bắt đầu. Và anh, từng chiếc chiến hạm vạch phá tinh không. Từng vị vĩnh hằng người kích động nhìn về phía màn hình lớn. Bắt đầu, chúng ta tới. Gần nhất, Diệp Phàm qua rất thống khổ. Hắn cơ hồ hóa thân thời gian quản lý đại sư, không ngừng tại Hứa Quỳnh, Cơ Tử Nguyệt, An Diệu Yiye, Nhan Như Ngọc bên cạnh của các nàng bồi hồi. Vì thế, cuộc sống như vậy, rất nhanh liền bị một hồi biến cố phá vỡ. Và anh, nguyên bản bình tĩnh Đông Hoang bầu trời đột nhiên xuất hiện từng chiếc chiến hạm khổng lồ, cái kia là đem khoa học kỹ thuật sinh sôi tới đỉnh phong sau sản phẩm, mỗi một tàu chiến hạm đều đủ để cùng vương giả thần binh sánh ngang. Thậm chí, còn có một số chiến hạm có thể cùng truyền thế thánh binh đánh đồng. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ là vực ngoại thế lực xâm lấn bắt đầu sao? Cái gì? Chúng ta bắt đầu nhỏ yếu như vậy, chỉ vẹn vẹn có mười mấy món cực đạo đế binh mà thôi, như thế nào là những cái kia vực ngoại thế lực đối thủ? Hu hu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bắt đầu thổ dân lâm vào sợ hãi. Bá. Đúng lúc này, tương đạo sáng chói lưu quang từ các nơi dâng lên. Đông Hoang rất nhiều cực đạo thế lực chạm mặt, bọn hắn cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, mắt thấy cái kia từng chiếc kinh khủng tinh tế chiến hạm. Đây là? Thương Thái Hư ánh mắt khẽ híp một cái. Cơ gia, Diêu Quang, Giao Chỉ, Vạn Long Xảo, Hoàng Kim Quật, Hỏa Lân Động, Nguyên Thủy Hồ, Huyết Hoàng Sơn, Thần Tam Linh toàn bộ đều người đến.
Ân.
Diệp Phàm cũng hiện thân. Hắn nhìn xem vực ngoại cái kia từng chiếc chiến hạm, đáy mắt lập tức lộ ra một chút kinh ngạc, không biết còn tưởng rằng văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn.
Không đúng,
tựa hồ chính là văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn.
Vâng,
đây là Vĩnh Hằng tinh vực. Hắc Hoàng lập tức liên tưởng đến trước đây không lâu Thanh Đế ở trong gờ giúp chặt bên trong lên tiếng, không nghĩ tới nhanh như vậy Vĩnh Hằng tinh vực đã có người tới. Nó cùng Diệp Phàm liếc nhau, lập tức đồng thời mở ra chặt gờ giúp, đem trước mắt một màn này thu thành video, tiếp đó gửi đến trong đám.
Hắc Hoàng, video.
Diệp Hắc, Già Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương Thanh Đế ngươi thực sự là tội ác tày trời, bây giờ Vĩnh Hằng tinh vực thật sự tới xâm lấn bắt đầu.
Già Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, a.
Bình thường không có gì lạ cơ hư không, khá lắm, trước đây không lâu vừa mới nói xong, Vĩnh Hằng tinh vực liền thật sự đi tiến đánh bắt đầu.
Nhân dục đạo tổ sư ra, trực tiếp.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Già Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương ngươi cũng cho Vĩnh Hằng tinh vực người lưu lại thứ gì tin tức a?
Già Thiên Điểm thứ nhất Tử Vương, cũng không gì, liền ăn ngay nói thật à, ta nói bắt đầu có sinh mệnh cấm khu, tiếp đó sinh mệnh cấm khu bên trong có bất tử thần dược, còn có ngủ say thật lâu chí tôn.
Tiếp đó, ta còn nói cấm khu chí tôn toàn thân là bảo.
Liền một sợi tóc, một khối da đầu, một chiếc răng đều là bảo bối.
Diệp Hắc, a.
Vậy bọn hắn sẽ không đi tiến đánh sinh mệnh cấm khu, tiếp đó treo thưởng cấm khu chí tôn da đầu, răng a.
Vô Thủy mẹ hắn, sẽ không thật như vậy dụng a.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, khó mà nói.
Diệp Hắc Diệp Phàm nhanh đi làm người gian, mang theo bọn hắn đi Thái Sơ cổ quáng, để cho bọn hắn đi tiến đánh sinh mệnh cấm khu.
Diệp Hắc, vui lòng trí cực.
Đạo Đức Thiên Tôn, tương lai Vĩnh Hằng tinh vực như thế dũng sao?
Linh Bảo Thiên Tôn, thật sự là khó có thể tin.
Nhân Hoàng Dương Chiêu, còn không có tập quán.
Luân Hải, đạo cung có thể tiến đánh mộ đại đế mộ.
Tứ Cực Đại Đế có thể đi cướp đoạt cực đạo đế bình, Tiên Nhị Đại Năng có thể dũng bắt một thế tiên duyên, dựa vào cái gì Vĩnh Hằng tinh vực không thể tiến đánh sinh mệnh cấm khu?
Bất quá,
cái này bốn kiện sự tình,
trong đó có ba kiện cùng Thanh Đế có liên quan.
Tiến đánh mộ đại đế mộ là Thanh Đế mộ, cướp cực đạo đế binh là Thanh Đế binh, bây giờ Vĩnh Hằng người tới xâm lấn bắt đầu cũng là bởi vì Thanh Đế.
Nhất thời không biết Thanh Đế là thực sự đồ ăn hay là giả đồ ăn.
Tấu chương xong, chương 308, tiến đánh Thái Sơ đạo diễn tại thế cũng chưa chắc dám cuồng vọng như thế.
Vâng,
Đông Hoang Bắc Vực, hơn ngàn chiếc chiến hạm khổng lồ từ bên trên đám mây phá không xuất hiện, cứ như vậy lơ lửng ở tầng mây bên trong, cao cao tại thượng nhìn xuống toàn bộ Bắc Vực, phảng phất đã đem hành tinh cổ này coi là vật trong bàn tay.
Trong lúc nhất thời, Đông Hoang rất nhiều tu sĩ sợ hãi.
Vừa ngoại thế lực đến đây tiến đánh bắt đầu, bọn hắn bắt đầu nhỏ yếu như vậy, nên như thế nào cùng đối kháng a?
Vĩnh Hằng tinh vực,
Khương Thái Hư bọn hắn nghe thấy được Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng trò chuyện âm thanh,
mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại.
Vĩnh Hằng,
đây là đâu một khỏa sinh mệnh cổ tinh?
Có người cao mày nói.
Giao Chỉ Tây Vương Mẫu trầm ngâm nói, Vĩnh Hằng tinh vực tựa hồ cũng là một khỏa đế tinh, từng sinh ra một vị gọi là đạo diễn đại đế vô thượng đại đế.
Giao Chỉ có quan hệ với Vĩnh Hằng tinh vực ghi chép sao?
Đám người dò hỏi.
Không có.
Tây Vương Mẫu lắc đầu, nói.
Giao Chỉ Thánh Địa chỉ có một chút liên quan tới Vĩnh Hằng tinh vực ghi chép. 12 vạn năm trước, Vô Thủy Đại Đế thời niên thiếu từng đi ngang qua Vĩnh Hằng tinh vực, lọt vào Vĩnh Hằng tinh vực dòm trộm bản nguyên, phái người truy sát cuối cùng.
Vô Thủy Đại Đế một thân một mình quét ngang toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực, cơ hồ đánh bể Vĩnh Hằng chủ tinh, tay không đánh nát một kiện Vĩnh Hằng tinh vực thần minh chiến ý.
Nghe vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh.
Diệp Phàm trong lòng cũng hơi kinh ngạc,
không nghĩ tới Lâm Muội Muội lại còn có dạng này chiến tích.
Hắc Hoàng cao ngạo ngẩng đầu,
đây chính là Vô Thủy Đại Đế.
Trước kia,
Đế Tổ đã từng quét ngang toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực.
Nhan Như Ngọc cũng mở miệng, nói Đế Tổ trước kia cũng bị Vĩnh Hằng tinh vực giẫm trộn, cuối cùng một đường quét ngang, đánh xuyên toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực, đã thương nặng cái gọi là 12 lớn vương tộc.
Như vậy xem ra,
chỉ là Vĩnh Hằng tinh vực cũng liền như vậy.
Vạn Long Sào một vị tổ vương cấp cao thủ mở miệng nói ra.
Ông.
Đúng lúc này,
bên trên đám mây chiến hạm phủ xuống,
ước chừng hơn ngàn tàu chiến hạm hành không bao vây toàn bộ Bắc vực.
Bá.
Có cổ thánh chậm rãi trong mắt,
đó là Vĩnh Hằng tinh vực Lan Đà tộc một vị thánh nhân, hắn cúi đầu nhìn thấy Diệp Phàm một đoàn người. Dù sao Diệp Phàm bọn hắn nhóm người này tu vi tương đối cao, tại toàn bộ Bắc vực đều tương đối nổi bật.
Hèn bọn bắt đầu thổ dân.
Vị kia cổ thánh âm thanh vang vọng ở trong thiên địa, quen quần tại tất cả mọi người bên hai, nói Thái Sơ cổ quán vị trí ở phương nào.
Nhanh chóng dẫn đường.
Nghe vậy,
Vạn Long Sảo, Hoàng Kim Quật bọn hắn những thứ này thái cổ hoàng tộc tổ vương toàn đều nổi giận, cái gì gọi là hèn bọn bắt đầu thổ dân a?
Vĩnh Hằng tinh vực phách lối như vậy.
Khương gia, Cơ gia, Diêu Quang người cũng có chút căm tức.
Thế gia đế binh,
đánh ra cực đạo thần uy,
làm cho những này Vĩnh Hằng sâu kiến thức một chút cái gì gọi là bắt đầu người sinh hoạt hàng ngày.
Khục.
Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng,
hắn cấp tốc truyền âm ngăn trở bên người đám người, không để bọn hắn ra tay.
Trong lúc nhất thời,
đám người có chút không hiểu.
Diệp Phàm cho bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái,
nhìn ta biểu diễn.
Lập tức,
hắn chủ động tiến lên tiếp xúc Vĩnh Hằng tinh vực nhân, thuận tiện mở ra gờ giúp chặt trực tiếp.
Các vị tiền bối,
Diệp Phàm ra vẻ sợ hãi nói tại hạ biết được Thái Sơ cổ quáng ở vào nơi nào, Bất Tử Sơn cũng tại phụ cận, thần cư, Tiên Lăng khoảng cách nơi đây cũng không xa.
Nghe vậy,
Vĩnh Hằng tinh vực nhân đại hỉ quá đỗi,
hèn bọn bắt đầu thổ dân,
nhanh chóng dẫn dắt chúng ta đi tới Thái Sơ cổ quáng, sau khi chuyện thành công cho phép ngươi cho chúng ta cầu.
Một vị cổ thánh cao cao tại thượng đạo,
các ngươi đi Thái Sơ cổ quáng mục đích là cái gì?
Thương Thái Hư có chút không nhìn nổi, hắn có chút chịu không được Vĩnh Hằng tinh vực cao cao tại thượng.
Hừ, hèn mọn bắt đầu thổ dân. Các ngươi chỉ có bảo sơn, nhưng lại không biết như thế nào đi vận dụng, bắt đầu thiên tài địa bảo hay là giao cho ta vĩnh hằng tinh vực tới khai của ta. Bắt đầu ma hải mặc ra một vị cổ thánh mở miệng. Nghe vậy, tại chỗ bắt đầu người thần sắc quái dị. Bọn này vĩnh hằng tinh vực nhân là muốn đi tiến đánh thái sơ cổ quan sao? T. Như thế dũng sao? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều biết Diệp Phàm ý nghĩ, lúc này liền không tại nhiều miệng, mà là dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt đi xem vĩnh hằng tinh vực đám người. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm đều có chút không kèm được. Vĩnh hằng tinh vực nhân còn mẹ nó thật đi tiến đánh thái sơ cổ quáng. Nhân dục đạo tổ sư gia, thái chủ tượng. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, vạn thanh đạo hữu, nếu như vĩnh hằng tinh vực thật sự diệt trừ thái sơ cổ quáng, như vậy ngươi cũng có một nửa công lao. Gia tiên điểm thứ nhất tử vương, ai, cũng là vì hòa bình thế giới. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, về sau chúng ta chinh chiến tinh không cổ lộ thời điểm, có phải hay không muốn nhiều lưu một chút bắt đầu tọa độ a. Tiếp đó nói cho bọn hắn bắt đầu có bất tử dược, để cho bọn hắn nhanh chóng đi nhặt. Hoàng thiên đế đại tỷ đại, hảo một cái kiệp tự. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đi sinh mệnh cấm khu nhặt bất tử dược sao? Có chút ý tứ. Ở dưới con mắt mọi người, Diệp Phàm đứng ra làm người gian, hắn biểu thị có thể dẫn dắt vĩnh hằng tinh vực nhân phía trước hướng về thái sơ cổ quáng, để cho bọn hắn đi khai quật cái kia một khối bảo địa. Nghe vậy, vĩnh hằng tinh vực nhân đại hỉ quá đỗi. Lúc này, Hắc Hoàng cũng đứng dậy. Nó biểu thị vô cùng vui lòng dẫn dắt vĩnh hằng tinh vực nhân đi bất tử sơn. Tiếp đó, những thứ khác bắt đầu người cũng đứng ra. Cứ như vậy, vĩnh hằng tinh vực 12 đại vương tộc binh phân mấy lộ, bọn hắn có đi tiến đánh thái sơ cổ quáng, có đi tiến đánh thần hư, có thì đi tiến đánh bất tử sơn, còn có người tại vạn long xảo một vị nào đó tổ dưới sự xuất lĩnh của vương đi tiến đánh vạn long xảo. Phía trước chính là thái sơ cổ quáng. Diệp Phàm chỉ phía trước cái kia một tòa sinh mệnh cấm khu. Trong lúc nhất thời, vĩnh hằng tinh vực lan đạt tộc người nhao nhao kích động. Thật là nồng đậm tiên địa tinh khí, không hổ là sinh sản thái sơ mệnh thạch vô thượng tiên địa. Giết, đánh hạ thái sơ cổ quáng. Nhớ kỹ, nếu có trông thấy cổ đại chí tôn ra đầu hoặc tóc giang, nhất định muốn trước tiên bảo tồn lại. Vĩnh hằng người nghị luận ở mỹ ngay vậy. Diệp Phàm triệt để không kèm được. Trung quanh khác bắt đầu người cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Treo thưởng cổ đại chí tôn ra đầu sao? T. Có chút ý tứ. Vâng. Từng chiếc chiến hạm phá vỡ tầng mây. Vĩnh hằng tinh vực rất nhiều vương tộc lái chiến hạm trực tiếp xông về phía thái sơ cổ quáng, bọn hắn vượt qua đoạn ngày lĩnh, sinh mệnh quật, cuối cùng thẳng tắp hướng về thái sơ cổ quáng hoạch tâm nội địa xâm nhập. Đây là đỏ kim thần khoáng. Khắp nơi đều có đỏ kim thần khoáng. Nguyên thạch. Thật là nhiều nguyên thạch. Vĩnh hằng tinh vực đám người có thể xưng nhạn qua nổ lông, mỗi đi ngang qua một nơi, liền phái người đem nơi này sở hữu tài nguyên toàn bộ đều thu hết không còn một mảnh. Hành vi như thế, cuối cùng vẫn là đưa tới cổ đại chí tôn chú ý bá. Thái sơ cổ quáng chốt sâu, một đạo đỏ tươi ánh mắt chậm rãi mở ra, hắn nhìn chăm chú xâm nhập cổ khoáng này một đám vĩnh hằng người, một mắt liền xem thấu lai lịch của bọn hắn. Xông, chiếm linh thái sơ cổ quáng. Chỗ này bảo địa thuộc về chúng ta vĩnh hằng tinh vực. Nghe những cái kia vĩnh hằng người ngôn ngữ, vị này thức tỉnh cổ đại chí tôn nhịn không được khoe miệng giật một cái, hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngày xưa đạo diễn tại thế, cũng chưa chắc dám xông vào thái sơ cổ quáng. Tấu chương xong, chương 309, thành tiên lộ sắp mở sử thượng lớn nhất hắc ám loạn lạc sắp đột kích. Âm thanh bất thình lình vang vọng đất trời. Trong lúc nhất thời, vĩnh hằng tinh vực đám người ngây ngẩn cả người. Ân, thái sơ cổ quáng bên trong có người. Trong miệng hắn đạo diễn là chúng ta thờ phụng cái vị kia thần minh. Rất nhiều vĩnh hằng người thần sắc biến đổi. Đạo diễn đại đế xuất từ vĩnh hằng tinh vực, bị vĩnh hằng tinh vực thế nhân gọi là thần minh, đắc đạo tại 1-200 vạn năm phía trước. Bây giờ, thái sơ cổ quáng bên trong có người như vậy xưng hô đạo diễn, chẳng lẽ đối phương cũng là một vị sánh vai thần minh tồn tại sao? Không, không có khả năng. Tinh vực bắt đầu nghe nói chỉ có mấy vị thánh nhân, làm sao có thể tồn tại sánh vai thần minh nhân vật? Nhất định là có người trong bóng tối dở trò quỷ. Giết, đánh cho ta đi vào. Chúng ta thánh cấp chiến hạm đủ để quét ngang hết thảy. Vĩnh hằng tinh vực đám người hô to, bọn hắn khống chế chiến hạm mạnh mẽ đâm tới, muốn dùng tuyệt đối cường thế chinh phục cái này một tòa bảo địa. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện. Đó là một đạo toàn thân quấn quanh tiên quang thân ảnh, hoàn toàn do thái sơ mệnh thạch chế tạo thành, một đôi mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vĩnh hằng tinh vực đám người, cơ hồ định cách trong tiên địa tất cả. Cổ đại chí tôn, đây là một vị cổ đại chí tôn hóa thân. Vâng, mênh mông hoàng uy của tới. Vĩnh hằng tinh vực đám người bị hù tại chỗ thất sắc. Thần minh, đây là một vị thần minh sao? Thái sơ cổ quáng thế mà tồn tại một vị thần minh. Vâng, sau một khắc, uy thế vô cùng nghiền ép mà đến. Cái kia từng chiếc thánh cấp chiến hạm tại chỗ báo hỏng rơi xuống, nguyên bản luôn mồm muốn đánh hạ thái sơ cổ quáng vĩnh hằng người cũng theo đó chôn bụi. Bọn hắn thẳng đến trước khi chết, cũng không biết thái sơ cổ quáng chân chính thực lực. Nơi xa, Diệp Phàm đoàn người vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn tuy nói cách rất xa, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được cái kia một cỗ mênh mông hoàng uy, đây chính là cổ đại chí tôn uy thế sao? Đám người thật lâu không nói gì. Một bên khác, bắt đầu ma hải mặc ra người đi tới bất tử sơn. Bọn hắn nhìn xem cái này một tòa màu đen sơn mạch, đáy mắt lóe lên một chút kích động đánh. Oanh mở nơi đây, chiến hạm của chúng ta liên hành tinh đều có thể phá hủy, còn e ngại một mảnh màu đen sơn mạch hay sao? Bá, mấy chiếc mẫu hạm đánh vào bất tử sơn. Nhưng mà, đúng lúc này, một vị kỵ sĩ không đầu từ vực sâu hiện thân, một tay liền phá diệt hết thảy, để cho bất tử sơn một lần nữa bình tĩnh lại. Giống như vậy chẳng diện, địa phương khác cũng có phát sinh. Thần hư, Táng Thiên Đảo, Thiên Lăng, Luân Hồi Hải, Mỗi một tòa sinh mệnh cấm khu đều bị xâm lấn, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có bất luận cái gì bọt nước nhấc lên. Vạn Long Tổ, Nguyên Thủy Hồ, Hoàng Kim Quật, Hỏa Lân Động cũng bị tiền đánh. Những cái kia tổ vương mang theo vĩnh hằng người trở về gia môn. Tiếp đó trực tiếp móc ra cổ hoàng binh, đóng cửa đánh chó. Cuối cùng, vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian, vĩnh hằng tinh vực viễn chinh quân đoàn liền trực tiếp toàn quân bị diệt. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm nghị luận ầm ĩ nhân dục đạo tổ sư gia, bắt đầu người cảm thấy vực ngoại thế lực rất mạnh, nhưng thật tình không biết bắt đầu đã là thế gian địa phương đáng sợ nhất. Diệp Hắc, vĩnh hằng tinh vực thực lực chính xác mạnh, cái kia từng chiếc thánh cấp chiến hạm đủ để quét ngang thế gian đại bộ phận thế lực, nếu như không có đế binh mà nói, đoán chừng không có bất kỳ cái gì thế lực là vĩnh hằng tinh vực đối thủ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Thái Sơ cổ quáng vừa mới là có cấm khu chí tôn hồi phục sao? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đúng. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, bình thường tới nói, cấm khu chí tôn vẫn luôn đang ngủ say, vĩnh hằng tinh vực người hẳn là không thể gọi tỉnh bọn hắn a. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, ý của ngươi là? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp Phàm, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ ngươi một thế này thật sự sẽ có hắc ám loạn lạc bộc phát. Diệp Hắc, a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cấm khu chí tôn dưới tình huống bình thường đều biết ngủ say vô cùng chết, dưới mắt Thái Sơ cổ quán có chí tôn khôi phục, vậy thì tỏ rõ những thứ khác chí tôn cũng có dấu hiệu hồi phục. Tương lai có lẽ sẽ có hắc ám loạn lạc bộc phát. Đạo Đức Thiên Tôn, Bần đạo từng cùng Đế Tôn bọn hắn liên thủ thôi diễn qua, thành tiên lộ sẽ tại trăm ngàn vạn năm sau một thế mở ra, các ngươi hậu thế có quan hệ với thành tiên lộ mở ra ghi chép sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không có. Linh Bảo Thiên Tôn, mãi cho đến sau thời đại hoang cổ, thành tiên lộ cũng không có mở ra sao? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, thái cổ thời đại, thành tiên lộ từng ngắn ngủi hiện thế qua một lần, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, cái kia cũng không phải là chân chính mở ra, chỉ có thời gian chính xác, địa điểm chính xác, thành tiên lộ mới có thể mở ra. Đạo Đức Thiên Tôn, không tệ. Linh Bảo Thiên Tôn, dựa theo chúng ta thôi diễn, thành tiên lộ sẽ tại trăm ngàn vạn năm sau mở ra, thái cổ thời đại mở ra một chớp mắt kia hẳn là cũng không phải là chân chính thành tiên lộ, theo lý thuyết. Diệp Phàm, thành tiên lộ vô cùng có khả năng sẽ tại ngươi thời đại kia mở ra. Có thể là ngày mai, cũng có khả năng là sang năm, thậm chí là 10 năm, 100 năm, ngàn năm sau, cũng có thể. Tóm lại, ngươi phải chú ý, xem như tiên lộ mở ra sau, những cái kia cấm khu chí tôn tuyệt đối sẽ quả quyết xuất thế, bọn hắn vì lấy trạng thái đỉnh cao nhất xung kích tiên lộ, tuyệt đối sẽ không chút do dự dẫn phát hắc ám loạn lạc. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thành tiên lộ mở ra, cấm khu chí tôn dốc toàn bộ lực lượng, sợ rằng sẽ dẫn tới sự thượng kinh khủng nhất hắc ám loạn lạc. Nhân dục đạo tổ sư gia, cái này Diệp Hắc, không phải chứ? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Phàm, ngươi phải tăng tốc tu hành độ tiến triển, bằng không thì tương lai thành tiên lộ thật sự mở ra mà nói, vậy ngươi liền nguy hiểm. Diệp Hắc, hảo. Bất quá mấy vị các lão tổ, các ngươi cũng nhớ kỹ chữa chút cho ta át chủ bài a, nếu không đến lúc đó thành tiên lộ thật sự mở ra, tiếp đó ta lại còn không có thành đế, vậy thì thật sự xong con nghẽ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, yên tâm, ta không phải là còn có một cái nhi tử khác loại thành đạo sao? Một vị khác loại thành đạo đế tử ngăn chặn một vị chí tôn không là vấn đề. Nhân dục đạo tổ sư gia, vấn đề nhỏ, không phải còn có Niếp Niếp đạo hữu sao? Lớn Niếp Niếp, đừng nhìn ta sẽ không quản Diệp Phàm chết sống. Diệp Hắc, nữ đế tỷ tỷ. Nhân Hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Dương Chiêu, Đạo Đức một đoàn người ngồi đối diện nhau. Bọn hắn nhìn xem trong chat gờ giúp tin tức, đáy mắt nhao nhao lóe lên vẻ kinh ngạc. Thái cổ thời đại, cũng chính là chúng ta cái này một thời đại. Thành tiên lộ từng ngắn ngủi mở ra trong nháy mắt. Đạo Đức Thiên Tôn hơi kinh ngạc. Nghe vậy, Nữ Hoa, Yêu Hoàng bọn hắn cũng có chút kinh ngạc. Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn biết đại khái thành tiên lộ mở ra trong nháy mắt đó là lúc nào. Nguyên tắc bên trong, Tuyết Nguyệt Thanh hai thế lúc tuổi già, thành tiên lộ từng ngắn ngủi mở ra trong nháy mắt như vậy. Chỉ tiếc, khi đó Tuyết Nguyệt Thanh cơ hồ thọ tận, sớm đã mất đi tột cùng nhất chiến lực, cuối cùng vẫn không thể đánh vào thành tiên lộ. Chỉ kém một bước xa, tiếc nuối cả đời. Tấu chương xong, chương 310, bắt đầu phản công ba kiện đế binh uy áp vĩnh hằng tinh vực. Chặt gờ rút bên trong, nhóm hưu nhóm lời nói in vào Diệp Phàm tâm ở giữa, để cho trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Thành tiên lộ sử thượng lớn nhất hắc ám loạn lạc. Diệp Phàm tâm trung đế ngữ, hắn biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, có thể chỉ có 100 năm, hay là chỉ còn lại thời gian ngàn năm. Tóm lại, hắn nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi. Trước mắt, thiên đình nội tình vẫn là quá yếu, cái kiểu bọn hắn ba vị kẻ thành đạo khác biệt tuy mạnh, nhưng ở những cái kia cổ đại chí tôn trước mặt, bọn hắn có thể làm cũng không nhiều, tối đa chỉ có thể lôi ra ba vị chí tôn. Chỉ thế thôi. Nhưng tương lai thành tiên lộ mở ra, tuyệt sẽ không chỉ có ba vị chí tôn xuất thế, kia sẽ là sử thượng kinh khủng hắc ám loạn lạc. Chân chính nhân gian như ngủ. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Diệp Hắc, các ngươi nói, chúng ta có thể hay không mượn nhờ chặt gờ giúp công năng đi tạm cái thời gian một ta? Hắc Hoàng, thời gian nào bút? Nhân dục đạo tổ sư gia, ân. Diệp Hắc, chúng ta tiến vào luận đạo chi đình đi qua, thực tế vị trí tốc độ thời gian trôi qua liền sẽ giảm xuống, tại luận đạo chi trong đình vượt qua 10 ngày, thế giới hiện thực đại khái chỉ có thể đi qua thời gian một ngày. Nếu như ta tại luận đạo chi trong đình tu luyện đến chuẩn đế cửu trọng tiên đại viên mãn, tiếp đó tại trở về hiện thế thế giới, dạng này chẳng phải có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, biện pháp tốt. Đạo Đức Thiên Tôn, dạng này chính xác có thể thực hiện, nhưng không đề nghị làm như vậy. yêu hoàng tuyết nguyệt thành, mỗi một vị đế cùng hoàng đô là từ trong hoàng kim đại thế giết ra tới, thuần túy khổ tu không cách nào tu ra vô địch chân chính tâm, chỉ có từng chảng chém giết mới là đặt vững vô địch cơ sở. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, không tệ. Diệp Hắc, tốt a. Nhân hoàng dừng chiêu, tuy nói không đề nghị các ngươi một mực tại luận đạo chi trong đỉnh khổ tu, nhưng cái này cũng đúng là một cái tiết kiệm thời gian biện pháp tốt, tương lai ta sẽ tận lực nhiều mở ra luận đạo chi đỉnh, giúp đỡ bọn ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, dù là chỉ có thể tiết kiệm một chút thời gian cũng tốt. Diệp Hắc, đa tạ nhân hoàng tiền bối. Nhân dục đạo tổ sư gia, đa tạ nhân hoàng tiền bối. Diệp Hắc, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ giả thiên điểm thứ nhất tử vương vĩnh hằng chủ tinh bên kia mạnh sao? Ta dự định dẫn người đi phản công vĩnh hằng tinh vực. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, vẫn tốt chứ? Giả thiên điểm thứ nhất tử vương, vĩnh hằng chủ tinh bên kia thế lực không kém, nhưng so với bắt đầu mà nói, cũng không tính được mạnh cỡ nào. Dù sao vĩnh hằng tinh vực bên kia đế binh hoàn toàn không sánh được bắt đầu. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đúng, vĩnh hằng tinh vực bên kia duy nhất cần kiêng kỵ là một cái tên là thần tổ chức thế lực. Diệp Hắc, thần tổ chức. Giả thiên điểm thứ nhất tử vương, cái thế lực này ta đã từng tiếp xúc qua, bọn họ đều là thần thoại thiên đình lưu lại tới di bộ, thực lực không kém, người cầm đầu dường như là một vị kẻ thành đạo khác biệt. Nhân dục đạo tổ sư gia, thần thoại thiên đình di bộ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đó không phải là Diệp Phàm tương lai bộ hạ sao? Hắc hoàng, vương. Diệp đế tôn, còn không mau đi đem thần tổ chức thu vào dưới trướng. Diệp Hắc, thôi đừng chém gió. Đạo đức thiên tôn, thật đúng là có thể đi thử xem, đế tôn dưới trướng từng có một vị thần tướng tự phong ở phía sau thế, tay ngươi nắm thành tiên đỉnh mạnh vụn, còn cùng đế tôn xuất từ cùng một khỏa cổ tinh, có lẽ thật có thể đem hắn thu vào dưới trướng. Linh bảo thiên tôn, xác thực. Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Dương Chiêu nhiều hứng thú nhìn xem trong chặt gỡ rút tin tức. Sách, cũng không biết làm xuyên anh biết được Diệp đế tôn thân phận đi qua, sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Thần tổ chức. Diệp Phàm ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn cuối cùng vẫn quyết định dẫn người đi phản công vĩnh hằng tinh vực. Dù sao, bắt đầu bên này đã không người là đối thủ của hắn, hoặc là liền đều là người mình. Hắn muốn tìm người khô đỡ cũng không tìm tới nhân tuyển thích hợp. Diệp Phàm cho các đại cực đạo thế lực trưởng đà giả truyền tin nói rõ ý nghĩ của mình, cuối cùng được đến tất cả mọi người đồng ý bọn hắn cũng nghĩ đi vĩnh hằng tinh vực xem. Vạn Long xào người từ vĩnh hằng tinh vực thánh bên trong hạm lấy được vĩnh hằng chủ tinh tọa độ cụ thể. Trải qua một phen thương thảo sau, Diệp Phàm bọn hắn liền xác định viễn chinh kế hoạch. Vĩnh hằng tinh vực cũng là một khoa đế tình, bên kia còn có một cái gọi là thần tổ chức bí mật thế lực, từng là thần thoại thiên đình di bộ. Người cầm đầu là một tôn kẻ thành đạo khác biệt. Lần này viễn chinh vĩnh hằng, chúng ta ít nhất phải xuất động ba kiện cực đạo đế binh, tiếp đó còn muốn mời ra một vị nội tình tùy hành, dạng này mới là ổn nhất kiện. Diệp Phàm trầm ngâm nói. Nghe vậy, các đại cực đạo thế lực liếc nhau, bọn hắn lẫn nhau thương thảo một phen, quyết định cuối cùng xuất động hỗn độn thanh liên, hư không kính, hàng vũ lâu cái này ba kiện cực đạo đế binh. Đồng thời, mỗi nhà thế lực các phái cử ra một vị thánh nhân nội tình, tiện thể bảo vệ trong tộc thiên tiêu, để cho bọn hắn cũng tham dự trận này viễn chinh kế hoạch, cùng bực ngoại thiên tiêu tranh phong một phen. Tại xác định kế hoạch sau, bọn hắn rất nhanh liền hành động. Sau đó không lâu, các đại thế lực cùng kiếm ra 10 vị thánh nhân vương nội tình, trong đó thậm chí còn có mấy vị đại thánh cường giả, một số trạng đạo cao thủ. Sau đó, Diệp Phàm đi mời ra Khương Tử. Đến lúc này, bắt đầu viễn chinh vĩnh hằng tinh vực liên minh chính thức thành lập. Bọn hắn chấp trưởng ba kiện cực đạo đế binh, khống chế chiến thuyền nhanh chóng cách rời bắt đầu tinh vực, tại Khương Tử xuất lĩnh dưới lần lượt vượt tinh vực truyền thống, cuối cùng không lâu sau đã tới vĩnh hằng tinh vực chỗ tinh hệ. Phía trước chính là vĩnh hằng tinh vực. Khương Tử nói khẽ. Thân hình của hắn thon dài kiên cường, phong thần như ngọc, sừng sững ở chiến hạm phía trước nhất, dung mạo cùng hàng vũ đại đế cơ hồ nhất trí, bất đồng duy nhất đại khái chính là hắn cũng không phải là nhân dục đạo tổ sư gia. Cuối cùng đã tới sao? Diệp Phàm nhìn về phía phương xa tinh hệ. Phía sau hắn còn đứng Cơ Hạ Nguyệt, Giao Quang Thánh Tử, Hỏa Kỳ Tử, Hỏa Lân Nhi, Vạn Long Nữ, Hoàng Kim Thiên Nữ một đoàn người. Nghe vậy, tất cả mọi người có chút kích động. Kế tiếp liền giao cho các ngươi, dưới tình huống bình thường ta sẽ không xuất thủ can thiệp. Khương Tử lạnh nhạt nói. Là. Đám người tôn kính gật đầu. Mặc kệ là Khương gia vẫn là người nhà họ Cơ, hay là thái cổ hoàng tộc tổ vương, bọn hắn đối với vị này các loại thành đạo đế tử đều tràn đầy tôn trọng. Trực tiếp sát tiến đi. Ba kiện đế binh quân lâm vĩnh hằng tinh vực. Vạn Long xào một vị tổ vương đằng đằng sát khí nói. Nghe vậy, đám người không có phản bác, đều xuất động ba kiện cực đạo đế binh. Chính xác không cần thiết đi làm thứ gì con cong nhiễu nhiễu, trực tiếp đánh vào vĩnh hằng tinh vực là được rồi, cùng lắm thì đánh chìm vĩnh hằng chủ tinh. Ngược lại nhà bọn hắn tại bắt đầu. Vâng. Trong khoảnh khắc, mênh mông cực đạo thần uy toàn diện khôi phục. Ba cỗ kinh khủng đế uy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vĩnh hằng chủ tinh, nhất cử chấn động tất cả vĩnh hằng người, để cho bọn hắn lâm vào sợ hãi bên trong. Ông, đế binh toàn diện khôi phục. Loại kia mênh mông uy áp cơ hồ bao trùm cả một tòa vĩnh hằng tinh vực, hư không kính, hàng ngũ lô, hỗn độn thanh liên quân lâm thiên hạ. Tấu chương xong, chương 311, xuyên anh, đế tôn, ngươi không chết a. Giờ khắc này, toàn bộ vĩnh hằng tinh vực đều lâm vào sợ hãi. Tất cả mọi người đều bị một cổ hơi thở này chấn nhiếp, bọn hắn e ngại nhìn về phía vực ngoại tinh không, mắt thấy ba kiện thần minh binh khí chân dung. Hư không kính, hàng ngũ lô, hỗn độn thanh liên. Cái này ba kiện đế binh cũng là chân chính tiên đế binh, chủ nhân của bọn chúng hoặc là đều sống ra tam thế, hoặc là một thế chứng đạo chính là tiên đế, điều này cũng làm cho đưa đến bọn chúng uy năng viễn siêu phổ thông đế binh. Thần minh, đây là thần minh binh khí. Thế nào sẽ có ba kiện thần minh binh khí đến đây tiến đánh ta vĩnh hằng tinh vực? Các ngươi mau nhìn, Cái kia một tòa hỗn độn thanh liên dường như là vạn năm trước thanh đế binh khí, những người này là tinh vực bắt đầu người, bọn hắn tại sao lại xuất hiện tại ta vĩnh hằng tinh vực? Bắt đầu, chẳng lẽ Viễn Chinh kế hoạch thất bại? Nói nhảm. Bắt đầu có nhiều như vậy thần minh binh khí, chúng ta quân Viễn Chinh như thế nào cùng bọn hắn chống lại? Đáng chết. Bắt đầu sao lại mạnh mẽ như thế? Vĩnh hằng tinh vực nhân toàn bộ đều lâm vào sợ hãi. Vâng. Đúng lúc này, một cỗ xa lạ đế uy hiện ra. Chỉ thấy một kiện chiến thứ nhất hình thái đế binh từ sâu trong vĩnh hằng chủ tinh hiển hóa, toàn diện khôi phục, chống đỡ trong thiên địa cực đạo uy áp. Đây là đạo diễn tiên y liễu ngày xưa đạo diễn đại đế chế tạo vô thượng đế binh. Bá. Một cái vai hùng nam tử từ trong đạo diễn tiên y xuất thế, ánh mắt của hắn kiên kỵ nhìn về phía bên ngoài, mắt thấy ba kiện cực đạo đế binh quân lâm vĩnh hằng tràn diện. Hắn là đạo một. Đạo diễn đại đế thân tử. Các ngươi là người phương nào? Vĩnh hằng tinh vực có đại thánh hiện thân xuất thế. Hắn đi tới đạo một bên người, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía trên vòng trời Diệp Phàm một bọn người, đáy mắt lóe lên nồng nặc nghiêm trọng. Bắt đầu người ở trên cao nhìn xuống, bọn hắn cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới rất nhiều vĩnh hằng người, nói bắt đầu tinh vực Đông Hoang Thiên Đình. Bọn hắn tự giới thiệu. Thiên Đình. Vĩnh hằng tinh vực nhân ngây ngẩn cả người. Bọn hắn có chút cao tầng cũng hiểu biết thần tổ chức tồn tại. Đồng thời cũng biết thần tổ chức lai lịch, dưới mắt khi nghe thấy này một đám bắt đầu người tự giới thiệu, bọn hắn theo bản năng nghĩ tới thần tổ chức. Đạo một mắt thần khẽ híp một cái. Hắn biết rõ đương thời không có so thần tổ chức càng thêm chính thống cổ thiên đình thế lực, cho nên cái này cái gọi là Đông Hoang Thiên Đình hẳn là bọn này bắt đầu người tự tiện lập hạng, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Thiên Đình, không phải tốt như vậy lập. Đạo một lạnh nhạt nhìn xem trước mắt này một đám bắt đầu người. Vâng. Hắc Hoàng Vinh Vang đắc ý đứng dậy. Nó chỉ vào Diệp Phàm, nói ngươi biết đứng tại trước mặt ngươi chính là thì sao? Hắn chính là đế tôn chuyển thế. Đương thời còn có ai càng có tư cách hơn hắn lập xuống Thiên Đình? Nghe vậy, Vĩnh Hằng Tinh Bực nhân ngây ngẩn cả người. Đạo một cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm, hắn vừa mới nghe thấy được cái gì? Đế tôn chuyển thế. Diệp Phàm bình tĩnh đứng dậy. Hắn tùy ý đám người đánh giá chính mình, cái kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt không có chút rung động nào. Hắn bây giờ đã nghĩ hiểu rồi. Chuyển thế cái gì? Không trọng yếu. Chỉ cần hắn cường đại đến trình độ nhất định đi qua, những người kia tự nhiên sẽ vứt bỏ chuyển thế lọc tính, chỉ tôn hắn Diệp Thiên Đế một người. A, đế tôn chuyển thế. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng xứng tự xưng Thiên Đế chuyển thế. Lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Bá. Chỉ thấy một vị tóc trắng kiếm thần hiện thân, hắn một bộ bạch y tóc trắng, gánh vác một thanh tiên thiên thần kiếm, từng bước một từ sâu trong vĩnh hằng tinh vực đi ra, cái kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt phóng ra kiếm quang sáng chói. Chuẩn đế. Đây là một vị chuẩn đế cao thủ. Hắn đến từ thần tổ chức, chính là một đời chuẩn đế kiếm thần. Hô. Vĩnh hằng tinh vực đám người nhẹ nhàng thở ra. Thần tổ chức người đến, như vậy trận nguy cơ này hẳn là có thể giải quyết. Ân. Nhưng mà, đúng lúc này, tên kia tóc trắng kiếm thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Diệp Phàm sau lưng, chỉ thấy một cái phong thần nam tử như ngọc an tĩnh đứng sừng sững ở chỗ đó. Thấy vậy, tóc trắng kiếm thần cực kỳ hoảng sợ. Cái này, đây là một vị chuẩn đế tuyệt đỉnh, thậm chí là đã khác loại thành đạo nhà vô địch. Các ngươi đến tụt cùng là người nào? Tóc trắng kiếm thần ngữ khí dần dần nghiêm trọng. Vâng. Hắc Hoàng liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm tâm linh thần hội sử dụng không chọn vẹn thành tiên đỉnh mạnh vụ. Nhìn kỹ, thành tiên đỉnh ở đây, đế tôn chuyển thế ở đây, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống nên đón. Hắc Hoàng kêu gào đạo. Nghe vậy, tóc trắng kiếm thần biến sắc, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm sử dụng cái kia một khối thành tiên đỉnh mạnh vụ, đáy mắt tràn đầy kích động. Thành tiên đỉnh, thật là thành tiên đỉnh mạnh vụ. Vâng. Hắc Hoàng tiếp tục gọi rầm rĩ nói xuyên anh đâu. Ngày xưa đế tôn đem hắn phong ấn đến hậu thế, vì cái gì không nhìn thấy thân ảnh của hắn? Tóc trắng kiếm thần tâm bên trong cả kinh. Con chó này thế mà biết được xuyên anh đại nhân tồn tại. Các ngươi, thần sắc của hắn ngưng trọng tới cực điểm. Nhường ngươi người sau lưng hiện thân a. Thương tử cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại tràn đầy chân thật đáng tin như thế. Bá. Đúng lúc này, một cổ vô hình ba động phát qua. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Chỉ thấy một vị lão thần lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tóc trắng kiếm thần bên cạnh thân, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Khương Tử. Tóc trắng kiếm thần hơi hơi cúi đầu. Trước mắt vị này lão thần rõ ràng là thần tổ chức phía sau màn người cầm lái. Ngươi là Hằng Vũ Đại Đế đệ tử? Lão thần mở miệng. Hắn một mắt liền nhận ra Khương Tử chân thực thân phận. Nghe vậy, tóc trắng kiếm thần cực kỳ hoảng sợ. Đệ tử? Một vị khác loại thành đạo đệ tử? Rất nhiều vĩnh hằng người cũng có chút chấn kinh, không nghĩ đến người này lại là một vị thần minh thân tử. Khương Tử thần sắc bình tĩnh, hắn lạnh nhạt nhìn xem trước mắt lão thần, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cứ như vậy trở nên yên lặng. Bắt đầu người cùng vĩnh hằng người giằng co lẫn nhau, Đông Hoang Thiên Đình cùng thần tổ chức phân tỏa chống lại, đạo diễn tiên ý miễn cưỡng ngăn cản ba kiện thiên đế binh uy thế. Lão thần sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Cuối cùng, hắn tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, chủ động tỉnh lại một vị ngủ say thật lâu tồn tại. Bá. Sau đó không lâu, một thân ảnh hiện thân. Đó là một vị thiếu niên, hắn gánh vác trường cung, trên bên hông lấy một cây thạch côn, một thân thú văn chiến bảo, khí thế hơi có vẻ tăng thương. Xuyên Anh. Hắn mới vừa từ trong ngủ say khôi phục, bây giờ đang mục quang cảm khái đánh giá cái này một tòa thiên địa. Xuyên Anh đại nhân. Lao thần truyền âm bảo hắn biết vừa mới phát hết thảy. Nghe vậy, Xuyên Anh trong mắt chợt phóng ra một đạo quang huy rực rỡ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Phàm, một thân uy áp kinh khủng bao phủ trên trời dưới đất, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy e ngại. Vâng. Thương tử cũng ra tay rồi. hắn hời hợt đỡ được Xuyên Anh uy áp. Ngươi là đế tôn chuyển thế. Xuyên Anh cũng không hề để ý Khương Tử, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Diệp Phàm, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Hắn thản nhiên mở miệng nói ra, bọn hắn đều nói ta là đế tôn chuyển thế, nhưng ta chỉ tôn kiếp này, không tin kiếp sau. Chỉ tôn kiếp này, không tin kiếp sau. Xuyên Anh nao nao. Câu nói này, ngày xưa đế tôn đã từng nói qua. Diệp đế tôn, ngươi còn nói mình không phải là đế tôn chuyển thế. Đs, cầu truy đọc qua. Tấu chương xong, chương 312, Khương Tử bị trọng thương hắc ám nổi loạn tàn khốc. Xuyên Anh hộ đạo. Dưới trời sao, uy thế kinh khủng chấn nhiếp hoàn vũ. Vĩnh hằng tinh vực tất cả mọi người đều nhịn không được run lẩy bẩy. Thần minh, hai vị thần minh muốn đánh nhau rồi sao? 12 vạn năm trước vô thủy kém chút đem chúng ta vĩnh hằng chủ tinh đánh nổ, bây giờ lại có hai vị sánh vai thần minh vô thượng tồn tại ở này chống lại, chẳng lẽ thượng tiên nhất định phải vong ta vĩnh hằng tinh vực sao? Vĩnh hằng tinh vực người run rẩy đạo. Bây giờ, Xuyên Anh chăm chú nhìn Diệp Phàm. Hắn nhìn xem trước mắt vị này đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh người trẻ tuổi, mơ hồ từ trên người hắn nhìn thấy một vòng quen thuộc cái bóng. Một đỉnh, đồng dạng xuất từ hồng hoang cổ tinh. Bây giờ vừa được thành tiên đỉnh mạnh vụ, thậm chí bọn hắn còn có đồng dạng tín niệm cùng vô địch trên trời dưới đất khí phách. Trong lúc nhất thời, Xuyên Anh thật là có chút do dự, chẳng lẽ Diệp Phàm thật là đế tôn chuyển thế sao? Xuyên Anh đại nhân, lão thần bí mật truyền âm hỏi thăm. Nhưng Xuyên Anh không có trả lời. Hắn mắt nhìn không chấp Diệp Phàm, trầm mặc rất lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói đi vào một lần a. Nói xong, Xuyên Anh quay người, hắn một bước bước vào vĩnh hằng tinh vực chỗ sâu. Nơi đó là thần tổ chức đại bản doanh, một chỗ bên ngông đặc thù bí cảnh. Thấy vậy, người của tổ chức thần hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không dám phản bác Xuyên Anh ý chí, chỉ có thể yên lặng đem Diệp Phàm một đoàn người nên đón đi vào bí cảnh chỗ sâu. Xuyên Anh vẹn vẹn chỉ tiếp đại hai người, Khương Tử cùng Diệp Phàm. Hắc Hoàng tuy nói cũng cứng rắn cọ sát chạy tới, nhưng nó không phải là người. Tình trạng của ngươi tựa hồ có chút không tốt. Xuyên Anh ánh mắt đánh giá trước mắt Khương Tử, hắn cùng với là cùng một cấp độ cường giả, bởi vậy một mắt liền nhìn ra trong cơ thể của Khương Tử có nghiêm trọng đạo thương. Nghe vậy, Diệp Phàm tâm bên trong cả kinh. Hắc Hoàng đấy mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Có ý tứ gì? Khương Tử trạng thái không tốt, hắn không phải khác loại thành đạo cường giả sao? Khương Tử ho nhẹ một tiếng. Hắn cái kia phong thần dáng người như ngọc thon dài kiên cường, thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa, ngữ khí lạnh nhạt nói không sao, trước kia từng cùng Hắc Ám Chí Tôn một trận chiến, bị một chút thương tích thôi. 18 vạn năm trước, thế gian không đế, nhưng lại có Hắc Ám Chí Tôn xuất thế, gây nên loạn lạc, huyết tế thương sinh. Khương Tử tại thời khắc quan trọng nhất xuất thế, tay hắn cầm đế binh cùng Hắc Ám Chí Tôn một trận chiến, cuối cùng bỏ ra không người biết đại giới, miễn cưỡng bức lui đối phương, che chở vũ trụ chúng sinh. Nghe vậy, Xuyên Anh trong lòng sinh ra kính ý Diệp Phàm, Hắc Hoàng đồng thời rơi vào trầm mặc. Khương Tử thoại nói đơn giản dễ dàng, nhưng bọn hắn đều biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nếu như Khương Tử thật chỉ là nhận lấy một điểm thương tích, cái kia cũng không đến mức mười mấy vạn năm đều không thể khôi phục. Rất rõ ràng, hắn thương vô cùng nghiêm trọng. Diệp Phàm trầm mặc, hắn lần thứ nhất cảm nhận được hắc ám nổi loạn tàn khốc. Các ngươi, Xuyên Anh do dự nhìn về phía Diệp Phàm, nói các ngươi là chuyên môn tới tìm ta. Khương Tử không nói gì. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Vâng, không tệ. Hắc Hoàng đứng dậy, nói chúng ta đúng là chuyên môn tới tìm ngươi, căn cứ vào Vô Thủy Đại Đế phỏng đoán, không bao lâu nữa thời gian thành tiên lộ liền muốn mở ra. Đến lúc đó, sẽ bộc phát sự thượng lớn nhất hắc ám loạn lạc. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Nghe vậy, Xuyên Anh khẽ nhíu mày. Thành tiên lộ, hắc ám loạn lạc. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói nếu như địa phủ có chí tôn ra tay, vậy ta tự sẽ đem hết toàn lực chấn sát bọn hắn, nhưng nếu như địa phủ không ra tay mà nói, vậy ta chỉ sợ không có cách nào trợ giúp các ngươi. Xuyên Anh cùng địa phủ có thủ. Dù sao, Cổ Thiên Đình chính là bị Bất Tử Thiên Hoàng, địa phủ liên thủ khác cấm khu chí tôn phá diện, chuyện này trong lòng hắn lưu lại chấp niệm. Hắn còn sống ý nghĩa chính là vì báo thù. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rõ ràng cũng hiểu biết chuyện này, bất quá một chút mấu chốt tin tức Xuyên Anh tựa hồ không biết. Minh Hoàng cũng không có phản bội Đế Tôn. Trước kia âm thầm đánh lén Đế Tôn, kỳ thực là địa phủ trấn ngục hoàng, hắn mang lên trên mặt nạ, ngụy trang thành Minh Hoàng dáng vẻ, chính là vì lừa dối thế nhân. Diệp Phàm giải thích nói, Minh Hoàng cũng chính là Tào Vũ Sinh. Hắn cùng với Đế Tôn cũng vừa là thầy vừa là bạn, làm sao có thể phản bội đâu? Cái gì? Xuyên Anh hơi sững sờ. Vâng. Hắc Hoàng nói mặt khác, trấn ngục hoàng đã chết ở trong tay Nhân Hoàng, còn có Trường Sinh Thiên Tôn cũng bị Nhân Hoàng trấn sát. Cái này, Xuyên Anh càng thêm kinh ngạc. Hắc Hoàng tiếp tục mở miệng, nói ngươi bây giờ chỉ còn lại Bất Tử Thiên Hoàng một cái cựu nhân, nhưng đối phương trước mắt đã tiến vào tiên vực, ngươi muốn báo thù mà nói, vậy thì nhất định phải cũng tiến vào tiên vực. Nói xong, nó cấp tốc cho Diệp Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp Phàm tâm linh thần hội, nói còn xin Xuyên Anh tiền bối vì ta hộ đạo, tương lai đợi ta chứng đạo, ta tự sẽ đánh vỡ tiên vực gông cùm xiềng xích, thực hiện cả giáo phi thăng thần thoại. Cái khác không nói trước, đem Xuyên Anh lừa gạt tới mới là mục tiêu chủ yếu. Dù sao, đây chính là một vị khác loại thành đạo cao thủ. Nghe vậy, Xuyên Anh trầm mặc phút chốc. Hắn nhìn chăm chú trước mắt Diệp Phàm, nói thành tiên lộ cụ thể là lúc nào mở ra. Có thể trăm năm về sau, cũng có khả năng. Ngày mai, Diệp Phàm đấy mắt lóe lên vẻ lo âu. Xuyên Anh hơi hơi nhíu mày, nói vậy ngươi cảm thấy ngươi cần bao lâu mới có thể chứng đạo? 500 năm. Diệp Phàm kiên định nói. Cho ta thời gian 500 năm, ta nhất định chứng đạo thành đế. Lời vừa nói ra, Khương Tử, Hắc Hoàng đều kinh ngạc nhìn tới. Trước tiên không đề cập tới Diệp Phàm thánh thể có thể hay không chứng đạo, 500 năm thời gian này cũng có chút ngắn, lại thêm Diệp Phàm khó mà chứng đạo thánh thể tư chất, độ khó càng lớn hơn. Hảo. Xuyên Anh đáy mắt thoáng qua một chút thưởng thức. Hắn thật coi trọng Diệp Phàm, dù là ném đi đế tôn chuyển thế cái thân phận này, hắn cũng nguyện ý vì Diệp Phàm hộ đạo. 500 năm, ta vì ngươi hộ đạo 500 năm. Tương lai, nếu như hắc ám loạn lạc thật sự bạo phát, ta cũng biết xuất thủ tương trợ. Chỉ hy vọng ngươi không nên cô phụ tín nhiệm của ta. Xuyên Anh mở miệng, thân hình của hắn thon dài kiên cường, khí thế phong khoáng, rất có một loại thiếu niên khí phách. Dù là nói lên hắc ám loạn lạc, đàm luận vô địch cổ đại chí tôn, hắn ngôn ngữ bên trong vẫn không có bất luận cái gì e ngại. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm chậm rãi đứng dậy, hắn hướng về Xuyên Anh xá một cái thật sâu. Bốn vị khác loại thành đạo cường giả, lại thêm bắt đầu những cái kia cực đạo đế binh, tương lai coi như thật sự bạo phát hắc ám loạn lạc, thế gian cũng chưa hẳn không có phản kháng cổ đại chí tôn năng lực. Diệp Phàm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, trong lòng cảm giác cấp bách lại không có cắt giảm nửa phần, ngược lại trở nên càng gấp, trở nên mạnh mẽ. Hắn nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Có lẽ cũng là thời điểm đạp vào tinh không cổ lộ, đó là một đầu tán khốc con đường tu hành, nhưng cũng là một đầu đăng lâm tuyệt đỉnh đại đạo. Tinh không cổ lộ. Diệp Phàm thấp giọng lẩm bẩm nói ta tới, tấu chương xong, chương 313, luận cổ muốn chứng đạo tân hoàng. Thái cổ điểm thứ nhất tử vương. Chặt gờ rút bên trong. Gần đây, rất nhiều nhóm hưu nhóm đã rất ít tán gẫu, bởi vì bọn hắn toàn bộ cũng đã bước vào tu hành thời khắc mấu chốt. Diệp Hắc, ta đạp vào tinh không cổ lộ. Hoang Thiên Đế đại tỷ đại, tinh không tranh bá, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm, ta đều đã đột phá đại thánh, ngươi mới đạp vào tinh không cổ lộ a. Diệp Hắc, ai, không có cách nào. Lại nói, gần nhất như thế nào không nhìn thấy hư không lão tổ bọn hắn lộ diện? Nhân dục đạo tổ sư gia đều đang tu hành à? Hư không đạo hưu đang tại đột phá chuẩn đế, Vạn Thanh, Vô Thủy đạo hưu bọn hắn đã chuẩn đế, Tiêu đạo hưu, Niết Niết đạo hưu các nàng cũng đột phá đại thánh. Diệp Hắc, ta dựa vào, đều nhanh như vậy. Nhân dục đạo tổ sư gia, đúng vậy a, ngươi là một người đạp vào tinh không cổ lộ sao? Diệp Hắc, không có, Tử Nguyệt cùng ta cùng một chỗ. Nhân dục đạo tổ sư gia, cơ Tử Nguyệt sao? Nàng nguyên linh thể đối với ngươi rất hữu dụng, tương lai có lẽ sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp không nhỏ. Hắc Hoàng, Vương, bản hoàng không phải cũng đi theo ngươi sao? Diệp Hắc, ngươi, ngươi là người sao? Hắc Hoàng, Nhân Hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt trôi qua. Trong chớp mắt, trên vạn năm thời gian thoáng một cái đã qua. Lâm Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo ba người trên đỉnh núi ngồi đối diện nhau. Trước đây không lâu, nữ hoa đi bế quan. Nàng đời thứ hai đã tiếp cận cuối cùng, bây giờ đang lúc bế quan chuẩn bị sống ra đời thứ ba. Mặt khác, yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thành cũng đi bế quan. Hắn những năm này vẫn luôn ở bên nghe Lâm Chiêu cùng Đạo Đức Thiên Tôn bọn hắn luận đạo, đối với Hồng Trần Tiên Lộ đã có rất rõ ràng nhận thức, thuận tiện chiều sâu nghiên cứu một chút sinh tử áo nghĩa pháp. Có lẽ, không bao lâu nữa thời gian, hắn cũng có thể thuận lợi sống thêm đời thứ hai. Dưới cây, phương trà bốn phía. Lâm Chiêu một thế này thọ nguyên mới qua một nửa, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn bọn hắn thọ nguyên cũng còn có mấy vạn năm. Thời gian còn rất dài. Ai? Đạo Đức Thiên Tôn nhẹ nhàng thở dài. Hắn có chút lo lắng nói nữ hoa đạo hữu một thế này thuế biến pháp tựa hồ có chút nguy hiểm. Chính xác. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu một cái. Nghe vậy, Lâm Chiêu trầm mặc không nói. Nữ hoa một thế này thuế biến pháp là chính mình nghiên cứu ra được, nàng dự định chém dụng kiếp trước công xiềng, một lần nữa dựng dục ra một bộ mới thân thể, triệt để thoát khỏi qua lại ảnh hưởng, để cho thế gian chỉ tồn tại nữ hoa một người. Cái này một thuế biến pháp phong hiểm rất lớn. Dù sao, chém tới cũ thân thể, thai nghén tân sinh, cái này liền có lớn vô cùng phong hiểm. Thôi không cẩn thận liền có khả năng lâm vào thân tử đạo tiêu hiểm cảnh. Vì thế, nữ hoa còn có bất tử dược bảo mệnh. Coi như thật sự xảy ra vấn đề gì, nàng cũng có thể tại thời khắc mấu chốt phục dụng bất tử dược bảo mệnh. Mặt khác trong tay nàng còn có một khỏa cựu chuyển tiên đan, hai lần bảo mệnh cơ hội. Nói thế nào cũng có thể thành công sống ra đời sau. Tuế nguyệt bội vàng, 2000 năm sau. Với anh, Nhân Hoàng núi chỗ sâu, một cố kinh khủng cực đạo hoàng uy bộc phát. Trong khoảnh khắc, đậm đà tạo hóa chi khí bao trùm cả tòa thiên địa. Loại kia sinh sôi không ngừng khí thế để cho trong thiên địa tất cả đều tràn đầy sinh cơ, đến không hết hoa cỏ cây cối lấy được khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Đây là nữ hoa sống ra đời thứ ba. Nàng thành công chém tới ngày xưa công xiềng, dựng dục ra một bộ thần thai, có một bộ chân chính thuộc về mình thân thể. Hôm nay đi qua, nữ hoa sẽ chính thức đạp vào bình lộ. Đặt tại trước mặt nàng sẽ là một đầu thông thiên đại đạo. Bá, Nhân Hoàng núi chỗ sâu, chỉ thấy một vị thần nữ chậm rãi đi tới. Dáng người của nàng yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, một bộ màu xanh sẫm quần áo thiết thân, nhàn nhạt tạo hóa chi quang hoàn nhiễu tại trên người nàng, phảng phất một vị chấp trưởng sinh mệnh thần nữ hiển hóa tại thế. Chúc mừng đạo hữu. Lâm Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo ba người hiện thân, bọn hắn nhìn xem trước mắt nữ hoa, đáy mắt lóe lên một chút cảm khái. Chém tới ngày xưa cũ công xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. Nữ hoa nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng cùng Lâm Chiêu cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Không nói gì, nhưng song phương trong lòng đều có chút yên tâm. Và anh, đúng lúc này, Nhân Hoàng núi chỗ xấu nhất, lại có một đạo khí thế liên tục tăng lên. Ông, kinh khủng cực đạo hoàng uy phóng lên trời. Giữa thiên địa thuộc về yêu hoàng đại đạo trong nháy mắt liền trở nên sống động. Yêu hoàng sống thêm đời thứ hai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ nghị luận ầm ĩ trong thiên địa thế nhân đều đang suy đoán, yêu hoàng sẽ không phải giống người hoàng cùng oa hoàng như thế một thế thế sống sót ta. Bây giờ, Nhân Hoàng núi, Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu, Nữ Hoa, Đạo Đức, Linh Bảo, Yêu Hoàng năm người một lần nữa tập hợp đủ, bọn hắn pha trà luận đạo, quan sát nhân gian vũ trụ, lẫn nhau thảo luận hồng trần tiên lộ. Lần này thuế biến rất nguy hiểm. Nữ Hoa nói khẽ tại thời khắc mấu chốt, ta cơ hồ lâm vào tình huống tuyệt vọng. Nàng đem tự thân thuế biến chi lộ giảng thuật ra. Nghe vậy, Đạo Đức Tiên Tôn bọn hắn đều hơi xúc động. Thuế biến chi lộ, cửu tử nhất sinh, mỗi một thế đều cần đối mặt tử vong. Cái này cần rất lớn dũng khí. Lâm Chiêu nói khẽ không có việc gì, thành công liền tốt, lần tiếp theo hấp thu giáo huấn, thời khắc chú ý liền tốt. Ân. Nữ Hoa khẽ gật đầu một cái. Lão sư, Yêu Hoàng Tuyết Nguyệt thanh trầm ngâm nói đợi đến một thế này lúc tuổi già đi qua, ta liền dự định bỏ qua Thiên Tâm Ấn Ký. Có thể. Lâm Chiêu gật đầu một cái. Thiên Tâm Ấn Ký đến đằng sau cơ bản không có nhiều giá trị, cùng một mực bà chiếm, còn không bằng ngược lại, cho kẻ đến sau nhường đường đâu. Cũng không biết vị kế tiếp hoàng giả sẽ là ai. Lâm Chiêu ánh mắt nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Những năm gần đây, thế gian lại có một chủng tộc vượt khởi, đó là một cái vô cùng đặc thù tộc đàn, cùng trong thần thoại Phượng Hoàng nhất tộc có chút tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt, càng giống là một loại huyết hoàng. Huyết hoàng nhất tộc. Chẳng lẽ vị kế tiếp hoàng giả lại là huyết hoàng cổ hoàng? Lâm Chiêu có chút hiếu kỳ. Nguyên tắc bên trong, vị này huyết hoàng cổ hoàng cũng là ý tưởng vương. Hắn vì thành tiên, lại không muốn tự chém, dứt khoát bỏ nhục thân của mình, đem nguyên thần sáp nhập vào chính mình cổ hoàng binh bên trong, hóa thành binh khí thần linh, muốn nhờ vào đó tiếp tục trường tồn. Phương pháp này nói như thế nào đây? Chính xác có thể thực hiện. Nhưng mà huyết hoàng cổ hoàng phương hướng sai, muốn trường tồn tại thế gian, trên bản chất chính là bất hủ, người bất hủ là vì chân tiên. Cái kia khí bất hủ đâu? Tiên khí. Hắn nhưng cũng muốn lấy binh khí chi thân bất hủ, vậy dĩ nhiên muốn đem binh khí tiến hóa làm tiên khí, chỉ có dạng này mới có thể trường tồn tại thế. Dừng Chiêu lắc đầu. Huyết hoàng cổ hoàng cũng là một nhân tài. Tương lai nếu là có cơ hội, liền cải chính một chút ý nghĩ của hắn á chớ cùng thanh đế một dạng. Đem chính mình đùa chơi chết. A. Đúng lúc này, Đạo Đức Tiên Tôn tựa hồ phát hiện cái gì. Các vị đạo hữu, các ngươi mau nhìn nó, tựa hồ có nhóm hữu muốn chứng đạo. Nghe vậy, Dừng Chiêu trong lòng bọn họ cả kinh, lập tức không hẹn mà cùng mở ra chat gờ rút. Nhóm viên bách bại thành đế, chuẩn đế cựu trọng thiên. DS, cầu truy đọc qua. Tấu chương xong, chương 314, bách bại mà thành đế ma thai đại thành. Ngày tại hôm nay, chat gờ rút bên trong, Lâm Chiêu liếc mắt nhìn ra đa quần hữu nhóm tu vi. Đột nhiên phát hiện bọn hắn cũng đã đăng lâm chuẩn đế, khoảng cách chân chính cực đạo lĩnh vực đã không bao xa, có lẽ không bao lâu nữa. Chat gờ rút toàn viên chí tôn thời đại, sắp xảy ra. Nhóm viên bách bại thành đế, chuẩn đế cựu trọng thiên. Nhóm viên đời thứ nhất giao trì thánh nữ, chuẩn đế ngũ trọng thiên. Nhóm viên bình thường không có gì lạ cơ hư không, chuẩn đế bắt trọng thiên. Nhóm viên giả thiên điểm thứ nhất tử vương, chuẩn đế bắt trọng thiên. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia, chuẩn đế lục trọng thiên. Nhóm viên đại nhất nhiếp, chuẩn đế lục trọng thiên. Nhóm viên vô thủy mẹ hắn, chuẩn đế lục trọng thiên. Nhóm viên Diệp Hắc, đại thánh ngũ trọng thiên. Diệp Phàm cũng đại thánh. Lâm Chiêu trong lòng thoáng qua một chút kinh ngạc. Nguyên tắc bên trong, lần thứ nhất hắc ám loạn lạc tựa hồ là đang Diệp Phàm đăng lâm đại thánh tuyệt đỉnh sau một phát. Bây giờ Diệp Phàm tốc độ tu luyện mau hơn không ít, có lẽ hắn có thể tại hắc ám loạn lạc bộc phát phía trước phá vỡ mà vào chuẩn đế lĩnh vực. Nếu như ta tại mở ra luận đạo chi đỉnh, giúp Diệp Phàm tạm một cái thời gian buồn, có lẽ hắn cũng có thể tại hắc ám trong rối loạn cống hiến ra một phần lực. Lâm Chiêu thầm nghĩ nói. Chặt gờ rút bên trong, gia đa quần hưu đã rất lâu không có tán gẫu, bọn hắn đều đang cố gắng tu hành. Dù sao bọn hắn vị trí thời đại kỳ thực đều không tốt, cơ hư không chỗ tại hắc ám loạn lạc liên tiếp phát sinh niên đại, dù là có một vị đại thành thánh thể tọa chấn thiên hạ, hắn cũng muốn gặp phải chật vật tương lai. Khương Hằng Vũ cũng ở vào hắc ám loạn lạc liên tiếp phát sinh thời đại, hắn không có đại thành thánh thể hộ đạo, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Tiêu Doanh Hoa, Đại Niếp Niếp tình cảnh của các nàng đều không phải là rất tốt, nhưng các nàng vẫn như cũ cường thế đăng lâm tuyệt đỉnh, tương lai khoảng cách chân chính chứng đạo thành đế đã không xa. Đạo Đức Thiên Tôn, loạn cổ đạo hữu muôn chứng đạo sao? Chuẩn đế cũng có thể xưng được một tiếng chí tôn. Lúc đến bây giờ, nhóm hữu nhóm đã xứng với Đạo Đức Thiên Tôn bọn hắn xưng hô một tiếng đạo hữu. Nhân dục đạo tổ sư gia, cợt mở nở. Lịch đạo hữu muôn chứng đạo thành đế. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nhanh như vậy. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thái quá. Ta mới chuẩn đế bắt trọng thiên a. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, một ít người mỗi ngày nói tương lai là chúng ta, kết quả chứng đạo so với ai khác đều nhanh, liền vô thủy đạo hữu cũng không đợi kịp. Vô thủy đạo hữu, lịch đạo hữu muôn chứng đạo nha. Đại Niếp Niếp, chúc mừng. Nhân Hoàng Dừng Chiêu, chúc mừng. Linh Bảo Thiên Tôn, chúc mừng. Đạo Đức Thiên Tôn, chúc mừng. Yêu Hoàng Tuyết Nguyệt Thành, chúc mừng. Hoa Hoàng, chúc mừng. Nhân Dục Đạo Tổ Sư Gia, bách bại thành đế lịch đạo hữu nhanh trực tiếp a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cộng một. Gia Thiên Điểm thứ nhất tử vương, khoái khai trực tiếp. Gia Đa quần hữu nhóm toàn bộ đều tại lịch cửu kiếp, muốn tận mắt nhìn thấy hắn chứng đạo toàn bộ quá trình. Trong lúc nhất thời, yên lặng thật lâu chặt gờ giúp lần nữa náo nhiệt. Nhưng chẳng biết tại sao, lịch cửu tiếp từ đầu đến cuối không có hiện thân. Đinh. Đúng lúc này, chặt gờ giúp truyền đến nhắc nhở. Nhóm viên bách bại thành đế mở ra gờ giúp chặt trực tiếp. Đinh. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng Dừng Chiêu tiến vào trực tiếp gian. Đinh. Nhóm viên Đạo Đức Thiên Tôn tiến vào trực tiếp gian. Gia Đa quần hữu nhóm một loạt mà tiến. Trong phòng trực tiếp, trời sao mênh mông vô ngần chỗ sâu, chỉ thấy một khỏa kén lớn chiếm cứ trong phế tích, giữ tận lôi đỉnh tại trên trời sao phương gào ghét, cơ hồ hóa thành một mảnh lôi hải, bao trùm cả một tinh vực, uy áp kinh khủng bao phủ thiên cung. Đây là chuẩn chín đại kiếp, chỉ cần vượt qua trận này thiên kiếp, liền tương đương với gõ mở cực đạo lĩnh vực đại môn, có tư cách tranh đoạt một thế đế vị. Oanh, lôi kiếp đánh xuống, mênh mông lôi hải bao trùm thiên cung. Viên kia kén lớn chiếm cứ trong phế tích, tùy ý lôi đỉnh trong tinh không nhằm đánh, thật lâu không có phản ứng. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng không có lên tiếng, bọn hắn biết được viên kia kén lớn chính là lịch cửu kiếp, hắn đang tiến hành lộ sắc cuối cùng, phá kén trùng sinh, ma thai đại thành, thay đổi hết thảy. Đây là lịch cửu kiếp đạo, đây là loạn cổ đại đế một đời, hắn cần kinh lịch bách bại, hắn cần tại trong cực điểm thăng hoa, đăng lâm tuyệt đỉnh. Vâng, hỗn độn lôi quang quy thiên, từng đạo sấm sét xé rách vạn cổ thanh thiên, kinh khủng thiên uy khí tức từ một mảnh kia mảnh hỗn độn trên lôi hải quyết tán. Bá, đúng lúc này, quang, một đạo chùm sáng rực rỡ chiếu sáng vũ trụ. Quanh trong tinh không kén lớn nổ tung. Sau một khắc, chỉ thấy một thanh giống như phụ tự phủ binh khí chém ra một đạo quang mang, tia sáng hóa thành một đạo cự phủ, uy thế kinh khủng xé rách một ngày, giống như là đủ để làm đến khai thiên tích địa. A, có người phát ra gầm lên giận dữ. Đó là một vị như điên giống như ma người trẻ tuổi, tay hắn cầm cự phủ xông vào vạn trượng lôi hải, một thân ma khí ngập trời, tại trong cực điểm thăng hoa, ma thai đại thành, một bước đăng lâm chân chính chuẩn đế tuyệt đỉnh, thế gian không đối thủ nữa. Giết, 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 giết. Hắn đang thế nào? Hắn tại điên dại, hắn đã mất đi lý trí. Chỉ dựa vào một điểm linh quang chiếu rọi thiên đài, suy nghĩ một chút cũng phải, cuộc đời của hắn cực độ thê thảm. Nói hắn một đường đại bại, nhìn như không có gì, nhưng mà quá trình này lại vô cùng tàn khốc, sinh ly tử biệt, người yêu thương trôi qua, thân nhân chết thảm, sư tôn bị giết, bằng hữu toàn diệt, đủ loại thảm sự ngoại nhân khó mà hiểu rõ. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới có thể tại bách bại sau tiếp tục dãy rủa. Hắn không cam lòng, hắn không muốn khuất phục, dù sao hắn không còn có cái gì nữa thì sợ gì, cùng lắm thì chết. Hắn dùng một loại gần như phong ma tư thái đăng lâm tuyệt đỉnh. Giết! Lịch Cửu Kiếp hét lớn một tiếng. Hắn một đũa bổ ra, khai thiên tích địa, đánh nát vạn trượng biển sét hỗn độn, dù là có hình người sấm sét hiển hóa, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Hắn quá mạnh mẽ. Lịch Cửu Kiếp kết hợp ngoan nhân đại đế ma công, đồng thời lĩnh ngộ hư không đại đế truyền thừa, nghiên cứu bất diệt trải qua đặc tính, hiểu rõ nguyên thủy chân giải nhân đạo tiên, cuối cùng diễn hóa ra một bộ ma thai. Bây giờ, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Không người biết được. Oanh! Lôi hải xé rách. Lịch Cửu Kiếp độ kiếp hoàn tất. Hắn tại sừng sững ở trên trời sao phương, tắm rửa hỗn độn tiên quang lấy được vô thượng tạo hóa, một thân khí thế tiến thêm một bước, đang lâm chân chính tuyệt đỉnh. Bá, Lịch Cửu Kiếp chậm rãi ngoái nhìn, ánh mắt của hắn nhìn về phía tinh không cổ lộ phần cuối, mắt thấy đế đóng lại cái kia bảy đạo thân ảnh. Loạn tiên thất hùng, ta tới, giết các ngươi. Lịch Cửu Kiếp âm thanh tràn ngập sát khí, nói đi. Hắn bước ra một bước, xâm nhập tinh không, ở dưới sự chú ý của muôn người, đến đế quan phần cuối, phải dùng trận chiến cuối cùng để hoàn thành chính mình thăng hoa. Vâng, đại chiến hết sức căng thẳng. Ta có thể thất bại vô số lần, nhưng các ngươi chỉ có thể thất bại một lần. Hôm nay, ta tất sát các ngươi. Lịch Cửu Kiếp âm thanh vang vọng tinh không, đó là một loại gần như gào thét âm thanh, mang theo một loại thê thảm, còn có chút ít như điên giống như ma. Bách bại thành đế. Ngày tại hôm nay. Thấu chương xong, chương 315, thành đế kiếp. Loạn cổ đại đế. Ta có thể thất bại vô số lần. Vâng. Tinh không phần cuối, đế quan phía trên. Một hồi cả thế gian đều chú ý đại chiến bạo phát. Trận đại chiến này cũng không công bằng, bảy vị vô thượng thiên kiêu vây công một người. Loạn thiên thất hùng bên trong mỗi một người đều có đại đế chi tư, bọn hắn vây công Lịch Cửu Kiếp một người, đã từng là dạng này, bây giờ cũng là dạng này. Trong lúc nhất thời, trên trời sao đám người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại. Ai? Có người dám cảm khái nói, loạn cổ, hắn lần nữa cùng loạn thiên thất hùng triển khai chém giết, có lẽ cái này sẽ là bọn hắn cuối cùng một hồi chém giết. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Còn phải nói gì nữa sao? Chắc chắn là loạn thiên thất hùng. Trên trời sao, có đường nhân nói loạn cổ cho tới bây giờ liền không có thắng nổi, một lần cũng không có. Dạng này người làm sao có thể chứng đạo? Từ xưa đến nay đại đế cũng là vô địch chân chính giả, nào có bách bại sau còn có thể chứng đạo. Không có ai cảm thấy loạn cổ có thể chứng đạo, bởi vì hắn một đời cũng chưa từng thắng nổi, đã trải qua bách bại, loại tồn tại này làm sao có thể chứng đạo? Chân chính đại đế cũng là vô địch. Nhưng sự thật thực sự là sao như thế? Vâng, Lịch Cửu tiếp cùng loạn thiên thất hùng đại chiến hết sức căng thẳng. Bọn hắn tại tinh không nơi cuối cùng bộc phát đại chiến, bên ngông uy áp lẫn nhau dây dưa, gần như có thể sánh vai chân chính cổ chi đại đế. Loạn cổ, ngươi còn không hết hy vọng sao? Một thế này, ngươi đã không có chứng đạo cơ hội. Ngươi chính là cái phế vật. Một đời chưa từng thắng nổi, ngươi dạng này tồn tại cũng xứng chứng đạo. Loạn thiên thất hùng bên trong một người giống to. Nghe vậy, Lịch Cửu Kiếp thần sắc không thay đổi. Phế vật. Hắn nhìn lại cuộc đời của mình. Đối với người khác xem ra, có lẽ hắn chính là một cái phế vật. Nhưng, hắn thật sự không cam lòng a. Đi qua, hắn một mực ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng hắn vẫn kiên trì bền bỉ đi tới, dù là như bay nga dập lửa, dù là thịt nát xương tan. Hắn cũng không sợ. Bởi vì dạng này ít nhất chứng minh hắn tồn tại qua, hắn cố gắng qua. Hắn đấu qua, hắn bất khuất qua, cuộc sống quy tích, đủ loại thảm sự không đủ vì ngoại nhân nói a hắn thở thiếu thời gào thét, hắn khi xưa không cam lòng, cuối cùng là muốn để thiên địa cũng phát sinh run rẩy. Nếu như hắn cứ như vậy từ bỏ, vậy hắn chết đi thân hữu lại nên làm cái gì? Giết! Lịch Cửu Kiếp như điên giống như ma, hắn cơ cự phủ trong tay, một búa khai thiên, một thân uy thế kinh người, cơ hồ phá vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào một cái không có gì sánh kịp lĩnh vực. Đó là trong truyền thuyết lĩnh vực thần cấm. Vâng, Ma Thai đại thành, thay đổi hết thảy, bí pháp cấm kỵ được ra, lại thêm một trong cựu bí giai tự bí, trên người hắn uy thế đã chọc thủng vô thượng giang cẩm. Lịch cửu tiếp như điên giống như ma, cả người chiến ý sôi trào, sát ý trùng thiên, chiến lực tiêu thăng đến cuộc sống tuyệt đỉnh, trước đây chưa bao giờ đạt đến qua. Giai tự bí, đây là một loại nghịch thiên bí thuật, nó không cách nào trợ giúp người khác vượt qua lĩnh vực bắt cấm hạn mức cao nhất, bởi vì phổ thông thiên tiêu hạn mức cao nhất chính là bắt cấm, nhưng nếu như một khi đột phá bắt cấm, đến thần cấm, như vậy nó liền có thể lần nữa sử dụng, giai tự bí hạn chế chính xác rất lớn, nhưng nó cũng là thật sự người tiên. Vâng, mênh mông đế uy bao phủ trên trời dưới đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chấn kinh, bởi vì bọn hắn từ lịch cửu kiếp trên thân cảm nhận được một cỗ chân chính cực đạo đế uy. Đại đế sao? Thế nhân đều chấn động. Đại đế linh vực có che chắn, ngăn cản hết thể hạ vị giả xung kích. Nhưng bây giờ lại có người từ lịch cửu kiếp trên thân cảm ứng được chân chính cực đạo đế uy. Chẳng lẽ một thế này thật là loạn cổ chứng đạo sao? Bách bại mà thành đế, loạn cổ đại đế. Tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Bọn hắn biết lịch cửu kiếp có lẽ muốn khai sáng thần thoại. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng có chút cảm khái. Nhân dục đạo tổ sư gia, xem ra lịch đạo hưu cuối cùng vẫn là trước tiên chúng ta từng bước. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, bách bại mà thành đế, lịch đạo hưu cuối cùng là làm được. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, chúng ta cũng muốn cố gắng lên. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cùng một chỗ cố lên nha. Và anh, trận đại chiến này đã tiếp cận kết thúc. Lịch cửu tiếp cường đại không người có thể so sánh, hắn vượt qua vô thượng lĩnh vực cấm kỵ, cơ hồ sánh vai đại đế, một thân chiến lực đạt đến cuộc sống tuyệt đỉnh. Bá, lịch cửu tiếp một đũa bổ ra. Sau một khắc, loạn thiên thất hùng bên trong một người liền trực tiếp bị hắn chém nát, thân thể nổ tung, nguyên thần nát bấy, tại trong khoảnh khắc thân tử đạo tiêu. Thấy vậy, loạn thiên thất hùng bên trong còn lại 6 người kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới loạn cổ tên phế vật này lại có thể chém giết trong bọn họ một người. Cái này sao có thể? Loạn cổ hắn chính là một cái phế vật. Giết! Bọn hắn không tin, lần nữa giết hướng loạn cổ, như muốn triệt để trấn sát. Nhưng bây giờ lịch cửu tiếp đã không phải là bọn hắn có thể đánh đồng. Ta có thể thất bại vô số lần, nhưng các ngươi chỉ có thể thất bại một lần. Lịch cửu tiếp nói nhỏ. Và anh, tinh thần của hắn cùng ngũ đại bí cảnh cộng minh, một thân chiến lực kéo lên đến tuyệt đỉnh, mỗi vung ra một búa, liền chém giết một vị địch nhân. Một búa, hai búa. Khi lịch cửu tiếp vung ra cuối cùng một búa, trước người hắn đã không có người có thể đứng, loạn thiên thất hùng đều bại đến ở dưới chân của hắn, từng cỗ thi thể phiêu bạt trong tinh không. Trận đại chiến này cuối cùng là nên đón một cái không tưởng tượng được kết cục. Loạn cổ thắng, đây là hắn đời này lần thứ nhất thắng lợi. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho hắn vô địch lộ sắp bước vào vô thượng huy hoàng. Loạn cổ thắng, hắn một thân một mình chấn sát loạn thiên thất hùng, đánh bại thế mà thắng, bách bại mà thành đế. Loạn cổ muốn khai sáng vô thượng thần thoại, thiên hạ thế nhân đều run rẩy. Bọn hắn từ loạn cổ trên thân cảm ứng được một loại chân chính vô địch khí phách, đây là loạn cổ đại đế vô địch lộ bắt đầu. Hắn thở thiếu thời gào thét cuối cùng là chuyển đến bây giờ, để cho thiên địa cũng run rẩy. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hữu nhao nhao lên tiếng chúc mừng. Nhân dục đạo tổ sư gia còn kém một bước cuối cùng, khoảng cách chân chính cực đạo lĩnh vực chỉ kém một hồi chứng đạo đại kiếp. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không còn có nhân kiếp. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, nhân kiếp. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đúng, không biết lịch đạo hữu cái thời đại kia cấm khu như thế nào, nếu có cấm khu chí tôn gần như thọ tận, có lẽ đối phương sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thế săn giết lịch đạo hữu. Đây chính là nhân kiếp. Nhân hoàng dừng chiêu, không sao, chúng ta nhìn xem đâu. Đạo đức thiên tôn, không tệ. Linh bảo thiên tôn, bần đạo chu tiên tứ kiếm tiện tay có thể lấy cho các ngươi mượn. Ở dưới sự chú ý của muôn người, lịch cửu tiếp một bước đi tới tinh không phần cuối, hắn một thân một mình sừng sững ở đế quan phía trên, ánh mắt ngắm nhìn xa xa tinh không, dường như đang nhìn lại đi qua chính mình, hồi ức năm đó thân hữu. Ta làm được, hắn nói khẽ. Sau đó, lịch cửu kiếp chậm rãi ngước mắt, hắn nhìn xem phía trên vòng trời, tâm niệm khẽ động, đưa tới vạn trượng lôi hải, thành đế kiếp, vung xuống. Đợt, toàn viên cực đạo chí tôn thời đại tới. Tấu chương xong, chương 316, Mai Thiên Đế khảo nghiệm vĩ đại chủ nhóm sẽ khảo nghiệm tất cả nhóm hữu. Ầm ầm mênh mông thiên uy khí tức bao phủ thế gian. Trong khoảnh khắc, vạn trượng biển xét hỗn độn liền tại tinh không cổ lộ phần cuối ngưng kết, loại kia uy áp kinh khủng đủ để hủy diệt hết thảy, vô tận hỗn độn thần lôi tại tầng mây bên trong lấp lóe, xé rách vạn cổ thanh thiên. Trong lúc nhất thời, cả thế gian chấn kinh, tất cả mọi người đều bị một màn này rung động. Thành đế kiếp, loạn cổ hắn dẫn động thành đế kiếp, bách bại thành đế, loạn cổ trung vi là người thắng cuối cùng, loạn cổ khai sáng vô thượng thần thoại. Dù là đã trải qua bách bại, dù là đạo tâm phá toái, hắn vẫn như cũ một đường đi tới, dùng một khỏa bất khuất nội tâm đánh nát tất cả, khai sáng bách bại thành đế vô thượng thần thoại. Giờ khắc này, thiên hạ thế nhân nghị luận ầm ĩ trong phòng trực tiếp, gia đa quần hữu nhóm cũng tại nghị luận. Nhân dục đạo tổ sư gia cuối cùng bắt đầu, sau cùng thành đế kiếp, gia thiên điểm thứ nhất tử vương. Ta đoán một chút, lịch đạo hưu chờ một lúc hẳn là sẽ nói ta chẳng qua là trước tiên các ngươi một bước thôi, tương lai là các ngươi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta càng hiếu kỳ lịch đạo hưu sẽ hay không gặp phải chúng ta người hình tiên kiếp. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hẳn là sẽ. Nhân dục đạo tổ sư gia, các ngươi nói chủ nhóm sẽ ra mặt khảo nghiệm lịch đạo hưu sao? Vô thủy mẹ hắn, không thể nào. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, quân chủ một rảnh rỗi như vậy, nhân dục đạo tổ sư gia, vạn nhất lịch đạo hưu ở trong lòng nghị luận qua chủ nhóm đâu? Vô thủy mẹ hắn, a, ai dám ở trong lòng nghị luận chủ nhóm nha? Lớn nhất nhiếp, ngược lại ta không có. Vô thủy mẹ hắn, các ngươi tại sao không nói chuyện? Sẽ không phải thật sự ở trong lòng nghị luận qua chủ nhóm a? Trực tiếp gian nhất thời an tĩnh. Theo Tiêu Doanh Hoa một câu bình luận, gia đa quần hưu nhóm tập thể trầm mặc. Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới, Lâm Chiêu, Đạo Đức, Linh Bảo hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có ở trong lòng nghị luận qua chủ nhóm sao? Đương nhiên cũng là có. Khục. Đạo Đức Tiên Tôn ho nhẹ một tiếng. Hắn đã từng ở trong lòng ám đâm đâm nghĩ tới không nghĩ tới đường đường Hoàng Thiên Đế đã từng lại là một nãi hoa. Linh Bảo Tiên Tôn cũng nghĩ qua. Hai người bọn hắn bất động thanh sắc liếc nhau. Không chút nào hoảng. Dù sao bọn hắn đã không cần độ kiếp rồi, chủ nhóm liền xem như muốn thi nghiệm hai người bọn hắn cũng không cơ hội. Nhưng sự thật thực sự là sao như thế? Đạo Đức, Linh Bảo chưa chứng đạo tiên vương. Tương lai, bọn hắn còn cần gặp phải một hồi chứng đạo tiên vương chư thiên quy tắc đại kiếp. Vĩ đại chủ nhóm sẽ bình đẳng khảo nghiệm chat gờ giúp mỗi một vị thành viên, hắn không chỉ có là Khổ Diệp phái, đồng thời còn là đắng nhóm hữu lao đại. Lâm Chiêu nhíu mày, không chút nào hoảng, chỉ là nãi hoa, còn gì phải sợ. Ầm ầm, ở dưới sự chú ý của mọi người, lịch cựu kiếp thành đế kiếp trận phủ xuống, kinh khủng lôi đình xé rách vạn cổ thanh thiên, vạn trượng biển xét hỗn độn cơ hồ bao trùm toàn bộ tinh không, mỗi một đạo sấm sét đều đủ để phá hủy từng khoa hoang vu cổ tinh, trong đó uy thế đã vượt qua hết thảy. Giết! Lịch cựu kiếp như điên giống như ma, tay hắn cầm một thanh giống như búa giống như phủ binh khí sát nhập vào vạn trượng biển xét hỗn độn, thân thể kiên cường, một thân ma khí xông lên trời không, đủ để cho thiên địa run rẩy, khí thế cả người kéo lên đến đỉnh phong. Đế uy, đây mới thật là cực đạo đế uy. Lịch cựu kiếp binh khí trong tay cũng thăng hoa, đang tiếp thụ lôi đỉnh tẩy lễ, dần dần lộ sắc thành một kiện chân chính cực đạo đế binh. Và anh, lịch cựu kiếp một búa bổ ra, quang huy rực rỡ chiếu rọi toàn bộ tinh không. Cái này một búa trực tiếp liền đem tầng mây phá toái, quét ngang đến không hết hỗn độn lôi đỉnh. Thông thường lôi kiếp hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, bởi vì hắn hiện tại quá mạnh mẽ. Tuy nói vẫn là chuẩn chín đại viên mãn tu vi, nhưng một thân chiến lược hoàn toàn không kém gì chân chính không thiếu sót đại đế. Và anh, kinh khủng thiên kiếp chấn nhiếp hoàn vũ, thượng thương tựa hồ cũng bị lịch cựu kiếp hành vi triệt để chọc giận. Chỉ thấy từng đạo chớp giật hình người hiện hóa, hắn nhóm hóa thành từng đạo hình người thiên kiếp, câu thông trong thiên địa vạn đạo, dần dần diễn hóa trở thành ngày xưa đại đế cùng cổ hoàng, hư không đại đế, hàng vũ đại đế, tây hoàng nữ đế, thôn thiên nữ đế, từng vị đế cùng hoàng hiện thân. Nhưng lịch cựu kiếp vẫn không có bất luận cái gì e ngại, hắn nhảy lên cựu trọng thiên, tại không bị ngăn chặn nghỉ trong chém giết cực điểm thăng hoa, cùng hư không đại đế so đấu không gian thần thuật, cùng thôn thiên nữ đế đọ sức vô thượng ma công, cho thấy không kém gì bất luận người nào đạo và pháp. Hắn từng chiếm được hư không đại đế, thôn thiên nữ đế một bộ phận truyền thừa, cuối cùng tu xuất ra con đường của mình, đi ra chính mình đạo. Đây là cuộc đời của hắn, đây là loạn cổ đại đế đường phải đi qua. Và anh, lịch cựu kiếp như điên giống như ma, tay hắn cầm cự phủ bổ ra thiên cung, quang huy rực rỡ trực tiếp đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, trong chớp mắt liền để trước mắt thiên kiếp phai nhạt xuống. Hắn quá mạnh mẽ, chứng đạo đã là đã định trước sự tình. Đối với cái này, thiên hạ thế nhân cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng đúng lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Và anh, nguyên bản sắp tiêu tán lôi kiếp đột nhiên trở nên càng thêm ngưng thực, chỉ thấy một ngụm hư ảo lôi chỉ xuất hiện ở vạn trượng lôi hải phía trên, vô tận lôi đỉnh cùng sấm sét cơ hồ xé rách vạn cổ thời không. Một ngụm lôi chỉ, đây là vật gì? Tại sao lại xuất hiện ở trong lôi kiếp? Thiên hạ thế nhân toàn bộ đều kinh ngạc, bọn hắn không hiểu đây là có chuyện gì, em đẹp thành đế kiếp tại sao lại kinh hiện một ngụm lôi chỉ. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm triệt để sôi trào. Bọn hắn đối với một hớp này lôi chỉ cũng không lạ lắm, bởi vì trước đây Diệp Phàm lúc độ kiếp, một hớp này lôi chỉ từng xuất hiện rất nhiều lần. Mỗi khi lôi chỉ xuất hiện một khắc này, Hoàng Thiên Đế cũng biết buông xuống. Nhân dục đạo tổ sư gia, cợt mở nở. Chủ nhóm thật sự phủ xuống. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đột nhiên không muốn nhanh như vậy chứng đạo làm sao bây giờ? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, đừng kinh sợ. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, các ngươi đều ở trong lòng nghị luận qua chủ nhóm. Nhân dục đạo tổ sư gia, vô thủy đạo hữu, ngươi dám chắc chắn chính mình không trong lòng bên trong nghị luận qua chủ nhóm sao? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đạo đức thiên tôn, các ngươi sao có thể dạng này? Chủ nhóm vĩ đại như vậy, các ngươi sao có thể ở trong lòng nghị luận chủ nhóm đâu? Linh bảo thiên tôn, xác thực. Nhân hoàng Lâm Chiêu, hai vị đạo hữu, tương lai chứng đạo tiên vương thời điểm cũng là cần độ kiếp, nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến. Đạo đức thiên tôn, linh bảo thiên tôn, nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới, hai vị thiên tôn đã một bước. Thì ra đột phá tiên vương cũng là muốn độ kiếp sao? Lâm Chiêu nhíu mày, nói chứng đạo tiên vương cần gặp phải trên con đường tu hành cuối cùng một hồi thiên kiếp chư thiên quy tắc đại kiếp, độ xong kiếp sau từ đây không nhận thiên hai mà họa quấy nhiễu, nhục thân không tỉ vết, nguyên thần bất diệt. Hai vị thiên tôn đồng loạt nhìn lại. Nhân hoàng đạo hữu, ngươi có ở trong lòng nghị luận qua chủ nhóm sao? Bọn hắn chừng chừng nhìn chằm chằm Dương Chiêu, ý đồ tìm được một cái người trong đồng đạo. Khục. Dương Chiêu ho nhẹ một tiếng không nói chuyện, hắn không nghị luận chủ nhóm, hắn chỉ nghị luận mãi hoa. Nữ hoa chậm rãi uống trà, nàng cho tới bây giờ đều chỉ sẽ yên lặng ăn dưa, cũng sẽ không đi nghị luận người khác. Thấu chương xong, chương 317, cực đạo chí tôn. Nhân kiếp buông xuống hắc ám chí tôn xuất thế. Ầm ầm kinh khủng lôi đình xé rách thiên cung. Cái kia một ngụm hư ảo lôi trì hoành không sừng sững ở kiếp vân trên cùng, trong đó mơ hồ có một đạo thân ảnh to lớn hiện hóa. Hắn là ai? Thiên hạ thế nhân đều hơi kinh ngạc. một đạo thân ảnh kia mơ hồ mơ hồ, mơ hồ chỉ có thể nhìn ra là một vị sinh linh hình người, hắn cầm trong tay một thanh đế kiếm, cũng không có hiện hóa tại thế, mà là sừng sững ở trong lôi trì, cư cao lâm hạ nhìn xuống hết thảy. Hắn không thuộc về quá khứ tương lai, hắn đã áp đảo chư thiên vạn giới phía trên. Đây là một vị không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tồn tại. Vâng anh, mênh mông thiên uy bao phủ trong nhân thế. Lịch Cửu Tiếp thần sắc dần dần trầm trọng, hắn không còn tiếp tục điên điên cùng cùng, bởi vì hắn biết rõ cái kia một ngụm lôi chỉ bên trong người là ai. Hoàng ca, sao ngươi lại tới đây? Lịch Cửu Tiếp không có tiếp tục giả ngây giả dại. Hắn nắm thật chặt trong tay loạn của bữa, một thanh này binh khí đã lột vỏ thành chân chính cực đạo đế uy, kinh khủng đế uy bao phủ trên trời dưới đất, khí bên trong thần linh tự chủ khôi phục hiện hóa tại thế. Hắn bất khuất, hắn khiêu khích nhìn về phía lôi chỉ bên trong thân ảnh. Ba. Lịch Cửu Kiếp chụp hắn một cái tát. Làm gì chứ? Đối với ta Hoang Ca tôn trọng một chút. Khí bên trong thần linh một mặt mộng bức quay đầu. Vâng anh. Đúng lúc này, Kiếp Vân trong lôi chỉ có động tĩnh. Chỉ thấy cái kia một đạo cầm trong tay đế kiếm sinh linh hình người chậm rãi đưa tay. Hắn vẫn không có xuất thế, mà là đưa tay, vung ra một kiếm. Bá. Huy Hoàng kiếm quang quét ngang. Giờ khắc này, trong thiên hạ thế nhân đột nhiên liền ngây dại. Bọn hắn nhìn xem một kiếm này, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ thê lương cùng bi ai cảm xúc. Phản phất từng có một người như vậy thay bọn hắn lưng đeo hết thảy, cho thế gian lưu lại một cái hoàn mỹ thế giới. Và anh, Huy Hoàng kiếm quang quét ngang hết thảy. Trong lúc nhất thời, nhân gian vũ trụ, chư thiên vạn vực, mỗi một cái xó xỉnh, mỗi một cái sinh linh, bọn hắn mặc kệ đang làm cái gì, toàn bộ đều đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không cổ lộ phần cuối, mắt thấy cái kia một đạo kiếm quang. Kiếm quang rực rỡ, ánh sáng chói mắt phá vỡ thiên địa. Vũ trụ ở giữa chỉ có một đạo vĩnh hằng kiếm quang hoành quán cổ kim tương lai. Một kiếm này hướng về Lịch Cửu Kiếp chém tới. Nó nhìn như uy lực không lớn, nhưng lại không người dám khinh thường nó. Thế vậy, Lịch Cửu Kiếp thần sắc đại biến. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng chấn kinh. Nhân dục đạo tổ sư gia, tương lai chúng ta sẽ không phải cũng có ngang nhau đãi ngộ a? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tính toán, ta cảm giác chính mình còn cần mài giũa một chút, tạm thời liền không vội chứng đạo thành đế. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, cộng một. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, sợ cái gì? Vâng, kiếm quang hoành quán bát phương. Lịch Cửu Kiếp đè xuống trong lòng suy nghĩ, tay hắn cầm loạn cổ đũa phóng lên trời, ngửa mặt lên trời thét dài, đều phát tiết trong lòng mình bất khuất. A, thở thiếu thời gào thét quanh quẩn đến nay, năm đó cái kia sâu kiến cuối cùng là muốn để thiên địa cũng phát sinh run rẩy. Và anh sáng chói phủ quang bổ ra, cứ như vậy cùng kiếm quang va chạm nhau. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại, nguyên bản lôi kiếp cũng tiêu tán, cái kia một ngụm thần bí lôi chỉ tan biến tại trong lúc vô hình, hết thảy uy thế toàn bộ đều trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bá, một thân ảnh rơi vào trong phế tích, đó là Loạn Cổ. Hắn độ kiếp thất bại sao? Thiên hạ thế nhân trong lòng kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng kết cục sau cùng lại là như vậy. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm cũng ngạc nhiên. Lịch Cửu Kiếp, hắn độ kiếp thất bại sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, bách bại thành đế lịch đạo hưu không có sao chứ? Nhân dục đạo tổ sư gia, cờ mờ nở. Lịch đạo hưu sẽ không phải bị quần chủ nhất kiếm đánh chết ta. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, không thể nào. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, vô thủy mẹ hắn, ân. Không đúng. Các ngươi mau nhìn lịch đạo hưu nhóm cảnh giới biểu hiện. Hắn độ kiếp thành công. Lời vừa nói ra, trực tiếp gian trở yên tĩnh trở lại. Gia đa quần hưu nhóm không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lịch Cửu Kiếp danh hiệu. Nhóm viên bách bại thành đế, cực đạo chí tôn. Cực đạo chí tôn. Lịch Cửu Kiếp chứng đạo thành công. Trong lúc nhất thời, gia đa quần hưu nhóm toàn bộ đều kích động. Thân ở mỗi thời không bọn hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong phòng trực tiếp hình ảnh. Bá. Tại một mảnh kia tinh không trong phế tích, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đứng lên, trong tay hắn cự phủ đã phá toái, nhưng trên người hắn khí thế lại tại liên tục tăng lên, kinh khủng đại đạo áp chế ở trong khoảnh khắc bao phủ nhân gian vũ trụ. Vâng. Thiên tâm ấn ký tương dung. Một cô thuộc về loạn cổ đại đế uy áp quân lâm thiên hạ. Tần đế, cuối cùng là sinh ra một vị khai sáng vô thượng thần phải đế. Loạn cổ, loạn cổ đại đế, nhân tộc ta cuối cùng là lần nữa sinh ra một vị đế. Trong lúc nhất thời, thiên hạ thế nhân toàn bộ đều kích động, bọn hắn hưng phấn cơ hai tay, cùng chúc mừng lấy nhân tộc đại đế sinh ra. Vâng. Đúng lúc này, một đạo tiên quang đột nhiên xuyên qua vũ trụ, mặt khác một cỗ kinh khủng cực đạo uy áp đột nhiên từ trong vũ trụ bộc phát. Trong phòng trực tiếp, gia đa quần hưu nhóm lập tức cực kỳ hoảng sợ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhân kiếp. Nhân kiếp tới. Nhân dục đạo tổ sư gia, cấm khu chí tôn xuất thế. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, thật can đảm. Thừa dịp lịch đạo hữu người bị thương nặng, âm thầm đánh lén, làm bậy một đời chí tôn. Vô thủy mẹ hắn, cẩn thận. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, lịch đạo hữu cẩn thận. Lớn nhất nhiếp, cẩn thận. Linh bảo thiên tôn, vân đạo chu tiên tứ kiếm tùy thời chuẩn bị. Vâng. Cực đạo thần uy bao phủ thiên cung. Một đạo tiên quang từ trong bóng tối phá không đánh tới, thẳng tắp hướng về loạn cổ đại đế tiên đài công tới, muốn nhất kích đem hắn trọng thương. Thấy vậy, thế nhân cực kỳ hoảng sợ. Loạn cổ đại đế vừa mới độ kiếp bị thương nặng, bây giờ lại có người ra tay đánh lên hắn. Hắn có thể chịu nổi sao? Vâng. Ở dưới sự chú ý của mọi người, loạn cổ đại đế trong nháy mắt làm ra phản ứng. Hắn trợn ngước mắt, cái kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt phóng ra quang huy rực rỡ, toàn thân ma khí ngập trời, đối mặt cái kia một đạo sáng chói tiên quang, hắn vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên. Vâng. Loạn cổ đại đế tay không tiếp nhận cái kia một đạo tiên quang. Sau một khắc, tiên quang tiêu tan, một kiện cổ hoàng binh cứ như vậy hiện hóa tại thế, nó không ngừng tại loạn cổ đại đế trong tay giấy rủa, khí bên trong thần linh khôi phục, bộc phát ra kinh khủng cực đạo hoàng uy. Nhưng mặc kệ nó giấy rủa như thế nào, nó vẫn như cũ không cách nào tránh thoát loạn cổ đại đế bò bó. Thấy vậy, thế nhân rung động, loạn cổ đại đế tay không tiếp nhận một kiện cổ hoàng binh, hơn nữa còn là một vị cấm khu chí tôn toàn lực thôi động hồi phục cổ hoàng binh. Bá, sâu trong tinh không, một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện. Hắn người mặc một bộ cổ lão trang phục, đó là thái cổ trước kia tượng trưng, đây là một vị tại thái cổ trước kia chứng đạo hoàng giả. Đồng thời, hắn cũng là tiên lăng một vị cấm khu chí tôn. Tần đế, trên người ngươi tinh huyết cùng mảnh vỡ đại đạo, đủ để vì ta kéo dài một thế đến mệnh, an ổn đợi đến thành tiên lộ mở ra. Tấu chương xong, chương 318, cực điểm thăng hoa trấn áp thô bạo. Thái cổ chết bởi nhân kiếp nhân tộc cổ hoàng nhân kiếp. Cái này là mỗi vị kẻ thành đạo cũng có thể gặp phải kiếp nạn. Những cái kia ngủ say đã lâu cấm khu chí tôn tuy nói ở vào tự phong trạng thái, nhưng bọn hắn thọ nguyên vẫn sẽ ở trong năm tháng chậm chạp trôi qua. Lúc này, bọn hắn chỉ có hai loại lựa chọn: một, dẫn phát hắc ám loạn lạc, nhờ vào đó duyên thọ; hai, san giết tân đế, lấy hắn tinh huyết cùng thể nội trường sinh tiên tinh, mảnh vỡ đại đạo duyên thọ. Hai loại phương pháp, loại thứ hai hiệu quả tốt nhất. Dù sao, một vị đế giả bản nguyên, tinh huyết, mảnh vỡ đại đạo biết bao chân quý, đủ để vì những cái kia thọ nguyên sắp hết hắc ám chí tôn kéo dài một thế đế mạng. Cái gì? Ngươi nói lúc tuổi già chí tôn lấy cái gì đánh tráng niên đại đế? Mỗi một vị chí tôn cũng là ngày xưa đế cùng hoàng, bọn hắn tin tưởng vững chắc bản thân không kém gì bất luận kẻ nào. Dù là tự chém một đao, bọn hắn cũng có vô thượng vĩ lực, chẳng lẽ còn không cách nào nắm một cái vừa mới chứng đạo tân đế? Chớ nói chi là còn là một vị vừa độ xong kiếp bị thương nặng tân đế. Vâng, vũ trụ biên hoang, kinh khủng cực đạo uy áp bao phủ thế gian. Đương thời tân đế đang cùng cấm khu chí tôn giằng co với nhau. Loạn cổ đại đế một thân khí thế nhiễu loạn, hắn nhìn chăm chú trước mắt cấm khu chí tôn, hờ hững nói ngươi một mực trong bóng tối chờ đợi. Không tệ. Vị chí tôn kia chậm rãi mở miệng. Hắn tại loạn cổ đại đế vừa mới bắt đầu lúc độ kiếp tiểu xuất thế, sở dĩ vẫn luôn không ra tay, chính là đang chờ loạn cổ đại đế chứng đạo. Bởi vì chỉ có chân chính đại đế mới có thể cho hắn kéo dài một thế đế mệnh. Bình thường chuẩn đế cựu trọng thiên sắp thành đạo giả tuy nói cũng có thể cho hắn cung cấp không ít tinh nguyên, nhưng xa xa không cách nào cùng chân chính đại đế đánh đồng. Trong cơ thể của đại đế trường sinh tiên tinh cùng mảnh vỡ đại đạo mới là mấu chốt. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm đều có chút bận tâm, bởi vì lịch cựu kiếp phía trước tựa hồ nhận lấy trọng thương. Nhân dục đạo tổ sư gia, ai cũng không biết lịch đạo hưu bây giờ trạng thái như thế nào, trước mặt hắn tựa hồ nhận lấy trọng thương. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, lịch đạo hưu trạng thái tựa hồ cũng không có rất kém cỏi, hẳn là đủ để đối mặt trận này nhân kiếp. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, hy vọng đi. Vô thủy mẹ hắn, sử thượng có vẫn lạc tại nhân kiếp bên trong kẻ thành đạo sao? Nhân hoàng dừng chiêu, có, thái cổ thời đại có một vị gọi là quân tuyên nhân tộc cổ hoàng, hắn tại vừa độ xong thành đế cấp trong nháy mắt, liền bị một vị trí tôn âm thầm đánh lén, đoạt xác hết thảy. Vô thủy mẹ hắn, a, thảm như vậy. Linh bảo thiên tôn, nhân hoàng đạo hữu biết là vị kia trí tôn sao? Đạo đức thiên tôn, đồng vấn. Nhân hoàng dừng chiêu, các ngươi người quen biết cũ, thần thoại thời đại tiêu giao thiên tôn. Hoa hoàng, lại là hắn. Linh bảo thiên tôn, bình thường trí tôn không chắc chắn có thể đủ thành công săn giết vừa chứng đạo tân đế, nhưng nếu như là tiêu giao thiên tôn lời nói, vậy thì không kỳ quái. Đạo đức thiên tôn, không tệ, tiêu giao thiên tôn là hành tự bí khai sáng giả, hắn tại trên thời gian nhất đạo nghiên cứu đã vượt qua rất nhiều người, dù là tự chém một đao, chiến lực cũng không yếu tại không thiếu sót đại đế. Vâng, ở dưới sự chú ý của mỗi người, loạn cổ đại đế cùng cổ đại trí tôn đại chiến bạo phát. Trong lúc nhất thời, thế nhân nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại, cho dù là rất nhiều trong ngủ say cấm khu trí tôn, bọn hắn cũng bị cái này một cố động tĩnh giật mình tỉnh giấc, ánh mắt thâm thúy quán xuyên tinh không bị ngạ, nhìn chăm chú vũ trụ biên hoang trận đại chiến này. Vâng, đế uy bao phủ thiên cung, vị kia cổ đại trí tôn tiện tay một chiêu, hắn cùng với tự thân cổ hoàng binh tâm ý tương thông, trong khoảnh khắc liền khiến cho hắn toàn diện khôi phục, vô tận cực đạo hoàng uy chấn nhiếp hoàng vũ, trong nháy mắt liền tránh thoát loạn cổ đại đế gò bó. Chết! Cổ đại trí tôn gầm nhẹ, hắn đã đi tới mặt lộ, thọ nguyên sắp hết, hôm nay không toàn lực ra tay, tương lai liền không có cơ hội. Ông! Hoàng uy chấn nhiếp vân tiêu, cổ hoàng binh toàn diện khôi phục, hoàng đạo pháp tắc xé rách vạn cổ thanh thiên, vô tận thần uy hướng về loạn cổ đại đế nghiền ép tới. Thấy vậy, loạn cổ đại đế hơi hơi ngước mắt. Thần sắc của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh, cho dù trong tay loạn cổ đũa sắp phá nát, vô binh khí có thể dùng, hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Bây giờ ta đây, sẽ lại không bại, một lần cũng sẽ không. Loạn cổ đại đế nhẹ giọng nói nhỏ, hắn bình tĩnh nâng lên nằm đấm, lập tức không chút do dự vung ra. Vâng, bá đạo thần uy chấn nhiếp hoàn vũ. Loạn cổ đại đế bỏ binh khí, hắn dựa vào một tay xuất thần nhập hóa hư không thần thuật, lại thêm bá đạo tuyệt luân ma thai, cường thế dung chuyển thiên địa vạn đạo, từng quyền đánh vào đối phương cổ hoàng binh phía trên. Giang giác, cổ hoàng binh dần dần giãn nước. Khí bên trong thần linh phát ra rên rỉ một tiếng. Thấy vậy, vị kia cổ đại chí tôn cực kỳ hoảng sợ, tay không dung chuyển hắn hoàng binh, thậm chí cơ hồ muốn đem hắn hoàng binh đánh nổ. Cái này sao có thể? Vị kia cổ đại chí tôn biến sắc, hắn thử nghiệm cùng loạn cổ đại đế nhục thân chém giết, kết quả trực tiếp bị thứ nhất quyền oanh bạo cánh tay. Làm sao có thể? Hắn không phải vừa mới thành đế sao? Hơn nữa nhận lấy trọng thương, làm sao lại mạnh như vậy? Giết! Loạn cổ đại đế gầm nhẹ một tiếng, hắn một thân ma khí phóng lên trời, thỏa thích phát tiết lửa giận trong lòng, mỗi một quyền đều có thể lay động đất trời, đánh nổ qua lại tất cả khuất đủ. Đáng chết. Vị kia cổ đại chí tôn biến sắc. Hắn không nghĩ tới vừa mới thành đế hơn nữa bị thương nặng loạn cổ thế mà mạnh như vậy. Tại tiếp tục như thế, hắn đoán chừng chỉ có một con đường chết. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Vị kia cổ đại chí tôn trong lòng hung ác. Hắn không chút do dự lựa chọn cực điểm thăng hoa, gọi trở về ngày xưa đạo quả, một lần nữa đăng lâm hoàng đạo tuyệt đỉnh, có không sức mẹ hoàng đạo phát tác. Đây đều là ngươi bức ta. Vị kia cổ đại chí tôn phát ra gầm nhẹ một tiếng. Hắn chấp trưởng không sức mẹ hoàng đạo phát tác, cùng loạn cổ đại đế triển khai một hồi chân chính đế chiến. Đây là sừng sững ở nhân đạo lĩnh vực tuyệt đỉnh, chân chính không thiếu sót đế chiến. Oanh! Cực đạo thần uy bao phủ thiên cung, toàn bộ vũ trụ biên hoang đều xảy ra run rẩy. Ở đó mênh mông thần uy bao phủ phía dưới, từng khỏa hoang vu cổ tinh xảy ra phá toái, cả một tòa tinh vực đều trở thành phế tích. Thế nhân vốn cho rằng cái này lại là một hồi lực lượng tương đương đại chiến, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mình nghĩ sai. Loạn cổ đại đế cường đại đã vượt qua nhận thức, dù là không có binh khí, hắn vẫn như cũ bằng vào song quyền áp chế địch nhân trước mắt. Oanh! Đấm ra một quyền, đối phương cổ hoàng bình trực tiếp nổ tung, tại chỗ hóa thành từng khối mảnh vụn, khí bên trong thần linh đều bị diệt. Oanh! Lần nữa đánh ra một quyền, vị yêu cổ đại chí tôn nhục thân trực tiếp bị đánh nổ. Loạn cổ đại đế không cho hắn đoàn tụ nhục thân thời gian, cường thế lấy đế đạo pháp tắc gạt bỏ hết thảy, đem hắn nguyên thần phong ấn bắt giữ. Tiếp đó một quyền cưỡng ép chân sát. Đến lúc này, đại chiến đã kết thúc. Loạn cổ đại đế dùng tuyệt đối thực lực cường thế chấn sát một vị cực điểm thăng hóa hắc ám chí tôn, nhất cử rung động thế gian tất cả mọi người. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hưu nhóm cũng rung động. Bọn hắn vốn cho rằng cái này lại là một hồi ác chiến, dù sao lịch cửu kiếp trạng thái không thế nào tốt, kết quả ai có thể nghĩ tới kết cục lại là như vậy. Tấu chương xong, chương 319, đế quan lưu danh. Ta vì thiên đế, làm chấn sát thế gian hết thảy địch. Đại chiến kết thúc. Loạn cổ đại đế ánh mắt xuyên qua trên trời dưới đất. Hắn nhìn về phía bắt đầu tinh vực, khổng lồ thần niệm quét ngang rất nhiều sinh mệnh cấm khu, cường thế đem những cái kia âm thầm dòm ngó ánh mắt đỉnh trở về. Oanh! Ma khí ngập trời. Loạn cổ đại đế dạo bước tại trong tinh hải. Hắn quay trở về cố thổ, tại một chỗ thông thường trong sơn cốc bế quan, cắt tỉa sau khi chứng đạo thu hoạch, thêm một bước hoàn thiện tự thân đạo và pháp. Tại trước khi bế quan, hắn thuận tiện đem trong đám trực tiếp tắt. Chặt gờ rút bên trong, rất nhiều nhóm hưu nhóm vẫn tại nghị luận. Nhân dục đạo tổ sư ra, lịch đạo hưu thực lực mạnh như vậy sao? Cái này sợ không phải đã có thể so với vai tam thế thiên đế chiến lược a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, một thế chứng đạo liền thiên đế sao? Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, kinh khủng như vậy. Nhân hoàng lâm chiêu, tạm thời còn không có đạt đến thiên đế cấp chiến lực, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chờ hắn sau khi xuất quan, hoàn thiện tự thân đạo và pháp, hẳn là có thể bước vào thiên đế cấp chiến lực. Yêu hoàng tuyết nguyệt thành, ngưu bức. Nhân dục đạo tổ sư ra, yêu hoàng đạo hữu một thế chứng đạo thời điểm có thiên đế cấp chiến lực sao? Yêu hoàng tuyết nguyệt thành, không có, ta một thế chứng đạo thời điểm chỉ có chuẩn thiên đế chiến lực, khoảng cách chân chính thiên đế cấp còn kém một đoạn đâu. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hảo một cái chỉ có. Vô thủy mẹ hắn, trong đám ngoại trừ nhân hoàng tiền bối cùng lâm muội muội, còn có ai có thể làm đến một thế chứng đạo liền có thiên đế cấp chiến lược nha? Nhân hoàng dừng chiêu, vạn thanh, diệp phàm cũng có thể làm được. Gia thiên điểm thứ nhất tử vương, nói lên diệp phàm, gần đây tựa như rất lâu không nhìn thấy hắn, còn có diệp đại tiên cũng đã lâu không có gặp. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, diệp hắc. Tinh không phần cuối, đế quan phía trên. Đây là vạn tộc cuối con đường cổ, đế quan biên hoang vạn cổ phòng tuyến, trên tường thành khắc đầy lịch đại đại đế, cổ hoàng ấn ký. Có thể đi đến người nơi này. Đồng thời tại trên tường thành khắc xuống tự thân ấn ký. Nếu như không ra ngoài ý muốn gì, tương lai nhất định có thể chứng đạo thành đế. Vâng. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó là một người một ngựa, bọn hắn cứ như vậy từ từ bước vào đế quan, hướng về tường thành mà đi. Hơn 200 năm chinh chiến, chiến thứ nhất phá toái, vết máu loang lổ, không có cái gì tiên diễm xinh đẹp phong thái, chỉ có một loại không thể ngăn trở sát phạt chi khí. Đó là một tên oai hùng nam tử, hắn cưỡi một đầu xích huyết long mã, ánh mắt thâm thúy, màu vàng khí huyết chấn nhiếp trên trời dưới đất. Nơi xa, trong tinh không có không ít người tại quan sát. Màu vàng khí huyết, một đầu xích huyết long mã, vạn vật mẫu khí đỉnh, táng đế tinh thánh thể. 10 vạn năm chưa từng xuất hiện qua nhân tộc thánh thể. Chẳng lẽ một thế này thánh thể sẽ thành đế sao? Không ít người nhao nhao cảm khái. Hơn 200 năm chinh chiến không ngừng, vô số trận máu và lửa chém giết. Diệp Phàm sớm đã đặt chính mình con đường vô địch. Hơn 200 năm trước, hắn cường thế bước vào nhân tộc đường tập luyện, dùng tuyệt đối thực lực đánh xuyên 81 quan, cuối cùng bước vào vạn tộc cổ lộ. Hắn từng chấn áp các vực thiên tiêu, đồng thời cũng chém qua bá thể, chung kết thánh thể cùng bá thể một mạch tân đoán, tại nhân tộc cổ lộ nơi cuối cùng đối cứng các đại thiên kiêu người hộ đạo, dùng tuyệt đối thực lực nghịch phạt mấy vị đỉnh tiêm đại thánh. Sau đó, Diệp Phàm quét ngang các đại cổ tinh, hắn một đường đại chiến các tộc chí tôn hậu duệ, cổ hoàng truyền nhân, cuối cùng cường thế đăng lâm đế quan. Tinh không phần cuối, đế đóng trên tường thành tràn đầy tuế nguyệt rội rửa cùng chiến đấu vết tích, từng đạo lịch đại đại đế, cổ hoàng ấn ký khắc vào trong đó. Diệp Phàm cưỡi long mã, hắn sắc mặt bình tĩnh xâm nhập đế quan, thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú trên tường thành một đạo đạo ấn ký, thậm chí còn gặp được nhóm hưu nhóm lưu lại ấn ký. Hàng Vũ đại đế, Hư Không đại đế, Loạn Cổ đại đế, Thôn Thiên nữ đế, Tây Hoàng nữ đế. Trừ cái đó ra, còn có vạn cổ rất nhiều đế cùng hoàng lưu lại ấn ký. Phục Hy đại đế, Vĩnh Hằng đại đế, Đạo Diễn đại đế, A Di Đà Phật đại đế, Vũ Hóa đại đế, Cửu Lê đại đế, Thần Châu đại đế, Câu Trần đại đế, Thái Hoàng đại đế. Trong đó, chói mắt nhất chỉ có hai người. Bọn hắn ấn ký tản ra vô tận uy thế, cơ hồ lấn át rất nhiều đế cùng hoàng. Tiên lộ cuối ai bị phong? Vô thủy lưu, vạn cổ thanh tiên một cây sen, vạn thanh lưu. Thấy vậy, Diệp Phàm thần sắc hơi động một chút, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Cuối cùng tại một khối trên tường thành phát hiện càng thêm chói mắt ấn ký, cái này một đạo ấn ký chung quanh không người có thể lưu lại vết tích, bởi vì nó uy thế cường đại đến đủ để bài xích tất cả ấn ký. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, dừng chiêu lưu. Đây là nhân hoàng lưu lại ấn ký. Cái này một đạo ấn ký tản ra vạn cổ bất diệt uy thế. Trong đó có đậm đà hỗn độn khí tức lưu động, cái kia một cỗ lực lượng bá đạo trường tồn bất diệt, dù là đi qua trên trăm vạn năm cũng chưa từng tiêu tan. Diệp Phàm trong lòng có chút kích động. Hắn hơi hơi đưa tay, đồng dạng tại trên tường thành lưu lại ấn ký của mình. Ta vì thiên đế, khi trấn sát thế gian hết thảy địch. Diệp Phàm lưu. Một câu nói kia dị thường bá đạo. Nó quán triệt Diệp Phàm cái này hơn 200 năm toàn bộ kinh nghiệm. Tất cả kẻ đối địch với hắn, hết thảy đều bị trấn sát. Bây giờ ta đây có thể cùng Lâm muội muội sánh vai. Diệp Phàm tâm nghĩ. Hắn cái này hơn 200 năm một lòng tu hành, không có chú ý trong chat gỡ giúp tin tức, cũng không biết Lâm muội muội tu vi của bọn hắn như thế nào. Hừ hừ. Bọn hắn nhất định đều tại thủy quân a. Có lẽ tu vi của ta đã vượt qua bọn hắn. Diệp Phàm tâm trung kỳ chờ. Hắn bây giờ đã là đại thánh bắt trọng thiên tu vi, khoảng cách chuẩn đế lĩnh vực đã không xa, có hy vọng kế tiếp trong vòng mấy trăm năm thánh thể đại thành. Đinh. Đúng lúc này, chắc gờ giúp bên trong truyền đến nhắc nhở. Diệp Phàm tâm niệm khẽ động hẳn là Lâm muội muội phát hiện được ta tu vi phi tốc để thằng, nhịn không được bắt đầu hỏi ta đi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm có chút mong đợi mở ra chắc gờ giúp. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem gặp Lâm muội muội khiếp sợ sắc mặt. Chắc gờ giúp bên trong, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Diệp Hắc người gần nhất làm gì vậy? Vẫn luôn không lộ diện. Diệp Hắc, đương nhiên là đang cố gắng tu hành. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cố gắng. Vậy ngươi vì sao còn không có đột phá chuẩn đế? Diệp Hắc. Diệp Phàm hơi sững sờ. Hắn theo bản năng mở ra gờ giúp chặt danh sách. Nhóm viên bách bại thành đế, cực đạo chí tôn. Nhóm viên bình thường không có gì lạ cơ hư không, chuẩn đế bắt trọng thiên. Nhóm viên giả thiên điểm thứ nhất tử vương, chuẩn đế bắt trọng thiên. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia, chuẩn đế lục trọng thiên. Nhóm viên vô thủy mẹ hắn, chuẩn đế lục trọng thiên. Nhóm viên lớn nhất, chuẩn đế lục trọng thiên. Nhóm viên đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, chuẩn đế lục trọng thiên. Diệp Phàm triệt để trợn tròn mắt. Cái quỷ gì? Toàn viên chuẩn đế, thậm chí lịch cửu kiếp còn chứng đạo thành đế. Vốn cho là mình đủ quấn, ai có thể nghĩ tới nhóm hữu càng quấn. Tấu chương xong.